Chương 84 xuất sư bất lợi, chương 84 xuất sư bất lợi, nghe Trấn Nguyên Tử lời nói, đám người não hải che kín bao quanh nghi ngờ, phát không ra, cũng vùng không đi. Thế là đem nó để qua một bên, tạm không để ý tới. Thời gian của chúng ta chỉ có 7 ngày, trước mắt còn không biết đuổi tới thánh địa cần bao lâu, nên sớm ngày xuất phát là bên trên. Kim Thiền Tử ánh mắt đảo qua đám người. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi." Dương Tiễn trầm giọng nói. Bốn người dâng lên tường vân, đặt vào hành trình. Ra Nam Thiên Môn, một đường kéo lên, rất nhanh đến mái vòm trước đó. Kim Thiền Tử có thể phạm vào khó, nếu là lần nữa đem mái vòm đánh tan, lại được tốn hao không ít công phu đi tìm bộ Thiên Thạch Na Tra, ngược lại là lộ ra không quan trọng. Hai tay ôm ngực, ta không phải đem Vô Tận Linh Nguyên lưu lại sao, có trợ giúp của nó, rất nhanh liền có thể dựng dục ra mới bộ Thiên Thạch. Vô Thiên tự sẽ tìm tới bọn chúng, đem trời bổ sung. "Ân, nói có lý, cái kia động thủ đi." Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, Na Tra bắt đầu ấp ủ công kích, Hầu Vương đưa tay cản bọn họ lại. "Con khỉ, ngươi làm gì? Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tới." Dương Tiễn khẽ nhíu mày, mặc dù chiến lực của ngươi giá trị tại chúng ta bốn người bên trong cao nhất, nhưng bây giờ không phải khoe khoang thời điểm. Chỉ dựa vào ngươi sức một mình, muốn đánh vỡ mai vòm, chỉ sợ không dễ dàng. "Đúng vậy a, Ngộ Không, hay là ta mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ cái này thiên cung." Hầu Vương không có nghe từ khuyến cáo của bọn hắn, quay người đối với mái vòm vươn tay. Một trận linh lực ba động từ lòng bàn tay bay ra, tại đụng vào mái vòm một sát na, tạo ra một đạo thiên môn. "Phật La Mét." Hầu Vương nhàn nhạt mở miệng, xuyên qua thiên môn. "Còn có thể dạng này?" Đám người trợn mắt hốt mồm, cùng đi theo xuyên qua thiên môn. Đợi bốn người đi ra sau, thiên môn tự hành đóng lại. Lần nữa trở lại hư không, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ đáng giá chấn kinh. Thâm thúy vũ trụ, mênh mông tinh thần. Kim Thiền Tử nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đỏ làm hai cái điểm. "Đi thôi." Tại xác định phương hướng sau, thân hình của bọn hắn kịch liệt thoát ra, tại hư không lưu lại tàn ảnh, giống như là trong bầu trời đêm lưu tinh. Vừa mới bắt đầu, Hầu Vương cũng không thích đứng tại hư không phi hành cảm giác, thụ chúng quanh trận pháp quá nhiễu, cố hết sức. May mắn mà có Kim Thiền Tử ba người chỉ đạo, tăng thêm bản thân hắn cực cao nội tính, rất nhanh nắm giữ trong đó bí quyết. Đám người tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, ở trong hư không trọn vẹn phi hành 12 canh giờ, Kim Thiền Tử trong đầu mở ra địa đồ, phát hiện hai điểm ở giữa khoảng cách rút ngắn 1/5. Dựa theo tiến độ này, chúng ta chỉ cần 5 ngày liền có thể đến thánh địa. "Tốt, xông lên a." Na Trang một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng, phong hỏa luân bên trên hỏa diễm trở nên càng thêm sáng tỏ. Tiểu hài nhi sức sống chính là thịnh vượng. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ cười cười. Đột nhiên, đám người cảm nhận được một trận ba động kỳ dị, trong đầu đỏ lam điểm cũng trong nháy mắt biến mất. "Ngừng." Bọn hắn lập tức dừng bước lại, treo ở hư không, cảnh giác đánh giá bốn phía. Trong hư không, tĩnh mịch một mảnh. Sinh cơ bừng bừng chư thiên tinh thần, bây giờ hư không tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Sự tình lấy gấp bại, nghĩ bởi vì chậm đến. Đứng trước quỷ dị như vậy tình hình, Kim Thiền Tử nhanh chóng chấn định lại, nơi này rất quỷ dị, ta lui về sau, thử một chút có thể hay không lui ra ngoài. Đám người rời khỏi đủ xa khoảng cách, tình thế không cái gì biến hóa, vẫn như cũng là tĩnh mịch một mảnh. "Kỳ quái, đi vào đến, ra không được sao?" Kim Thiền Tử ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, "Các vị, nếu như không có đoán sai, chúng ta rơi vào trận pháp." Hầu Vương, Dương Tiễn đều là chấn động, riêng phần mình mở ra hỏa nhãn kim tinh cùng thiên nhãn thần thông, cảnh giới chung quanh. "Vâng." Na Tra trực tiếp thi triển ba đầu sáu tay, "Hừ, lại dám bố trí xuống trận pháp đối phó ta, đợi ta phá trận này, nhất định phải đem hắn rút gần luật ra." Nói đi, cầm trong tay các loại vũ khí bay thẳng sông hướng phía trước bay đi. "Na Tra, đừng xúc động." Dương Tiễn hô. Kim Thiền Tử ngăn lại Dương Tiễn, "Trận này tạm thời không có sát cơ hiện lộ, để hắn đi dò thám cũng tốt, không chừng có thể cưỡng ép phá trận đâu." Na Tra hóa thành một quả cầu lửa, hướng trận pháp chỗ sâu bay đi, thời gian dần trôi qua, biến mất ở trong hắc ám. Kinh lịch dài dằng dặc hắc ám, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, thế là nâng thương hét lớn, "Này, xem chiêu." Bay tới trước mặt, đợi thấy rõ ba người hình dạng, không khỏi khẽ giật mình, "Tại sao là các ngươi?" Kim Thiền Tử ba người đồng dạng nghi hoặc, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải phá trận đi sao, tại sao lại trở lại?" Na Tra lắc đầu liên tục, "Không đối, không đối. Ta một mực bay về phía trước, không có quay đầu, cũng không có rẽ ngoặt. Các ngươi một mực tại nguyên địa không nhúc nhích sao?" Trung quanh trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Na Tra chỉ có thể căn cứ ba người thuyết pháp để phán đoán chính mình phi hành quy tích. Kim Thiền Tử ba người mười phần khẳng định, "Chúng ta một mực tại nguyên địa, không hề lọt qua. Thật sự là tà môn." Hầu Vương cười cười, "Nhỏ Na Tra, ngươi sẽ không phải là sợ tối, bay đến một nửa không dám lên trước, cho nên lập lấy cớ trở về hủ chúng ta đi." Na Tra cả giận nói, "Con khỉ chết tiệt, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu không tin, đều có thể đi thử xem. Các ngươi chờ lấy, đợi ta lão tôn tiến đến tìm hiểu tìm hiểu." Nói đi, một cái bổ nhào lật ra cách xa vạn dặm, rơi xuống đất vừa mở ra mắt, rõ ràng là Na Tra tiện hề hề khuôn mặt tươi cười. "Nha, cái này không đủ thiên đại thánh sao, nhanh như vậy liền trở lại." Đối mặt Na Tra âm dương quái khí, Hầu Vương vô lực phản bác, hung hăng gãi cái hốc, "Thật sự là kỳ. Ta lão tôn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, vậy mà tại nguyên địa đảo quanh. Nhị Lang tiểu thánh, ngươi có cái gì đầu mối sao?" Dương Tiễn lắc đầu nói ra, "Ta vừa rồi dùng thiên nhãn quét hình trận này, trong đó linh lực lưu động quy luật không giống với tam giới bất luận một loại nào trận pháp, bởi vậy không có phá giải kinh nghiệm. Lần này có thể phiền phái Kim Thiền Tử lo lắng nói, nếu là không thể phá trận pháp này, chậm trễ đi thánh địa gặp vực vương, hậu quả khó mà lường được." Đám người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, sử xuất các loại thủ đoạn, ý đồ phá trận. tập trung thần thông cường công, từng đạo công kích như là đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Chia ra hành động, bốn người trước khi chia tay hướng đông nam tây bắc, cuối cùng nhưng dù sao sẽ đối diện gặp nhau. Hầu Vương thi triển pháp thiên tượng địa, trận pháp cũng theo đó khuyết trương. Đám người giống quả cầu ra xì hơi, mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Kim Thiền Tử ngồi liệt hư không, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn, trong miệng tụng nói ngự đệ lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường bị giam, còn lại ba người đều là một mặt sinh không thể luyến. Na Cha dùng thanh âm mệt mỏi nói ra, con lựa chọn, chớ quấy rầy nhau nhau, phiền chết. Kim Thiền Tử tuyệt vọng thở dài, hiện tại đã không phải là có thể hay không đúng hạn đuổi tới thánh địa vấn đề, nếu như không người đến cứu chúng ta rất có thể bị vây chết tại cái này. Con khỉ ngáp một cái, thân ngâm đạo, sáng nay chưa tỉnh ngủ, vây chết. Nói đi dựa vào Dương Tiễn, treo lên chợp mắt đến. Dương Tiễn, Na Cha nhảy bật lên, ngửa mặt lên trời thét dài, đến cá nhân a, ta cũng không muốn chết tại loại địa phương quỷ quái này. Đừng uổng phí sức lực, Vô Thiên cùng Trấn Nguyên Tử trấn thủ thiên đỉnh, sẽ không dễ dàng rời đi, còn có ai có thể tới cứu chúng ta? Kim Thiền Tử vừa dứt lời, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư, không khỏi nội tâm run lên, tình huống như thế nào? Chương 85 yêu đương não thánh thể, chương 85 yêu đương não thánh thể, đám người trừng lớn hai mắt, cảnh giác chung quanh. Hư không trên đỉnh, đột nhiên lộ ra một đầu khe hở, đồng thời cấp tốc quyết trường. Ánh sáng sáng ngời làm đám người ngắn ngủi lóa mắt, nhao nhao lấy tay che mắt. Người bên ngoài một tay lấy che chắn màn vải xốc lên, bốn người thích hướng tia sáng, đồng thời cũng nhận rõ trước mắt tình cảnh. Bọn hắn bị giam tiến một quả dưa hấu lớn nhỏ trong suốt trong thủy tinh cầu, chung quanh một đám hình dạng người quái dị, đang tò mò đánh giá. Đám người này màu da lam nhạt, lỗ tai vừa dài vừa nhọn, phía sau sinh trưởng trong suốt cánh. Bọn hắn là nơi đây thế giới chủ nhân, tinh linh tộc. Một cái tinh linh thét to, tam trưởng lão, ngài mau tới đây nhìn một cái, mấy người này cùng lần trước người xâm nhập giống nhau như lúc. Nghe được người xâm nhập ba chữ, Kim Thiền Tử vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không phải tới hơi các ngươi. Cái kia tinh linh đưa tay nặng nề mà đập vào trên thủy tinh cầu, phát ra ông trầm đục, trong cầu bốn người bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Tuy bị chúng ta bắt được, đương nhiên nói như vậy, đừng cho là chúng ta sẽ lần nữa mắc lừa. Một cái tuổi già tinh linh phụ cận đến, xem xét trong cầu bốn người, quả nhiên cùng trước mấy ngày người xâm nhập giống nhau như lúc. Áo Tư đem bọn hắn mang đến phòng tối, chặt chẽ trông coi. Tam trưởng lão, vì sao không trực tiếp đem bọn hắn giết chết? Áo Tư đầy mắt oán giận, không che giấu chút nào cừu hận của hắn. Tam trưởng lão ngữ khí bình tĩnh, Áo Tư, tù binh giá trị xa so với người chết cao hơn. Áo Tư như có điều suy nghĩ, dựa theo tam trưởng lão phân phó, đem chứa bốn người thủy tinh cầu mang đến phòng tối. Phòng tối là một cái phương phương chính chính gian phòng, chỉnh tề sắp hàng mười mấy cái ngăn tủ. Trong ngăn tủ, thuần một sắc trong suốt thủy tinh cầu, có chút là trống không, có chút giam giữ lấy tinh linh của người. Nói là phòng tối, kỳ thật không hề tam tối, ngược lại có sung túc chiếu sáng. Nghĩ đến, hẳn là thế giới bộ kệ mẩn giam. Áo Tư mở ra bên trong một cái ngăn tủ, đem thủy tinh cầu bỏ vào, đóng lại cửa tủ. Hầu Vương áp vào bóng trên vách, từ trong thai móc ra kim cô đồng, sơ như kim may, đòn roi nhoáng một cái, liền to chừng miệng chén. Một gậy nện xuống, thủy tinh cầu hoàn hảo không chút tổn hại, không nhúc nhích tí nào. Hầu Vương không cam tâm, tâm niệm vừa động, kim cô đồng như ý tăng gọn, sắp đâm đến đỉnh cầu lúc, trong cầu không gian đống nhiên quyết trường. Kim cô đồng vô luận như thế nào, cũng cùng đỉnh cầu bảo trì một khoảng cách. Mà từ bên ngoài nhìn, thủy tinh cầu hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, kim cô đồng cũng không có biến hóa. Chỉ là bốn người thân hình điên cuồng sụp đổ, cuối cùng hóa thành bốn quả trứng đen nhỏ. Hầu Vương từ bỏ nếm thử, thu thần thông, trong cầu rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Áo Tư thấy vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi hỏi, cho ăn, người xâm nhập, cây vậy kia là cái gì? Vì sao có thể biến lớn dài ra? Này, ta đúng vậy gọi người xâm nhập, con khỉ cáo giận nói, ta lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Áo Tư mặt lộ không vui, dám làm không dám chịu, thật sự là không có tiền đồ, các ngươi rõ ràng chính là người xâm nhập. Luôn luôn ôn hòa Dương Tiễn, lúc này cũng có chút bực bội, người nơi này, thật làm cho người nổi giận. Chờ ta ra ngoài, không nãng chết hắn tính toán hắn như bức. Kim Thiền Tử lần nữa hảo ngôn quyết bảo, ta muốn trong đó khả năng tồn tại hiểu lầm, chúng ta mới tới bảo địa, chẳng hề làm gì à, vì sao một mực chắc chắn chúng ta là người xâm nhập? Thử, chờ các ngươi làm, thì còn đến đâu? Áo Tư khinh thường nói. Kim Thiền Tử khẽ giật mình, mẹ nó, lời này là như thế này lý giải sao? Ba người đồng thời trợn mắt chừng một cái, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu. Thứ Áo Tư hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tam trưởng lao muốn giữ lại mấy người các ngươi đi trao đổi tộc nhân, ta hận không thể hiện tại liền giết chết các ngươi. Na Cha lập tức nổi trận lôi đình, tới, ngươi tiến đến, xem ai trước giết chết ai. Ngươi có phải hay không làm rõ ràng được tình huống, hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta. Không tiến vào cũng được, thả ta ra ngoài, hai ta so tay một chút. Ngươi coi táng ốc. Ngươi chạy làm sao bây giờ? A, ha 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 ha. Na Cha giận quá thành cười, cho cười, ta Na Cha đánh nhau cho tới bây giờ không có sợ qua. Ngươi cũng không lên trần đường quan hỏi thăm một chút. Áo Tư chính muốn cãi lại, trong phòng tối đột nhiên xông vào một cái hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh. Hắn màu lam nhạt mặt, bá một chút, bày lên một tầng đỏ ửng, lẽ nạ muội muội, ngươi tới nơi này làm cái gì? Áo Tư ca ca, ta nghe bằng hữu nói tam trưởng lão bắt được mấy cái thú vị người xâm nhập, cố ý tới xem một chút. Tinh linh thiếu nữ phồng lên ngập nước mắt to, ánh mắt từ Áo Tư trên thân lưu chuyển mà qua, rơi xuống trên thủy tinh cầu. Áo Tư lập tức cảm giác trong lòng hiệu con xung loạn. Trong cầu bốn người thấy thế, đều là phát ra khinh bị tiếng huýt sáo, thở dài. Áo Tư ý thức được sự thất thố của mình, không khỏi vừa thẹn lại giận, nghiêm mặt nói, lẽ nạ, người xâm nhập thế nào lại là thú vị đâu? Bọn hắn là trên thế giới tà ác nhất, ghê tởm nhất, nhất không thể tha thứ ra hỏa, bọn hắn chiếm lấy lãnh thổ, cướp bóc tài nguyên, còn bắt đi tộc nhân của chúng ta, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Na Cha sớm đã lộ ra ba đầu sáu tay, đào tại bóng trên vách, hung dữ trừng mắt áo tư, chờ ta ra ngoài, ngươi chính là trên thế giới thảm thiết nhất, thống khổ nhất, nhất sống không bằng chết ra hỏa. Tinh linh thiếu nữ nhìn qua trong cầu, suy nghĩ xuất thần, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thú vị như vậy sinh vật, có lông sủ, có ba con mắt, còn có ba đầu sáu tay. Lẽ nạ chỉ vào đám người, áo tư ca ca, bọn hắn vì sao bất động a? Nhìn rất không cao hứng dáng vẻ. Hầu Vương vô lực đầu đen rau muống, nói thầm mắng, ni cái đem ngươi nhốt vào đi thử một chút, ta nhìn ngươi cười không cười đến đi ra cái này. Áo tư nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể đối với ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh nói, bọn hắn bị giam giữ, cho nên không cao hứng. Thấp như vậy e vừa trả lời, không phải trai thẳng sắt thép không thể nói ra miệng. Ngay sau đó, lẽ nạ nói ra, ca ca, ta muốn thấy bọn hắn đậu. Trong cầu, Hầu Vương bắt chước lẽ nạ lời nói, thêm mắm thêm muối, dễ kỷ ta muốn thấy bọn hắn đậu biết. Dẫn tới đám người lúc thì trắng mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia áo tư lại thật dính chiêu này, hai tay lay tiếp nước tinh cầu, rất nhỏ lay động, cho ăn, mấy người các ngươi, cho ta động một chút, bắt chúng ta đi trêu gái. Ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi 1080p, ngươi 4K bất động, liền bất động, có loại thả ta ra ngoài, hai ta luyện một mình. Áo tư vừa định nổi giận, quay đầu nhìn thấy lại nạ ánh mắt mong chờ, không khỏi mềm nhũn ra, nhỏ giọng nói ra, coi như ta cầu các ngươi, động một chút đi. Liền không, nhìn thấy ngươi liền tiện. Na Cha thu hồi thần thông, hai tay ôm ngực, quay lưng đi, dựa vào tại bóng trên vách. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý lại nạ gặp trời tốt nhất ba đầu sáu tay không có, càng thêm thất vọng. Bất quá nàng cũng nghe ra cái này bốn cái tiểu nhân nhi không thích áo tư. Đúng rồi, áo tư ca ca, tam trưởng lão bảo ngươi đi qua một chuyến. Nàng thốt ra. Áo tư hồng nghi, có chuyện gì vừa rồi không nói, bây giờ lại đột nhiên muốn tìm ta. Gặp áo tư không mắc mưu, lại nạ hai tay chống lạnh, dậm chân một cái, chu mỏ nói, ngươi hoài nghi ta. Kim thiền tử lắc đầu, diễn kỹ quá vụ bè, cái này nếu có thể lừa gạt đến nhân tài có quỷ. Áo tư gặp lại nạ sinh khí, vội vàng giải thích nói, ta không có hoài nghi ngươi, ta hiện tại liền đi. Nói xong lại thật vội vàng đi ra phòng tối. Bốn người trợn mắt hốt mồm. Tiên tiên yêu đương nào thánh thể, thiểm cầu cảnh cường giả, lại khủng bố như vậy. Lẽ nạ tay, chậm rãi vươn hướng bốn người. Chương 86 phản tâm chưa mẫn, chương 86 phản tâm chưa mẫn thánh địa, vực vương thân mang áo đen, lười biếng tựa ở trên vương tọa. Điện hạ, áo bào trắng su hạp ngay tại báo cáo chuyến này làm việc. Vực vương lông mày nhíu lại, coi như bọn họ thất thời, nếu dám không đến, thú vị như vậy hàng mẫu, thật muốn giết còn trách đáng tiếc. Lùi ra đi. Áo bào trắng su hạp không dám ngỗ nghịch, con mình hành lễ sau, vội vàng lùi ra. Đi ra vực vương thần điện cửa lớn một khoảng cách, hắn nhìn bốn phía một phen, xác nhận không có người theo dõi sau, vạn thánh một góc bay đi. Không bao lâu, bay chống đỡ một chỗ xa hoa dinh thự. Cửa chính một bộ câu đối, với trên, xích đảm trung tâm chấn vạn giới, với dưới, có đức độ triển hoành đồ. Hoành phi, giới vực xương cánh tay. Trên biển cửa, có khắc bốn cái thiếp vàng chữ lớn, su hạp vương phủ áo bào trắng su hạp nhìn qua trên khung cửa câu đối, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Quay người lại, vây quanh cửa sau, chợt đi vào. Hắn xe nhẹ đường quen tránh đi người làm trong phủ, tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, ngồi ngay thẳng một vị người mặc mũ che màu đỏ su hạc, mặt của hắn đồng dạng hiện ra màu xám trắng. Hắn chính là Su Hạc Vương. Su Hạc bộ tộc không có họ tên, đều là lấy Su Hạc tương xứng. Muốn phân chia bọn hắn, chỉ có thể dựa vào trên thân áo choàng nhan sắc. Màu đỏ là vua, quản lý tất cả su hạc. Màu lam làm tướng, phân công quản lý đông nam tây bắc. Màu trắng là tốt, làm tầng dưới chốt nhất cầu thông làm việc. Hồng Vương, áo bào trắng su hạc cung kính hành lễ. Ân, tới. Hồng Vương cũng không ngẩng đầu lên, phê duyệt lấy trên bản tấu chương, chuyện gì? Áo bào trắng su hạp cổ họng run run, nói ra, ngài ban cho hoa hạ giới ba viên kim cô. Tìm được. Hồng Vương nội tâm đột nhiên run lên, chấp bút tay cứng tại không trùng, ngẩng đầu nhìn về phía áo bào trắng, như thế nào? Bọn hắn có lẽ là tất cả hỏa chủng bên trong, mạnh nhất một nhóm. Bao quát đoàn đội sinh trưởng ở bên trong, sức chiến đấu của bọn họ giá trị đều là 3-4 ngàn. Hồng Vương con ngươi lấp lóe, có thể lập ngựa lại ảm đạm xuống, cười khổ lắc đầu, 3-4 ngàn sao? Hay là quá yếu, tại vực vương trong tay, đi bất quá một chiều. Áo bào trắng trấn an nói, thế nhưng là bọn hắn tốc độ phát triển rất nhanh, đợi một thời gian Hồng Vương đưa tay đánh gây hắn, bọn hắn hiện tại như thế nào? Vực Vương mời hoa hạ giới người đến thánh địa, bọn hắn làm đại biểu, giờ phút này ngay tại trên đường. Hồng Vương biến sắc, hồ đồ. Bọn hắn hiện tại còn không thể bại lộ, tuyệt không thể để bọn hắn xuất hiện tại Vực Vương trước mặt. Thay người, là thuộc hạ lập tức đi làm. Chờ chút, tinh linh tộc cái kia may mắn còn sống sót hỏa chủng, tựa như là gọi địch lan đi, tranh thủ đem hắn an bài tiến đội ngũ của bọn hắn. Áo bào trắng su hạp linh mệnh, bên người xuất hiện ba động, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lần nữa hiện thân, đã thân ở tinh linh giới. Tại trước mắt hắn là một vị gia lam, hai nhọn tinh linh thiếu niên, chỗ cổ tay của hắn có một viên kim cô. Người này chính là Địch Lan. Địch Lan đưa lưng về phía hắn, ngồi chồm hổm ở, tiện tay bung lên, bố trí xuống hỏa diễm trận pháp, lập tức nướng lên cả đến. Dầu cá tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, chi chi rung động, mùi thơm bốn phía. Su Hạp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mà Địch Lan cũng phát giác được Su Hạp đến, nhưng cũng không lên tiếng. Đã từng hăng hái thiếu niên, lại độc thân ngồi xổm ở thâm sơn dã lâm cả nướng, xào xạc gió đêm càng thêm tịch liêu. Su Hạp đi đến Địch Lan bên cạnh, "Địch Lan, đối với ngươi đồng bạn tử vong, ta thật đáng tiếc yên tĩnh." Đáp lại hắn, "Là không đáy yên tĩnh. Ngươi hẳn là minh mạch, muốn đánh ngã vực vương, hy sinh là khó tránh khỏi." "Vì cái gì?" thiếu niên lạnh như băng nói ra. "Cái gì? Vì cái gì?" hy sinh, không phải người khác. Thiếu niên quay đầu, sâu kín nhìn về phía Su Hạp, Su Hạp, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì chết là của ta đồng đội, mà không thể là những người khác. Các ngươi đều là Hồng Vương tỉ mỉ chọn lựa ra chiến sĩ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ha 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 ha, trách nhiệm, thiếu niên cười thẳng nói, chúng ta có cái gì trách nhiệm? Còn không phải các ngươi áp đặt ở trên người. Vì cái gì, tại sao muốn để cho chúng ta đi đối mặt một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân? Tại sao muốn gạt chúng ta cái sau nối tiếp cái trước đi chịu chết ta? Su Hạp trầm mặc không nói, lâm vào thảm liệt trong hồi ức. Su Hạp bộ tộc, nguyên bản cũng là một mảnh thế giới dân bản địa. Thế giới màu mỡ phồn vinh, mọi người an cư lạc nghiệp. Trăm vạn năm trước, vực vương cho là, hắn cần một nhóm chuyên môn cho hắn người truyền lời, lợi dụng thủ đoạn tiết huyết, trấn áp bộ tộc, cũng luyện hóa thành Su Hạp. Từ đây, tự do đám người triệt để biến thành nô lệ. Nhưng mà, Su Hạp bộ tộc cũng không có từ bỏ phản kháng, bọn hắn am hiểu luyện khí, đem chống lại chi tâm dung nhập pháp khí, luyện chế thành kim cô. Kim cô nhất định phải lấy mãnh liệt chống lại chi tâm, mới có thể kích hoạt hệ thống. Vì trợ giúp đeo người nhanh chóng tăng lên chiến lực, Su Hạp luyện chế kim cô lúc dung nhập thời gian đại đạo. Bởi vậy kim cô có thể căn cứ người đeo vận mệnh quy tích, hạ đạt nhiệm vụ. Mà hoàn thành nhiệm vụ sau, người đeo sẽ tăng lên điểm chiến lực, đây là bởi vì Su Hạp luyện chế kim cô lúc gia nhập bọn hắn nguyên bản vị trí thế giới bản nguyên. Su Hạp vương tự mình du lịch chư thiên, tìm kiếm có được chống lại chi tâm người, ban cho kim cô, khiến cho tổ kiến đoàn đội. May mắn được ban cho kim cô người, xưng là Hỏa Trùng. Một vạn năm trước, vực vương chẳng biết tại sao, bản thân bị trọng thương. Su Hạp coi là gặp được ngàn năm một thở cơ hội tốt, thế là âm thầm triệu tập tất cả hỏa chủng, đối với thánh địa khởi xướng tổng tiến công. Không ngờ, bọn hắn đánh giá thấp vực vương năng lực. Trọng thương vực vương một cái búng tay, số lớn hỏa chủng phi hôi yên diệt. Có người hô to, vực vương đã là nọ mạnh hết đà. Mọi người cùng nhau xông lên. Hỏa chủng bọn họ cái sau nối tiếp cái trước, lại liên tiếp ngã xuống. Ý thức được tình huống không thích hợp lúc, thì đã trễ. Chỉ còn lại có một thành hỏa chủng, còn đứng ở trên mặt đất. Cháy mau, giữ lại hỏa chủng. Đám người chạy tứ tán, vực vương vô lực đuổi theo, nhưng cũng phóng thích sau cùng công kích, lần nữa tiêu diệt một nửa hỏa chủng. Mà địch lan đồng đội toàn bộ chết tại trong trận chiến đấu kia. Không, cái kia thậm chí không gọi được là một trận chiến đấu, là đơn phương đồ sát. Su Hạp tỉnh tỉnh thần nói ra, địch lan, ta hiểu cảm thụ của ngươi, tộc nhân của ta bị vực vương hóa thành người không ra người, bị không quỷ ra hỏa, chỉ có thể trung thân vì đó truyền tin. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất dễ chịu sao? Ta và ngươi một dạng căm hận vực vương, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ nó ra. Hỏa chủng là Hồng Vương tỉ mỉ chọn lựa ra chiến sĩ, nếu như ngươi như vậy tùy tiện mất đi chống lại chi tâm, làm sao xứng với Kim Cô? Làm sao đối mặt hy sinh chiến hữu? Địch Lan nghe vậy, đưa tay bắt lấy Kim Cô, phá loạn ý này mà, ta mới không có thèm. Lại vô luận như thế nào, cũng kéo không xuống. Su Hạp mừng tít mắt. Cái này đúng rồi. Gỡ xuống Kim Cô phương thức, có hai loại. Thứ nhất, đội trưởng chủ động bỏ đi. Thứ hai, hỏa chủng triệt để mất đi chống lại chi tâm. Xem đi, ngươi căn bản lấy không xuống cái này Kim Cô. Chớ tự lấn kinh người. Thừa nhận đi. Tạo phản chi tâm, còn chưa mẫn. Chương 87 Kim Tiền Nội Chiến Ngó Sen. Hầu Vương chiến địch Lan chương 87 Kim Tiền Nội Chiến Ngó Sen, Hầu Vương chiến địch Lan đau khổ nếm thử, cuối cùng không có thể đem kim cô lấy xuống, ngửa đầu nhắm mắt, mặt hướng bầu trời, lam nhạt gương mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Su Hạp gặp thời cơ không sai biệt lắm, rèn sắc khi còn nóng, gần nhất lực lượng mới xuất hiện, bắc giới vực xuất hiện một chi cường đại đội ngũ, Đỏ Vương y tứ, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Địch Lan lại lần nữa mở mắt, thay đổi lúc trước mê mang, trong con ngươi bao hàm sắc ý, bọn hắn ở đâu? Lại nói cái kia Lena, đẩy ra áo tư, lại một mình đem thủy tinh cầu mang về khuê phòng. Nàng đem thủy tinh cầu phóng tới trên thư án, ngón tay câu được câu không đâm động hình cầu, ổn à ổn ẻn nói ra, tốt, lần này không có ra hỏa chán ghét quấy rầy, tiểu nhân nhi, các ngươi có thể động khẽ động sao? Hầu Vương Nguyên Điệu nhảy nhót hai cái bổ nhào, dẫn tới tinh linh thiếu nữ kêu sợ hãi liên tục, quá lợi hại. Ngươi làm như thế nào? Tinh linh thân thể nhẹ nhàng, mọc ra cánh, chưa bao giờ nếm thử làm ra lật bổ nhào động tác. Tựa như tại hoa hạ giới, mọc ra cánh loài chim cùng côn trùng đều là sẽ không lật bổ nhào. Hầu Vương cười hắc hắc, không chút nào khiêm tốn, đây coi là cái gì? Ta lão tôn có một cây gậy, gọi là Như Ý Kim Cô Đồng, có thể mọc có thể ngắn, có thể thu có thể mảnh, có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi thả ta lão tôn ra ngoài, ta cho ngươi biểu hiện ra biểu hiện ra. Kim Thiền Tử tâm nhắc đến cổ họng, rõ ràng như thế bấy dập, nàng có thể trúng chiêu sao? Dương Tiễn một bộ rửa mắt mà đợi thần sắc, khó nói. Nếu như áo tư trí thông minh đại biểu bọn hắn bình quân trình độ, ta đoán chừng cô nương này cũng thông minh không đến đi đâu. Lẽ nạ khe như mày, thế nhưng là nếu như ta thả ngươi đi ra, ngươi chạy làm sao bây giờ? Hầu Vương linh cơ khẽ động, ba người bọn hắn còn ở lại chỗ này chút đấy, ta làm sao lại vứt xuống bằng hữu, một mình chạy trốn. Lẽ nạ hơi suy tư, lại thật đáp ứng Hầu Vương thỉnh cầu, tốt ta, ta có thể thả ngươi đi ra. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, phòng ở chung quanh, khắp nơi đều là không gian trận pháp, ngươi nếu là dám chạy trốn, trong nháy mắt liền sẽ bị bắt lại. Nói xong, bàn tay nhỏ trắng đoán trực tiếp xuyên qua thủy tinh cầu, nhẹ nhàng bắt lấy Hầu Vương, đem hắn lấy ra. Hầu Vương ra thủy tinh cầu, thân hình thoát một cái, khôi phục đạo bình thường lớn nhỏ. Lẽ nạ mừng rỡ vỗ tay, mau đưa ngươi kia cái gì kim cô đồng, lấy ra cho ta xem một chút. Hầu Vương mỉm cười, lại thật móc ra Như Ý Kim Cô Đồng, đùa nghịch một trận khỉ côn. Lệ nạ hoa mắt, vỗ tay bảo hay. Đùa bỡn xong một bộ, xem như ứng hứa hẹn, cũng không mất Hầu Vương phong độ. Tiên lễ hậu binh, hiện tại nên làm chuyện chính. Chỉ gặp Hầu Vương nghiêng quản đem Lệ nạ bắt giữ lấy trên bàn, hung dữ nói ra, mau đưa ba người bọn hắn, đều cho lấy ra. Lệ Nạ kinh hãi, anh khóc lên, ta hảo tâm thả ngươi đi ra, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Hắc hắc, ta như thế nào đối với ngươi? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, theo ta nói làm, tự sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng là, coi như thả các ngươi đi ra, các ngươi cũng trốn không thoát ta, phòng ở chung quanh tất cả đều là trận pháp. Cho nên, một hồi còn phải dựa vào ngươi mang bọn ta ra ngoài. Hầu Vương trên tay lực đạo, tăng thêm mấy phần, mau đưa bọn hắn phóng xuất. Ta lão tôn cũng không phải một cái hiền lành chủ, nhớ năm đó, ta cắn một cái nổ đầu xương, giòn một bên nói, một bên liếm vào môi, cố ý giả bộ như hung thần ác sát bộ dáng. Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi là được, ngươi không cần ăn ta. Lệ Nạ đem bàn tay tiến thủy tinh bóng, bắt lấy kim tiền tử. Quả nhiên, tiểu hài nhi thủy chung là không khỏi bị hù Hầu Vương âm thầm suy nghĩ. Lệ Nạ nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong, bàn tay đột nhiên nắm chặt, kim tiền tử chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. À, Hầu Vương kinh hãi, ngươi đang làm cái gì? Nhanh buông ra hắn. Lệ Nạ nhíu mày, a, ngươi thật giống như rất khẩn trương, hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nói đi, lực đạo tăng thêm mấy phần. Dương Tiễn, Na Cha thấy thế, nhao nhao tiến lên, thi triển thần thông, công kích cự thủ. Bởi vì thủy tinh cầu ma lực ảnh hưởng, không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Hầu Vương âm thầm ảo não, ngàn vạn lần không nên, bởi vì đối phương nhu nhược bề ngoài, liền để xuống cảnh giác. Hắn đem cây gậy gắt gao chống đỡ tại Lệ Nạ trên cổ, trầm giọng nói, buông tay, không phải vậy giết ngươi. Tốt, nhìn là ngươi trước hết giết ta, hay là ta trước bóp chết hắn? Lý Na Tư không sợ chút nào. Mắt thấy kim thiền tử hấp hối, Hầu Vương khẩn trương nói, ngươi muốn thế nào? Lệ Nạ đáp lại, rất đơn giản, ngươi trở lại thủy tinh cầu, ta liền thả hắn. Hầu Vương phun ra một ngụm trọc khí, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sú hầu tử, không thể. Na Cha bận rộn lo lắng ngăn cản, ngươi nếu là lại đi bảo, ta còn muốn ra ngoài thì càng khó khăn. Coi như kim thiền tử bị tươi sống bóp chết, cũng ngàn vạn không có khả năng thỏa hiệp. Nửa hôn mê kim thiền tử nghe nói như thế, trong nháy mắt thanh tỉnh, Na Cha, cường ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Thử, tốt với ta. Ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền cho ta mặc lên cái này kim cô, đầu kém chút trên bể. Hôm nay liền để ngươi nếm thử bị chen bể mùi vị. Đa tạ nhắc nhở. Ta hiện tại liền niệm kim cô chú. Ta cũng không tin, còn trị không được ngươi. Mắt thấy hai người càng nhao nhao càng liệt, Lệ Nạ quay đầu quát, im miệng. Hồn ào quá. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hầu Vương, tranh thủ thời gian đi vào. Hầu Vương bất đắc dĩ, đành phải thả người nhảy lên, nhảy vào trong thủy tinh cầu. Lệ Nạ cũng không nuốt lời, buông tay ra. Dù sao cũng là tam trưởng lão muốn lưu người, nàng cũng không tốt tùy ý đánh giết. Đồng nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện, trong thủy tinh cầu Hầu Vương không nhúc nhích, hướng về phía nàng giơ ngón trỏ lên cùng ngón áp út ở giữa ngón tay kia đầu. Ân. Đang muốn xích lại gần tường tận xem xét, đồng nhiên từ thủy tinh cầu mặt cái bóng, nhìn thấy sau lưng hình dáng, lập tức dùng mình, không rét mà run. Đồng nhiên quay người, hoảng sợ nói, ngươi làm sao còn ở bên ngoài, không phải tiến vào sao? Hầu Vương hung dữ trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, tôn tặc, thân ngoại hóa thân, chưa thấy qua đi. Nói xong, một thanh bóp lấy Lệ Nạ cái cổ, đem nó khống chế lại. Na Cha hai tay ôm ngực, cái này không âm ta ăn. Kim Thiền Tử liếc mắt nhìn hắn, mở miệng yếu ớt hỏi, Na Cha, vừa rồi ngươi nói, là thật tâm nói đi. Na Cha nắm tay một đám, vô tội nói ra, nào có, chẳng qua là hấp dẫn đối phương lực chú ý thủ đoạn thôi. Khống chế lại Lệ Nạ chỉ là bước đầu tiên, sau đó, là muốn biện pháp như thế nào cứu ra ba người khác. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, đi vào một tên thanh tú tinh linh thiếu niên. Chính là Địch Lan. Hắn từ biệt su hạt, về bộ lạc lấy một kiện vật phẩm, đi ngang qua Lệ Nạ gian phòng, nghe được tiếng đánh nhau, liền thi triển không gian pháp thuật cưỡng ép phá cửa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trong phòng đám người, cuối cùng dừng lại tại con khỉ cùng Lệ Nạ trên thân. Lệ Nạ phảng phất nhìn thấy cứu tinh, kích động nói, Địch Lan ca ca, cứu ta. Đám người hơi nhướng mày, nội tâm thầm nghĩ, lại một cái thiểm cầu. Nhìn về phía Lệ Nạ ánh mắt, càng thêm vi diệu mấy phần. Địch Lan chỉ là lạnh lùng nói ra, dung ra nữ hải kia, có bản lĩnh hướng ta đến. Hắc hắc, ngươi để cho ta thả ta liền thả. Hầu Vương cười hắc hắc, cúi đầu nhìn về phía bị chế trụ Địch Lan. Đợi lát nữa, hắn áp ở không phải Lệ Nạ sao? Làm sao biến thành Địch Lan? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Kim Thiền Tử ba người tại trong cầu thấy rất rõ ràng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ba trượng có hơn Địch Lan xuất hiện tại Hầu Vương trước mặt, mà Lệ Nạ thì xuất hiện tại cửa ra vào. Tựa hồ hai người hoàn thành vị trí đổi. Bởi vì đối thủ là Lệ Nạ, con khỉ bắt tương đối thư giãn, Địch Lan hoán vị tới trong nháy mắt, liền tránh thoát trói buộc, trở tay chế trụ con khỉ cổ tay. Con khỉ chiến ý tăng vọt, có chút ý tứ. Liên để ta đi thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chương 88 ngoại địch xâm lấn, chương 88 ngoại địch xâm lấn. Lệ Nạ ổn ẻn âm thanh hô to, Địch Lan ca ca ủng hộ. Huyết Na Cha bắt trước nàng ngữ điệu, nộ không ca ca ủng hộ Na Cha, còn dám nói nhiều một câu, ta lão tôn liền đem ngươi nhét vào chỗ này. Hầu Vương cổ tay khẽ đảo, ngược lại đem Địch Lan chế trụ, một lần nữa chiếm thượng phong. Lệ Nạ thấy tình thế không ổn, Địch Lan ca, ngươi chống đỡ, ta đi gọi người. Dừng lại. Địch Lan trầm giọng nói, ta không hy vọng hành tung bị bại lộ, hiểu. Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, gia hỏa này chưa chắc là đối thủ của ta. Nói xong, biến sắc, cùng cách đó không xa rổ quả hoán bị. Hầu Vương trong lòng bàn tay không còn, túi đầu xem xét, chính dẫn theo cái rổ quả. Thuận tay nói róc dưới một cây chuối tiêu, lột ra nhét vào trong miệng, đồng thời đem còn lại rổ quả ném đến trong thủy tinh cầu. Mấy ca, đều ăn chút. Hầu Vương mặc dù trên mặt cười hì hì, thái độ lại hết sức chăm chú. phía trên vùng thế giới này dân bản địa không gian tạo nghệ cao minh, am hiểu sử dụng không gian hệ pháp thuật, được nhiều thêm đề phòng. Cách đó không xa, Địch Lan đồng dạng nghiêm túc. Đối phương am hiểu cận thân chiến đấu, muốn chiến thắng hắn, liền phải dương trường tránh đoạn, kéo ra thân vị, không cho đối phương cơ hội gần người. Địch Lan trong nháy mắt làm ra đối sách, hai tay vừa nhấc, giữa hai người đường đi lít nha lít nhít che kín hơn 10 cái không gian trận pháp. Vô hình, không màu, vô vị. Hầu Vương mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ Địch Lan thi pháp động tác, mơ hồ suy đoán ra hắn đang làm cái gì. Hắn một ngụm nuốt vào một nửa chuối tiêu, đem vỏ chuối ném hướng Địch Lan. Vỏ chuối trong nháy mắt bị trận pháp thứ nhất vây khốn, trận pháp cũng hóa thành nước tinh cầu, rơi xuống trên mặt đất. A, thật thông minh. Địch Lan cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, đây chỉ là hắn thăm dò địch nhân trình độ thủ đoạn thôi. Hầu Vương lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nắm lên chung quanh hết thảy có thể dùng vật phẩm, ném về Địch Lan. Lệ Nạ thấy thế, dọa đến hoa dung thất sắc, không có khả năng ném. Cái kia là loại hương người nước hoa. Ta kỷ phàm tây son môi, hạn lượng khoản túi sách. Lệ Nạ tâm, đơn giản đang dỉ máu. Hai cái sắt thép mãnh nam không quan tâm, còn tại kịch liệt đối kháng. Ném ra ngoài vật phẩm, cách Địch Lan càng ngày càng tiếp cận. Xem ra, dọc theo đường trận pháp đều đã quét sạch sạch sẽ, Địch Lan chế tạo trận pháp tốc độ dần dần theo không kịp Hầu Vương ném ra ngoài vật phẩm tốc độ. Trong thủy tinh cầu, ba người ăn dưa hấu, quan sát lần này không có chút nào thưởng thức tính chiến đấu. Na Cha nhếch miệng, con khỉ làm sao lằng nhà lằng nhằng, đánh gái nhỏ thẻ kéo mép như vậy tốn sức, đổi thành ta sớm một thương nãng chết hắn. Dương Tiễn ngược lại là nhìn ra, con khỉ căn bản là đang chơi, thời gian không ra, không gian là vua. Ta nếu là con khỉ, định thân thuật lên tay, một gậy liền giải quyết. Ai, nộ không lúc nào có thể bỏ ham chơi bản tính kim tiền tử cắn một cái trong tay dưa hấu, thầm thì nói ra. Rốt cục, Hầu Vương ném ra vật phẩm không trở ngại chút nào đện vào Địch Lan trên thân. Ngay tại lúc này, Hầu Vương trong mắt thả ra tinh quang, lý do an toàn, sử xuất thân ngoại hóa thân chi pháp, thành tốt Hầu Vương tuôn hướng Địch Lan. Na Cha đậu đen rau muống đạo, mẹ nó, có thủ đoạn này ngươi không cần, đặt cái kia ném nửa ngày ra rưởi. Cho nên nói hắn là đang chơi a. Lệ Nạ gần như hôn mê, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, có thủ đoạn này ngươi không cần, chỉ toàn ném bảo bối của ta. Mấy cái Hầu Vương đem kim cô đồng một khung, trong nháy mắt liền đem Địch Lan ngăn chặn. Địch Lan dư quang thoáng nhìn, Dương Tiễn hô to, hắn muốn đổi vị, mau ngăn cản hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hầu Vương cùng nhau tiến lên, đem nó con mắt che kín. Mất đi tầm mắt, liền không cách nào hoàn bị. Nhưng Địch Lan thủ đoạn, xa không chỉ nơi này, hắn đang muốn thi triển, bỗng nhiên, trong tộc kéo còi báo động. Bén nhọn tiếng chuông xẹt qua chân trời, toàn bộ đại lục đều không được an bình. Lệ Nạ vỗ tay bảo hay, nhất định là áo tư phát hiện trong phòng tối thủy tinh cầu không thấy. Ha ha, các ngươi xong đời, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay. Địch Lan ngữ khí gấp rút, không đối, vẹn vẹn mất đi một thủy tinh cầu, không đáng đại chiến trận như vậy. Nét mặt của hắn dần dần sợ hãi, đây là ngoại địch xâm lấn, tình huống khẩn cấp, hắn không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực, làm thân thể hư hóa, tránh thoát Hầu Vương bọn họ vây quét. Hầu Vương thu hồi thân ngoại hóa thân, cùng giằng co, Tiểu Hải Nhi, nhanh đi chống cự ngoại địch đi, không phải vậy một hồi nhà không có. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, giải quyết ngươi, ta tự sẽ chạy tới. Lệ Nạ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kích động nói, ta không nghe lầm chứ? Quá tốt rồi, Địch Lan ca ca, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Trước đó ngươi thế nhưng là xưa nay sẽ không hỏi đến tộc đàn chết sống. Địch Lan mặt lộ không vui, đừng hiểu lầm, ta chỉ là gặp không quen người xâm nhập tại trên địa bàn của ta tùy ý làm vậy. Lệ Nạ gà con mổ thóc giống như gật đầu, chỉ vào bốn người nói ra, khẳng định là lần trước đám người kia ngóc đầu trở lại. Bốn người này đều là bọn hắn đồng bọn, ngươi nhanh giải quyết bọn hắn. Thủy tinh cầu là nàng mang ra, nếu như xử lý không tốt, dẫn đến bên ngoài hô bên trong ứng, hai mặt thù địch, nàng coi như thành gia tộc tội nhân. Bởi vậy có vẻ hơi sốt ruột. Hầu Vương không khỏi mắng, phi, đừng muốn ngậm máu phun người. Ta lão tôn làm việc đoan chính, khi nào thành người xâm nhập đồng bọn? Na Cha đứng tại trong thủy tinh cầu, chỉ vào phía ngoài Hầu Vương, quay đầu hỏi, hắn làm việc đoan chính, vệ sinh tử bộ, cướp bóc Đông Hải Long Vương, đại náo thiên cung. Rõ mồn một trước mắt, Kim Thiền Tử che mặt cười khổ, chuyện xưa sửa sự tình thì khỏi nói, chúng ta bây giờ là nhân vật chính diện. Na Cha cái hiểu cái không gật đầu, tiếp tục quan sát hai người chiến đấu. Hừ, đừng tưởng rằng có thể gạt được ta, các ngươi giống nhau như lúc, khẳng định là cùng một bọn. Lệ Nạ cắn chặt đôi môi mềm mại, căm giận nói ra. Hầu Vương giận quá mà cười, liền luận chúng ta bốn người, dung mạo cũng có khác biệt, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta dáng dấp giống nhau? Địch Lan khoái bị cuốn choáng, đợi lát nữa, không phải là đang nói người xâm nhập vấn đề sao? Làm sao kéo tới tướng mạo đi lên? Các ngươi nếu như không phải người xâm nhập, vậy vì sao sẽ xuất hiện tại thế giới chúng ta phụ cận, cũng phát động phòng vệ trận pháp? Lệ Nạ chất vấn. Ha ha, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi, không có chuyện ở chung quanh ném loạn cái gì phá trận pháp. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, ăn nổi lầu HK, đột nhiên liền bị trận pháp cho cướp. Tinh linh giới, vạn mét trên không trung, giải rác lấy phân bố hơn 10 người. Cầm đầu một hoàng bào đạo nhân đứng chắp tay. Hán kinh miệt liếc nhìn phía dưới trận quần, trong nháy mắt bung lên, chỉ nghe một trận tà âm, thủy tinh cầu ứng thanh vỡ tan. Xuống chút nữa, chính là tinh linh tộc cao tầng nhân viên chiến đấu. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão, áo tư thỉnh lình xuất hiện. Áo tư trong mắt lửa giận, sắp dâng lên mà ra, tộc trưởng, ba ngày trước, cướp bóc bảo khố, bắt đi tộc nhân, chính là đám gia hỏa này. Tộc trưởng thấy đối phương dễ như trở bàn tay phá đi không gian đại trận, không khỏi hơi nhướng mày. Biết cái này loại thủ đoạn, chỉ có hai loại người. Một là am hiểu sâu trận pháp nguyên lý, hai là lĩnh ngộ không gian đại đạo. Bất luận loại nào, đều là khó giải quyết địch nhân. Người đến người nào, vì sao nhiều lần phạm ta tinh linh tộc giới? Hoàng Bào đạo nhân khỏe miệng nghiêng một cái, cho biết tên họ, ta chính là Đa Bảo đạo nhân. Chương 89 Đa Bảo đạo nhân, chương 89 Đa Bảo đạo nhân cái gì? Đa Bảo đạo nhân. Tinh linh tộc biết được đối phương danh hiệu, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Đa Bảo đạo nhân bên người, đứng có một tên toàn thân bao trùm hỏa diễm nữ tử. Đúng là hắn đệ tử, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Ha ha ha, làm sao, nghe được sư tôn danh hiệu, sợ? Tinh linh tộc lắc đầu, chưa nghe nói qua. Thử, người không biết không sợ. Hỏa Linh Thánh Mẫu khẽ kêu một tiếng, há mồm phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng xuống dưới đập xuống. Tam trưởng lão mười ngón tay xuề ra, hư không ôm một cái, hỏa cầu trong nháy mắt bị giam tiến thủy tinh trong cầu. Nghiêm nghị chất vấn, chúng ta tinh linh tộc từ trước đến nay trung thực bản phận, để tay lên ngực tự hỏi, chưa từng đắc tội qua các ngươi, vì sao muốn xâm lấn tộc ta? Đa Bảo đạo nhân cười ha ha một tiếng, gần nhất ta ẩn ẩn cảm thấy không gian đại đạo tác động, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. Trùng hợp tinh linh bộ tộc, trời sinh thân cận không gian pháp tắc, thân thể của các ngươi rất có giá trị nghiên cứu. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, muốn trách thì trách tạo vật chủ cho các ngươi dạng này một bộ thân thể. Ngươi, tộc trưởng tức giận đến sắc mặt xích hồng, càng như thế phát rồ. Hỏa Linh Thánh Mẫu tiêu sái cười một tiếng, sư tôn an tâm chớ vội, đợi đệ tử đi mang về tinh linh tộc nhân, dâng cho sư tôn. Thân hình đáp xuống, áo tư hoành đao lập mã, đứng ra, yêu nữ, chớ có cản rỡ. Nói đi vượt khó tiến lên. Không ra ba hiệp, bị một trưởng bổ trúng ngực, thẳng tắp rơi xuống. Hỏa Linh Thánh Mẫu đang muốn thống hạ sát thủ, một trưởng vánh ra, lại bổ hụt. Nguyên lai, là tam trưởng lão thi triển trận pháp, tiếp về áo tư. Có lỗi với tam trưởng lão, ta cho tộc nhân mất thể diện tam trưởng lão hơi chút trấn an. Tộc trưởng ý vị thâm trường nhìn đôi thầy trò này, tam trưởng lão, ngươi đổ nhi này cái nào đều tốt, chính là người quá trung thực. Ngoại giới có chỗ không biết, tinh linh bộ tộc tự xưng là ôn hòa, thiện lương, có thể đối mặt địch nhân thời điểm, một cái so một cái âm. Cũng tỉ như trước đó lệ nạ, mặt ngoài người vật vô hại, một cái nũng nịu tiểu cô đường, nhưng khi nàng bị uy hiếp lúc, một thanh nắm kim thiền tử, không chút nào mập mờ. Mà một cái duy nhất cương chính nhân vật, áo tư, hay là cái yêu đứng não. Hỏa Linh Thánh Mẫu không chung khiêu khích, tinh linh tộc liền điểm ấy trình độ sao? Nếu dạng này, ta cần phải đại khai sát giới. Tộc trưởng đối với bên cạnh thanh niên khôi ngô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ma Nhĩ, ngươi đi. Ma Nhĩ thân hình chậm rãi bay ra. Khí tức của hắn thường thường không có gì lạ, cùng phong mang tất lộ áo tư so sánh, bình tĩnh đến như một đầm nước đọng. Thường thường đối thủ như vậy, càng thêm nguy hiểm. Tục nữ nói, chó cắn người là sẽ không tê ở. Những cái kia ngân ngân sủa ý ngỏi, hơn phân nửa là phô trương thanh thế. Hỏa Linh Thánh Mẫu con mắt nhắm lại, không khỏi chăm chú mấy phần. Ma Nhĩ đối với không khí vung ra vài quyền, tựa hồ đang làm vận động nóng người. Trận tụ lực, một cái trọng quyền vung ra. Bọn hắn cách xa nhau rất xa, trọng quyền không có chút ý nghĩa nào. Hỏa Linh Thánh Mẫu mặt lộ nghi hoặc, ngươi là muốn cách không khí con ngươi bỗng nhiên co vào, bởi vì Ma Nhĩ thiết quyền đã đến trước mắt nàng. Không, không phải Ma Nhĩ quyền đến trước mặt nàng, mà là thân thể nàng chính mình xuất hiện tại trước nắm đấm, đem mặt tiến tới cho đối phương đánh. Phanh. Chính giữa. Hỏa Linh Thánh Mẫu thân hình bay rất ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy một trận không gian ba động, lấy lại tinh thần, đã rơi vào đối phương sớm thiết trí tốt bấy giờ, bị nhốt vào trong thủy tinh cầu. Nàng sử xuất tất cả vào liếng, tránh thoát không được. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chống rông một chỉ điểm ra, thủy tinh cầu ứng thanh vỡ tan, Hỏa Linh Thánh Mẫu lúc này mới có thể thoát khốn, xám xịt trở lại sư tôn bên cạnh. Lật về một ván, tinh linh tộc phương diện, sĩ khí phóng đại, bộc phát ra trận trận reo hò. Tam trưởng lao vuốt vuốt sợi râu, thứ không dám giấu giếm, các ngươi có mấy cái đồng bạn, cũng rơi vào trong tay của ta. Không bằng chúng ta làm trao đổi, như thế nào? Ngươi đem tộc nhân trả cho chúng ta, ta đem ngươi người thả. Đa Bảo đạo nhân sững sờ, thầm nghĩ, dàn nên hồ đồ rồi đi, ta cái này hết thảy mười mấy người, ở đâu ra đồng bạn? Tính toán, hôm nay đến đây mục đích là lại bắt 999 cái tinh linh tộc trở về luyện đan, những chuyện khác không cần để ý tới. Thời gian của ta quý giá, vài phút mấy triệu trên dưới, không có rảnh cùng các ngươi náo. Đa Bảo đạo nhân tế ra bốn thanh phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, các ngươi trận pháp ta đã được chứng kiến. Hiện tại, đến phiên các ngươi kiến thức một chút ta trận pháp. Chu Tiên đại trận. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một bức Chu Tiên trận đồ xuất hiện tại tinh linh tộc dưới chân, đem tất cả mọi người vây khốn. Bốn thanh phi kiếm hóa thành vạn vạn ngàn ngàn, lít nha lít nhít, trải rộng Chu Tiên, phóng xuất ra nồng hậu dày đặc sát ý. Tộc trưởng cảm nhận được trong đó sát ý, sầm mặt lại, nhanh sử dụng truyền tống trận pháp. Đám người nghe vậy thi pháp, lập tức sắc mặt đổi biến, tràn ngập sợ hãi. Tộc trưởng, trận pháp mất hiệu lực. Nơi xa, chạy tới Kim Thiền Tử đám người trông thấy một màn này, kinh hãi không thôi. Bọn hắn cùng Địch Lan tỉnh táo lại, đúng rồi một chút, giải khai hiểu lầm. Đúng lúc, Kim Thiền Tử bốn người cũng là xu hạp để Địch Lan đi tìm người. Dây sắt còn không có đặt đâu, liền đã tìm được. Kim Cô chính là bằng chứng. Chẳng qua là lúc đó Địch Lan vừa vào cửa, liền thấy con khỉ đang đánh lại nạ, nơi nào đến được đến quan sát. Địch Lan muốn đem đám người thả ra, Lệ Nạ tự nhiên không đồng ý. Tam trưởng lão nếu là truy cứu tới, làm sao bây giờ? Ta là kiên quyết không đồng ý thả bọn hắn. Hắn chậm rãi đi đến Lệ Nạ trước mặt, thâm tình nhìn qua nàng, Lệ Nạ muội muội, ta tất cả nghe theo ngươi, ta không thả. Kim Thiền Tử đám người vô lực đầu đen rau muống, lại là một yêu đương nào thánh thể. Địch Lan vốn là mi thanh mục tú, gia chi Lệ Nạ sớm đã phương tâm ám hứa, trong lòng còn có ái mộ. Nữ hài không khỏi khẽ giật mình, ấy, thật sao? Địch Lan ca ca, ta Địch Lan càng đến gần càng gần, hai người gương mặt cơ hồ áp vào cùng một chỗ. Hắn đưa tay làm bộ muốn ôm đối phương, lại thình lình thống hạ hát thủ, một cái thủ đao đem Lệ Nạ bổ choáng. Thiếu nữ mắt tối sầm lại, thân thể sủi lơ, thẳng tắp té ngã. Địch Lan đừng nói đi đỡ, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, quay người đánh vỡ thủy tinh cầu, thả ra đám người. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại bàn quan. Kim Thiền Tử cao mày, Đa Bảo đạo nhân, thế nào lại là hắn Đa Bảo đạo nhân danh hiệu? Dương Tiễn, Na Cha đã từng có chỗ nghe thấy. Hắn là Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, thực lực siêu phàm. Na Cha nghi hoặc không thôi, kỳ quái, hắn không phải tiến vào Phong Thần bảng, vào Tây Phương giáo sao? Chợt hổ khu chấn động, giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, đợi lát nữa. Hắn không phải đã chết rồi sao? Dương Tiễn trầm ngâm, kỳ thật, liên quan tới Đa Bảo đạo nhân, có một cái tin đồn. Được thu vào Phong Thần bảng cũng không phải là nó bản thể, mà là phân thân. Bản thể của hắn một mực đi theo Thông Thiên giáo chủ. Hiện tại xem ra, nghe đồn có thể là thật. Hầu Vương cùng Địch Lan, nghe được như lọt vào trong sương mù, các ngươi đang nói cái gì? Đa Bảo đạo nhân phân thân là ai? Vì cái gì nói hắn chết? Na Cha chậm rãi quay đầu, Đa Bảo đạo nhân chính là Như Lai Phật Tổ. Nói tới chỗ này, Kim Thiền Tử phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, ý thức được có một cái thiên đại âm mưu bao phủ đám người. Thanh âm hắn có chút run rẩy, "Ấy, các ngươi có phát hiện hay không, ở trong đó vấn đề. Phong Thần thời kỳ là tại Thương Chu, cách nay bất quá 1-2000 năm, mà tại trong trí nhớ của ta, Như Lai trở thành Phật Tổ, chí ít 30,000 năm." Mọi người đều là sửng sở. Nếu như nói, hơn 1000 năm trước, Đa Bảo đạo nhân phân thân được thu vào Phong Thần bảng, trở thành Đa Bảo Như Lai, cũng chính là Như Lai Phật Tổ. Cái kia Kim Tiền Tử trong trí nhớ Như Lai Phật Tổ là ai đâu? Dưới mặt nước, đến tột cùng chôn giấu lấy như thế nào bí mật? Chương 90 đạo hữu, xin dừng bước. Chương 90 đạo hữu, xin dừng bước. Chu tiên trận bên trong, dị biến nảy sinh, bốn thanh phi kiếm huyền hóa ngàn vạn, hoặc bổ, hoặc chặt, hoặc gọn, hoặc cắt. Tinh linh tộc tử thương thảm trọng. Dương Tiễn ngoại hiệu Tam Giới Bách Khoa toàn thư, hướng đám người giảng giải, đây là Chu tiên trận, bên trong có Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Hãm tiên kiếm bốn chuôi bảo kiếm, uy lực không thể coi thường. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng ở đây trận cắm qua té ngã. Bất quá, theo ta được biết, cái kia bốn thanh tiên kiếm tại Thông Thiên giáo chủ trong tay, Đa Bảo đạo nhân trong tay, hẳn là hàng nhái, uy lực sẽ yếu bớt một chút. Nếu như Thông Thiên giáo chủ đích thân tới, bố trí xuống Chu tiên trận, đám người tuyệt đối vô lực phá giải. Cũng may người bày trận là Đa Bảo đạo nhân, pháp khí cũng là phòng chế, đối với mọi người tới nói, liền dễ dàng rất nhiều. Kim con ngươi manh mối hơi giãn ra, chân quân, làm như thế nào phá trận? Dương Tiễn hơi trầm ngâm, nói ra, trùng hợp, sư phụ của ta từng tham dự phá trận, về sau đem phá trận chi pháp truyền thụ cho ta. Chu tiên trận có 4 môn, phân biệt là cách, đổi, khảm, chấn, cần 4 tên nhục thân cường hãn người, chấn giữ 4 chỗ trận nhãn. Khác phái một người cùng người thi pháp kịch chiến, tiêu giảm đối phương lực lượng, trận nhãn chỗ, mới có thể bỏ đi 4 thanh tiên kiếm, thì trận pháp có thể phá. Địch Lan âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu cái gì cách cái gì đổi, trận nhãn liền giao cho các người, ta đi đối phó thi pháp ra hỏa. Chờ một chút, ta chuyển cho ngươi một đạo chú ngữ, thời điểm then chốt hô lên, có lẽ có đại dụng. Dương Tiễn đưa lô thai nói thầm vài câu. Địch Lan ban tín bán nghi, bay lên không bay về phía Đa Bảo đạo nhân. Trong trận, tinh linh tộc nhân ương ngạnh chống cự, tuyệt vọng thời khắc, một cây tráng kiện đại bổng phá vỡ trận pháp. Tiểu phi côn đến lạc. Hầu Vương dẫn đầu 4 người, xông vào Chu tiên trận, bị phá ra lỗ hổng, cấp tốc khép lại. Kim con ngươi 4 người, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ trận nhãn. 4 cái nơi hẻo lánh, phi kiếm thế công, so sánh địa phương khác, lăng lệ không chỉ gấp 10 lần. Tinh linh tộc nhân đã sớm phát hiện điểm ấy, bởi vậy đều tránh đi cái này 4 chỗ. Sân bãi để trống, 4 người vừa vận tùy tâm sở dục thi triển, không cần phải lo lắng nộ thương người khác. Kim con ngươi niệm động chân ngôn, kim quang bản thân, vô số phi kiếm bao phủ kim quang bên trong, đã chìm đáy biển. Hầu Vương một tay côn pháp đuổi nghịch hổ hổ sinh phong, giọt nước không lọt, phi kiếm không có khả năng cận kề mảy may. Na Cha triển khai 3 đầu 6 tay, tất cả chấp pháp bảo, giống như khổng tức xuế đuôi, đem công kích toàn diện ngăn lại. Dương Tiễn huy động tam tiên lưỡng nhận đao, thế đại lực trầm, bằng vào mạnh mẽ đao kình lực, đẩy ra hướng hắn mà đến phi kiếm. Tinh linh bộ tộc thấy vậy thần uy, đều là kinh hãi không thôi. Trừ kinh hãi bên ngoài, còn có không hiểu. Bọn hắn cùng Đa Bảo đạo nhân không phải một bọn sao? Vì sao muốn nhảy vào trận đến? Áo Tư hét lớn một tiếng, bọn hắn nhất định không phải người tốt, ta cái này đi bắt. Tam trưởng lao ôm đồn về Áo Tư, ngươi cái ngốc đợt một, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Cái này nhìn qua đại hiện thần uy 4 người, Áo Tư mặt lộ vẻ khó xử. Có 4 người gia nhập, tinh linh tộc áp lực chợt giảm, tạm thời bỏ đi đối phó 4 người tâm tư. Tam trưởng lão vô ý thức ngẩng đầu, con ngươi chấn động, Địch Lan, là Địch Lan, hắn trở về. Địch Lan sung thiên mà lên, đi vào Đa Bảo đạo nhân trước người. Hỏa Linh Thánh Mẫu tiến lên ngăn trở, muốn đối phó sư tôn, trước qua ta cửa này. Nói đi, tay cầm pháp bảo, thẳng hướng Địch Lan. Địch Lan tại trái phải lưu lại bán cầu trận pháp, sau đó cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hóa bị. Bán cầu trận pháp trong nháy mắt khép lại, Hỏa Linh Thánh Mẫu bị giam tại trong cầu, nàng thậm chí liền đối phương góc áo đều không có đủ phải. Hóa bị sau, Địch Lan cách Đa Bảo đạo nhân càng gần. Hai người cách xa nhau 1 trượng, cách không nhìn nhau. Đa Bảo đạo nhân thần sắc nghiêm trọng, cũng không phải là kiêng kỵ Địch Lan chiến lực, mà là đề phòng Địch Lan thủ đoạn quỷ dị. Quả nhiên, Địch Lan hơi chút điều tức, lập lại chiêu cũ. Đa Bảo đạo nhân sớm đã chuẩn bị, tại bị hoán vị trong nháy mắt, thân hình hướng lên thoát ra, tả hưu bán cầu khép lại, vô hụt. Địch Lan quay đầu hư không một nắm, mấy chục cái trận pháp đối với Đa Bảo đạo nhân hình thành vây kín chi thế. Đa Bảo đạo nhân đưa tay vung lên, trận pháp tại chỗ nát một chỗ. Thật là lợi hại lao ra hỏa. Địch Lan băng lãnh khuôn mặt, bằng thêm một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Đa Bảo đạo nhân bắt lấy phản kích khe hở, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn tế ra một thanh phi kiếm, bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, né tránh không kịp. Địch Lan quyết định thật nhanh, tiêu hao 3 thành linh lực, tiến vào hư hóa trạng thái. Phi kiếm xen kẽ mà qua, đột nhiên trở về, tới lui lui thọc Địch Lan 180 khắc. Đa Bảo đạo nhân thấy không có hiệu quả, đem bảo kiếm thu hồi trong tay. Địch Lan lúc này mới khôi phục thực thể. Song Vương trong mắt đều ẩn ẩn cất giấu một vòng ánh sáng, càng thêm cẩn thận. Chỉ cần đem hắn nuốt vào xẻ trong lồng hết thảy liền dễ làm. Địch Lan nghĩ như vậy, dự định nếm thử Dương Tiễn truyền thụ cho chú ngữ. Hắn đầu tiên là tại Đa Bảo đạo nhân trên đầu, dưới chân cách đó không xa, bố trí bán cầu không gian trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng làm việc sau, hai tay lượn ngang, hai cái không gian trận pháp hướng phía Đa Bảo đạo nhân gào thét mà đi. Lập tức điều khiển trên dưới bán cầu khép lại. Đa Bảo đạo nhân nghiêng người tránh thoát chính diện thế công, lập tức cảm ứng được đến từ thẳng đứng phương hướng uy hiếp, đang muốn rút lui. Lúc này, Địch Lan hô to một tiếng, "Đạo hữu, xin dừng bước." Đa Bảo đạo nhân khẽ giật mình, quả thật quay đầu nhìn về phía Địch Lan. Trong trận pháp, Dương Tiễn gặp tình hình này, buồn cười. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia. "Đạo hữu, xin dừng bước." Đây là thân công báo tuyệt kỹ thành danh, là khái niệm cấp kỹ năng. Chỉ cần thân là tiệt giáo đệ tử, nghe nói lời ấy, đều ngừng chân, lần nào cũng đúng. Hai khối bán cầu lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương, nhân không để cho chi thế, đem Đa Bảo đạo nhân bắt giam, hóa thành một quả dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Đáng chết, đây là pháp thuật gì? Lại có nhiếp hồn đoạt phách công hiệu. Đa Bảo đạo nhân nghe được năm trước kia, toàn thân không thể động đậy, lúc này mới trượt chân bị bắt. Nhưng là hắn có cực cao trận pháp tạo nghệ, chỉ là xẻ trong lồng, làm sao có thể vây khốn hắn? Bất quá là tiêu hao thêm chút khí lực thôi. Hoặc, hắn thôi động linh lực, cưỡng ép phá trận. Tục nữ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thân ở trong trận, muốn phá trận, nhưng so sánh ngoài trận khó khăn được nhiều. Hắn không ngừng nếm thử, ngửa mặt lên trời thét dài, mặt cầu ẩn ẩn xuất hiện từng tia vết dạng. Chuyên chú phá trận, Chu Tiên kiếm trận bên kia, tự nhiên thư giãn. Phi kiếm thế công hòa hoãn, bốn chỗ trận nhãn, cụ mơ hồ có thể thấy được. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm bản thể hiện lộ, kim con ngươi bốn người tay mắt lênh lẹ, một thanh nắm chặt, xinh xinh lấy xuống. Phanh! Chu Tiên trận phá. Cùng lúc đó, Đa Bảo đạo nhân cũng phá vỡ xẻ trong lồng. Hắn gặp phản vệ, nuốt ngạt khó thở, hoa phun ra một ngụm lao huyết. Lại nhìn thấy phía dưới Dương Tiễn cùng Na Cha, không khỏi chau mày. Chỉ một ngón tay, phá vỡ hỏa linh thánh mẫu xẻ trong lồng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi bốn thanh phi kiếm, mang theo chúng đệ tử thối lui. Sơn Thủy có gặp lại. Chương 91 Hoa Hạ Quái Vật Phòng, chương 91 Hoa Hạ Quái Vật Phòng tạm thời đánh lui Đa Bảo đạo nhân sau, tinh linh tộc ý sư nhao nhao ra sân, cứu chữa thương binh. Chiến trường một góc, 10 đạo thân ảnh đứng thành hai hàng, khẩn trương giằng co. Bọn hắn theo thứ tự là tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Áo Tư, cùng Kim Tiền Tử, tam đại kẻ phản bội, Địch Lan. Áo Tư ngữ khí sốt ruột, "Cho ăn, Địch Lan, ngươi đứng sai đội, mau tới đây." Địch Lan liếc mắt nhìn hắn, nói không rõ, không nói rõ khinh miệt. Kim Tiền Tử vẻ lạnh lùng hỏi, "Các vị thí chủ, còn muốn đem chúng ta giam lại sao?" Bốn cái lao đăng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vừa rồi nếu không phải Kim Tiền Tử đám người phá vỡ trận pháp, bọn hắn giờ phút này đã sớm bị chặt thành thịt nát. Nào còn dám có khác tâm tư. Người là tam trưởng lão bắt trở lại, cho nên bọn hắn đem tam trưởng lão đẩy đi ra. "Không dám, không dám." Tam trưởng lão ngượng ngùng cười nói, "May mắn mà có mấy vị cao nhân xuất thủ tương trợ, tộc ta mới có thể biến nguy thành an, lão hủ vô cùng cảm kích." "Nói đi, cung cung kính kính hành lễ." Tộc trưởng mở miệng nói ra, "Ta đã sai người an bài thực rượu, là chư vị ăn mừng, hiểu lầm lúc trước, mong rằng rộng lòng tha thứ." Kim Tiền Tử khinh thường nói, "Thôi, ta cũng không phải cái gì người nhỏ mọn. Chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, thì ăn mừng liền miễn đi. Ở đây chậm trễ 2 ngày, khoảng cách vực vương quyết định 7 ngày kỳ hạn, cũng chỉ thừa 4 ngày. Còn thừa lại 4/5 lộ trình, toàn lực đi đường, vừa có thể vượt qua." Mấy vị trưởng lão nhìn về phía bốn người, trong lòng phạm lên nói thầm. Chỉ vì đối diện có cái tiểu oa nhi không có sắc mặt tốt, trợn mắt nhìn, nhìn cũng không giống cái người rộng lượng a, đương nhiên, có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói ra, chính là tự chuốc nhục nhã. Kim Tiền Tử một đoàn người từ biệt tinh linh tộc, bay lên mái vòm. Địch Lan cũng ở tại hàng. Nhìn qua Cao Phi Địch Lan, đại trưởng lao ngóng nhìn hồi lâu, tộc trưởng đi đến bên cạnh hắn, vô vô bà bay, an ủi, theo hắn đi thôi. Đám người rất nhanh đến thiên cung, Kim Tiền Tử hỏi, "Con khỉ, ngươi có thể mở ra thế giới này thiên cung sao?" Con khỉ buông tay, nếm thử một lát, lắc đầu, "Ta cùng thế giới này không có cảm ứng, bởi vậy mở không ra. Để cho ta tới." Địch Lan tiến lên, tay trái quanh tròn, tay phải vẽ cự, niệm động chú ngữ. Thiên cung hai bên xuất hiện một tổ truyền tống trận pháp. Hắn chào hỏi đám người đi vào trong trận pháp, thoáng qua truyền tống đến thiên cung khác một bên, đứng ở trong hư không. "Thế mà còn có ngón này, có rảnh dạy một chút ta." Kim Tiền Tử mặt lộ mừng rỡ. Theo một cơn chấn động, áo bào trắng su hạp thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thở hững hục, "Nguyên lai các ngươi tại cái này, có thể để ta một trận dễ tìm." "Nguyên bản, hắn phụng đỏ vương mệnh lệnh, ngăn cản Kim Tiền Tử đám người gặp mặt bộ vương. Lúc trước đến tinh linh tộc giới tìm kiếm Địch Lan lúc, Kim Tiền Tử bọn hắn bị giam tại xẻ trong lồng trong trận pháp, bởi vậy không thể cảm thấy." Su hạp xem chừng Kim Tiền Tử tốc độ tiến lên, đem phụ cận một vùng thế giới tìm mấy lần, vẫn không thu hoạch được gì. Thế là bắt đầu lần thứ 2 tìm kiếm. Lúc này mới ở đây tìm được đám người. "Nha, đây không phải Su Hạp sao, có gì muốn làm?" Su Hạp mở miệng chính là khó có thể lý giải được tin tức nặng ký, "Các ngươi không thể đi gặp vực vương." Na Cha đứng ra, chỉ vào Su Hạp mắng, "Ngươi có bị bệnh không, để cho chúng ta đi gặp vực vương chính là ngươi, hiện tại lại nói cho chúng ta biết không thể đi gặp vực vương." Su Hạp tự biết đối lý, sắc mặt khó xử, đây là đỏ vương ý tứ. Đám người hơi nhướng mày, Đỏ Vương là ai? Một bên Địch Lan giải thích nói, Đỏ Vương là Su Hạc bộ tộc thủ lĩnh, chúng ta trên tay Kim Cô liền xuất từ Đỏ Vương chi thủ. Kim Tiền Tử trong đầu lập tức hiện ra một tên nam tử áo đỏ thân ảnh. 1000 năm trước, chính là vị cao nhân kia đem 3 viên Kim Cô tặng cho Kim Tiền Tử. Nếu là Đỏ Vương ý tứ, tự có đạo lý của hắn. Kim Tiền Tử hỏi, thế nhưng là, nếu như chúng ta không đi lời nói, sẽ có hậu quả gì? Vạn nhất Vực Vương tức giận, đối với chúng ta thế giới xuất thủ làm sao bây giờ? Không sao, ta sẽ đích thân đi các ngươi thế giới một chuyến, một lần nữa chọn lựa đại biểu. Kim Tiền Tử trong mắt lộc cộc nhất chuyện, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi đề cử một vị nhân tuyển tốt. A, xin lắng hay nghe. Trấn Nguyên Đại Tiên, người này thực lực chắc tuyệt siêu phàm, tâm tư kín đáo cẩn thận, lòng dạ sâu không lường được, gặp mặt Vực Vương, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rất tốt. Su Hạp mặt lộ vẻ vui mừng, Kim Tiền Tử tình báo không thể nghi ngờ cho hắn giảm bớt rất nhiều công phu, vậy ta đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên, các ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không nên đi gặp Vực Vương. Nói đi thân hình rung động, biến mất tại vô biên trong hư không. Na Cha phản cảm Su Hạp, gặp Kim Tiền Tử hữu hảo thái độ, còn đem Trấn Nguyên Đại Tiên bán, không khỏi nổi giận, cho ăn, con lựa chọn, chúng ta thật muốn tùy ý mặt xám tử bài bố. Kim Tiền Tử bàn tay ở đâu cha trên đầu nhẹ nhàng vỗ, ngươi nha phản cốt trắng dài quá. Chúng ta là cái gì đội ngũ? Có thể nghe hắn một cái người chạy việc lời nói. Na Cha sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta vẫn là phải đi thánh địa lạc. Vì cái gì không đi? Ta ngược lại muốn xem, Vực Vương cùng Đỏ Vương cái này hai cái lao hồ ly, trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắc hắc, Kim Tiền Tử chiêu này, liền gọi lá mặt lá trái con khỉ mỉm cười. Na Cha vừa học đến một cái thành ngữ. Cuối cùng, bốn người ánh mắt tập trung tại Địch Lan trên thân. Hắn nhìn, cùng Su Hạp quen biết, chưa chắc sẽ vi phạm Su Hạp ý tứ. Nếu như hắn muốn mật báo, con khỉ không để ý dùng khốn tiên tắc bắt hắn trò chói lạc. Người đây, là cùng chúng ta cùng đi thánh địa, hay là nhất phách lương tán, đi tìm Su Hạp mật báo? Thường nói, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt tòi ở trước mắt. Địch Lan hai tay quanh ôm ngực, lắc đầu. Bốn người sát khí lộ ra ngoài, một giây sau liền sẽ độc thủ. Địch Lan nhếch miệng lên một vòng rảo hoạt độ cong, đáng tiếc, ta là người trẻ tuổi, răng lợi tốt, liền thích ăn thua thiệt. Đám người lúc này mới ý thức được, Địch Lan phản cốt, không thể so với bọn hắn yếu. Đến tận đây, năm người đoàn đội, từ trên bản chất đã thành hình. Lại nói cái kia Su Hạp thân hình thoát một cái, liền xuyên thẳng qua ước vạn dặm, đi vào Lăng Tiêu bảo điện, cái nào là Trấn Nguyên đại tiên. Vô Thiên nhìn hắn một cái, yên lặng cầm lấy một bên máy riêng, cho ăn, cho ta tiếp năm chàng xem. Cho ăn, Trấn Nguyên đại tiên, ấy đúng đúng đúng, ta Vô Thiên, đến Lăng Tiêu bảo điện một chuyến, Su Hạp tìm ngươi. Sau một nén nhang, Trấn Nguyên tử đến Lăng Tiêu bảo điện. Su Hạp một phen giải thích, Trấn Nguyên tử hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Đáp ứng thay thế Kim Tiền Tử đám người, tiến đến thánh điện. Bằng vào Trấn Nguyên tử tốc độ, muốn tại trong 4 ngày đuổi tới thánh địa là không thể nào. Su Hạp đành phải kéo lấy Trấn Nguyên tử, ở trong hư không ghé qua. So với Su Hạp một mình xuyên thẳng qua, tốc độ giảm bất đi nhiều. Nhưng so Trấn Nguyên tử chính mình nhanh chóng không chỉ gấp 10 lần. Chính đi đường ở giữa, Su Hạp cảm nhận được một nguồn lực lượng triệu hoán, hơi nhướng mày, phân biệt ra lực lượng chủ nhân, Bắc Giới Vương. Lúc này tìm ta làm gì? Tứ Phương Giới Vương là Vực Vương tòa hạ, phân công quản lý giới vực trợ thủ đắc lực. Su Hạp không dám đắc tội, chuyển hướng Bắc Giới Vương tinh bay đi. Trấn Nguyên tử nghi ngờ hỏi, "A, làm sao đột nhiên cải biến phương hướng?" Su Hạp nhìn hắn một cái, ngữ khí đồng dạng nghi hoặc, "Không biết, Bắc Giới Vương đột nhiên triệu kiến, ta đoán phải cùng ngươi có quan hệ." Đột nhiên ý vị thâm trường đứng lên, "Hoa Hạ giới đều là thứ quái vật gì, làm sao luôn luôn kinh động đại nhân vật?" Chương 92 Trấn Nguyên đại tiên chiến giới vương, chương 92 Trấn Nguyên đại tiên chiến giới vương. Su Hạp mang theo Trấn Nguyên tử, rất mau tới đến Bắc Giới Vương lãnh địa, Bắc Giới Vương tinh. Xuyên qua mái vòm trong nháy mắt, Trấn Nguyên tử liền cảm thấy cường đại lực kéo, không khỏi thân hình dừng lại, đội vàng điều động linh lực chống cự. Su Hạp có chút ghé mắt, giải thích nói, áp lực rất lớn đi, đừng nhìn giới vương tinh rất nhỏ, nhưng nơi này trọng lực, trọn vẹn là bình thường hàng ngàn tiểu thế giới gấp 10 lần. Thì ra là thế. Trấn Nguyên tử khẽ bước cằm, rất nhanh thích ứng nơi này trọng lực, hành động như thường. Hắn cũng không phải là hạ người bình thường, gấp 10 lần trọng lực trong mắt hắn, tính không được cái gì. Sau khi hạ xuống, hiện ra ở trước mắt là một tòa xa hoa cung điện. Trên đại môn treo lơ lửng một bảng hiệu, Bắc Giới Vương phủ. Phát giác được có khách tới chơi, hai cánh cửa tự hành từ từ mở ra. Từ giữa vừa đi ra một cái thấp mập lùn mập nam tử trung niên, mang theo con quốc màu đen kính râm, đỉnh đầu hai cây thiên tuyến giống như xúc tu, xuyên qua mũ trọm, theo gió lắc lư. Bên chân của hắn đi theo có một con khỉ nhỏ, nhắm mắt theo đuôi. Tại Hoa Hạ giới, gia đình giàu có thuê quản gia đều sẽ nghiêm ngặt hạn chế bề ngoài, bởi vì chỉ có uy nghiêm tuấn tú chi tài mới có thể hiện lộ rõ ràng gia tộc nội tình. Trấn Nguyên tử lý duyệt, ý chí thâm hậu rộng lớn, không thích trông mặt mà bắt hình dong. Chắc hẳn Bắc Giới Vương nhân vật này cũng là như vậy. Su Hạp cung cung kính kính hành lễ, Bắc Giới Vương. Trấn Nguyên tử tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí mập lùn bí đao lại là Bắc Giới Vương bà tôn. Bắc Giới Vương cười ha ha, miễn lễ miễn lễ. Bắc Giới Vương, không biết đột nhiên triệu hoán tại hạ, cần làm chuyện gì? Bắc Giới Vương nuốt nuốt sợi râu, nói ra, ta một người thật sự là quá nhàm chán, đúng lúc nhìn thấy ngươi đi ngang qua, cứ gọi tới chơi với ta chơi. Chơi, chơi. Su Hạp khỏe miệng co giật, còn xin Bắc Giới Vương chớ có nói đùa, ta có chuyện quan trọng tại thân. A, chuyện quan trọng? Là Vực Vương mệnh lệnh, hay là Đỏ Vương phân phó? Su Hạp bị hỏi khó, cái này có thể nên như thế nào trả lời? Su Hạp bộ tộc tại Vực Vương thủ hạ chỉ phụ trách truyền tin, mà Đỏ Vương ý tứ là để hắn ngăn cản hỏa chủng gặp mặt Vực Vương. mang Trấn Nguyên Tử đi thánh địa, hai vị cấp trên đều không có tự mình mở miệng, hoàn toàn là chính hắn chủ trương. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, đành phải chính mình tiếp tục chống đỡ, đều không phải là. Bác Giới Vương hai tay chắp sau lưng, chẳng hề để ý, cái kia không phải. Nếu không phải bọn hắn hai vị ý tứ, liền không coi là chuyện quan trọng. Ngươi hôm nay chuyện gấp gáp nhất, chính là đem ta đùa cao hứng. Trấn Nguyên Tử tâm hệ hoa hạ giới an nguy, muốn nhanh khởi hành tiến về thánh địa, Bác Giới Vương, muốn như thế nào, ngươi mới có thể hài lòng đâu. Bác Giới Vương bước ra, hừ, chỉ cần ngươi có thể nói ra đặc sắc cho cười, đem ta chọc cười, coi như thông qua. Ta tình tiết gây cười phi thường cao, bình thường trò cười không cách nào đả động ta, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Su Hạp sớm nghe nói trên phố nghe đồn, Bác Giới Vương rất thích nghe trò cười, hôm nay gặp mặt, quả thật là việc vui người. Trấn Nguyên Tử hơi chút trầm ngâm, chê cười sao, rất khó giải quyết ta. Nhưng là vì tam giới, chỉ có thể thử một lần. Hắn lên trước nói ra, Tôn Ngộ Không rơi vào một mảnh hồ, lúc đi ra, biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Xin hỏi, hắn rơi vào chính là cái gì hồ? Giới Vương. Su Hạp. Trấn Nguyên Tử công bố đáp án, bối ra nhi hồ. Su Hạp khẩn trương nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, cái này có thể được không? Không nghĩ tới, đối diện Giới Vương bưng chặt miệng, cưỡng ép nén cười. Nhanh, thêm ít sức mạnh. Trấn Nguyên Tử lòng tin tăng gấp bội, lại là Tôn Ngộ Không, hắn rơi vào một mảnh biển, lúc đi ra, biến thành khỉ cái. Xin hỏi, hắn rơi vào chính là cái gì biển? Giới Vương hỏi, cái gì biển? Hừ, Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, ra lặc bị hại. Bác Giới Vương cùng sủng vật của hắn mông khắt triệt để không có kéo căng ở, cười đến lăn lộn đầy đất. Giới bực một chỗ khác. A hứ, a hứ. Con khỉ, ngươi bị cảm. Có lẽ là hầu tử hầu tôn bọn họ nhớ ta. Su Hạp mặc dù nghe không hiểu như vậy kỳ kỳ quái quái cho cười, nhưng tốt xấu là đem Giới Vương cho cười. Giới Vương, ngươi cười, chúng ta có thể đi rồi sao? Giới Vương cấp tốc đứng dậy, khôi phục đứng đắn thần sắc. Ta vừa rồi cười sao, mông khắc. Bên cạnh hắn sủng vật bóc khỉ túi lắc ngoài ngoại. Nhìn, ta không có cười. Ngươi. Trấn Nguyên Tử nộ khí cuồn cuộn, không nghĩ tới Bắc Giới Vương luôn mà không tín, tại chỗ chơi xấu. Hắn trầm giọng nói, Giới Vương, ta thân hệ trách nhiệm liên quan đến Hoa Hạ giới an nguy, còn xin ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả ta rời đi. Ngươi nói ngươi đến từ Hoa Hạ giới. Bắc Giới Vương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trước đó vài ngày cũng tới một cái Hoa Hạ giới ra hỏa, hắn bởi vì giảng không ra buồn cười cho cười, cho nên cho ta một kiện chí bảo, cũng dạy dỗ ta thúc đẩy chi pháp. Bảo vật này cần bốn người mới có thể thôi động. Hiện tại chúng ta vừa vặn bốn người, không ngại diễn tập một phen, sau đó ta liền thả các ngươi rời đi. Bốn người. Trấn Nguyên Tử hồng nghi. Mông khắc, chít chít, chít chít. Đi theo Giới Vương đi vào trong điện, đám người quay chung quanh một cái bàn gỗ tòa hạ. Mông khắc ôm một cái vương bức hộp, đi vào trước mặt mọi người. Hai người ném đi ánh mắt tò mò. Trên cái hộp, viết có bổ đề hai chữ. Theo hộp mở ra, bên trong pháp bảo bộc lộ tài năng. Su Hạp mở to hai mắt nhìn. Trấn Nguyên Tử nghẹn nào gào lên, khó trách muốn bốn người mới có thể thôi động, lại là cái đồ chơi này. Trong hộp, rõ ràng là một bộ mặt trược. Mặt trược. Bác Giới Vương mỉm cười, không sai, chính là mặt trược. Su Hạp tộc đặc tính, khi tiến vào một thế giới lúc, sẽ quán thông cổ kim, đối với nó văn hóa như lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn cũng sẽ mặt trược cách chơi. Trấn Nguyên Tử giả bộ như một bộ vẻ nghiêm trọng, xây bài đồng thời, nói ra, Giới Vương, còn xin ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đánh xong liền thả chúng ta đi. Giới Vương lông mày nhíu lại, thắng ta lại nói. Su Hạp chân kinh, cái gì? Giới Vương đại nhân, vừa rồi ngài cũng không phải nói như vậy. Ngươi nghe qua sống động khu vực sao? Địa bàn của ta ta làm chủ. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, thở dài, chúng ta làm hết sức mà thôi. Nội tâm lại cũng hỉ. Cho cười. Ta Trấn Nguyên Tử một tuổi học đi đường, nửa tuổi học mặt trược. Không thể nói chuyện, trước sẽ sướng bài. Trong ngày bốc thăm bắt một cây lông vũ, coi bói khẳng định ta sẽ nhất phi trùng thiên. Không sai, ta xác thực nhất phi trùng thiên, trở thành một đời tứ thần. Tam thanh tứ ngự, ngũ phương ngũ lão, thần cơ diệu toán. Đơn thuần mặt trược, trong mắt ta, bất quá một đám gà mái chó kiểm hàng người. Thối con rán còn muốn thắng ta. Còn sớm 20.0005. Sau hai canh giờ, Trấn Nguyên Tử vô lực chống tại mặt bàn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể? Ta làm sao lại thua? Hắn đã bại bởi Bắc Giới Vương hơn 8000 quả quả nhân sâm. Bắc Giới Vương cười ha ha một tiếng, hôm nay chỉ tới đây thôi, tính sổ sách. Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều người như vậy nhân sâm, đành phải hiệp thương đạo, trên người của ta không mang nhiều như vậy, nếu không dùng những vật khác chống đỡ cái này nợ. A, nói nghe một chút. Chương 93 đi gặp Hồng Vương, chương 93 đi gặp Hồng Vương tụ lý cản khôn chi pháp, học thành không chỉ có thể dung nạp và bận, còn có thể bắt lấy địch nhân. Chứa đồ vật ta có không gian giới chỉ, trong giới vực này đánh thắng được ta, không có mấy cái. Ra rồng thất tinh roi, nhưng đánh người linh hồn. Đánh linh hồn còn cần đến pháp bảo. Bác Giới Vương tò mò trừng mắt nhìn. Cái này Trấn Nguyên Tử hơi chút trầm ngâm, xét là tuyệt đối không có khả năng giao ra, Giới Vương đối pháp bảo cũng không có hứng thú. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một chiêu, nguyên khí đạn như thế nào? Bác Giới Vương nghĩ, nghe danh tự còn có chút ý tứ, đi, liền nguyên khí đạn. Thời gian đốt một nén hương, Bác Giới Vương thành công lĩnh ngộ nguyên khí đạn. Ở nhờ người khác chi lực, vượt cấp mà chiến, diệu a, thật sự là diệu a. Giới Vương vừa lòng thỏa ý, lộ ra mỉm cười. Trấn Nguyên Tử nói ra, Giới Vương, ngươi cười. Giới Vương khẽ giật mình, xác thực như vậy, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lần trước vui vẻ như vậy, hay là tại lần trước? Một cái gọi bồ đề ra hỏa đi ngang qua, nói cho hắn rất nhiều trò cười. Hắn mừng rỡ không được, nhưng chết sống không nhận nợ, chính là không chịu thừa nhận cười. Bởi vì, một khi thừa nhận, đối phương liền sẽ rời đi. hắn cũng liền mất đi khoái hoạt nguồn suối. Cuối cùng Bồ Đề lão tổ bất đắc dĩ, đem mang theo người mạt trược đưa cho hắn, công bố đây là có thể mang đến khoái hoạt chí bảo. Hắn mới bằng lòng thả nó rời đi. Cảm ơn các ngươi vì ta mang đến vui vẻ là toàn giới vực vật chân quý nhất, làm thù lao, ta liền đem chân quý nhất bảo vật tặng cùng các ngươi. Trấn Nguyên Tử đại hỉ, giới vương bảo vật nhất định không phải tầm thường. Một lúc lâu sau, Su Hạp kéo lấy Trấn Nguyên Tử, ở trong hư không xuyên thẳng qua. Trấn Nguyên Tử trong ngực ôm một bộ mặt trược, bình tĩnh giống như chết một dạng. Giới vương chính là dùng bộ này mặt trược, giết đến hắn không chừa mảnh giáp. Đây là khuất nhục biểu tượng. Cứ việc có chỗ trì hoãn, nhưng Su Hạp xuyên thẳng qua năng lực nhất lưu, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Trấn Nguyên đại tiên trùng quy là trước Kim Thiền Tử một bước, đến thánh địa. Đây chính là thánh địa sao? Trấn Nguyên đại tiên suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Từng dãy cao lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chi chít khắp nơi. Từng đầu bằng phẳng đường xá chi chít, giăng khắp nơi. Đi thôi, vượt vương thần điện, ngay ở phía trước. Su Hạp mặt không biểu tình, đi ở phía trước dẫn đường. Trấn Nguyên đại tiên một đường đi theo, đi vào một chỗ cung điện hùng vĩ bên trong. Tòa cung điện này, so sánh Lăng Tiêu bảo điện, cũng không kém bao nhiêu. Trấn Nguyên tử chỉ là rất nhỏ nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước tiểu tứ khoan thai, thong dong bước vào trong điện. Trên vương tọa, nam tử mặc hắc bào mắt hổ khẽ nhếch, bá khí lộ ra ngoài. Su Hạp bẩm báo, vượt vương đại nhân, hoa hạ giới đại biểu đến. Trấn Nguyên đại tiên chắp tay, lấy đó ân cần thăm hỏi. Vượt vương mở miệng, không giận tự uy, ta chính là vượt vương, thần phục, có thể là hủy diệt. Nói phân hai đầu, Kim Thiền Tử một đoàn người dựa vào trong đầu địa đồ chỉ dẫn, rốt cục đến điểm sáng màu đỏ vị trí. Xa xa nhìn qua phồn hoa thánh địa, bọn hắn chấn kinh, không cần Trấn Nguyên đại tiên thiếu. Con đi thú, thật cao lâu a. So năm đó trụ vương kiến đài xem sao còn cao hơn. Na Cha kinh hô. Hầu vương cười nhạo một tiếng, Na Cha, lên tinh thần một chút, đừng ném phận. Dương Tiễn lần thứ nhất thấy vậy kỳ quan, nhìn mà than thở. Địch Lan đối với bốn người giảng giải, đây là thi đấu bác bằng hưu khát gió. Ở giữa lớn nhất kiến trúc chính là Vực Vương thần điện. Đám người nhìn lại, như chúng tinh phùng nguyện, rất nhiều kiến trúc đem hùng vị nhất thần điện chen trúc ở giữa. Chúng ta đi. Hôm nay là 7 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, thời gian cấp bách, Kim Thiền Tử không dám lưu lại, dẫn đầu hướng thần điện bay đi. Đồng nhiên, chỗ tối thoát ra ba đạo thân ảnh ngăn lại đường đi. Bọn hắn đều là một bộ áo bào trắng, sắc mặt xám trắng, chỉ có thể từ dáng người phân chia. Kim Cô tới gần, Su Hạp Vương trước tiên phát giác, lập tức phái ra thuộc hạ chặn đường. Đứng tại xe vị Su Hạp lạnh lùng mở miệng, mấy vị, vương muốn gặp các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ai nha, còn an bài có tiếp khách tiểu ca, vượt vương thật đúng là khách khí. Kim Thiền Tử không xa tuyệt đối bạn. Bên trong tới chỗ này, vì chính là việc này, không chút do dự phóng ra chân đi. Trâm đã Địch Lan một phát bắt được Kim Thiền Tử, đối với ba cái Su Hạp hỏi, muốn gặp chúng ta, là vượt vương, hay là hầu vương? Đương nhiên là hầu vương. Kim Thiền Tử, hầu vương. Dương Tiễn, Na Cha nghe vậy, sắc mặt lập tức quỷ dị. Hồng Vương là tặng cho bọn hắn kim câu người. Bốn ngày trước, từng phái ra Su Hạp ngăn cản đám người gặp mặt Vực Vương. Hồng Vương ra sao lập trường, là địch hay bạn, đám người không được biết. Ở trên nửa đường, Kim Thiền Tử đã từng hỏi qua Địch Lan liên quan tới Hồng Vương vấn đề, nhưng mà Địch Lan biết tin tức cũng là ít càng thêm ít. Đưa tặng kim cô, chưa chắc sẽ không hại bọn hắn. Kim Thiền Tử cao mày, nhất thời lại cầm không được chủ ý hắn ngước mắt, đối diện bên trên Hầu Vương cùng Dương Tiện Anh mắt hỏi thăm, ba người do dự ở giữa, chợt nghe một tiếng giận dữ mắng mỏ, tránh ra cho ta, Na Cha mặt lộ bất mãn, chúng ta muốn gặp là Vực Vương, không phải cái gì Hồng Vương. Tất cả mọi người đồng thời ngây người, cứ như vậy như nước trong veo cự tuyệt. Hồng Vương nhân vật bậc nào? Quản lý tất cả Su Hạp, nắm giữ toàn giới vực tin tức, danh xưng vực vương tọa dưới đệ nhất nhân. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Su Hạp sắc mặt tâm trầm, sam trắng mặt càng thêm trắng bệnh, hạng người cuồng vọng, bắt lại cho ta. Bên cạnh hai người làm bộ xuất kích, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía ở giữa vị kia, cái này không đúng sao, chúng ta là cùng cấp, ngươi dựa vào cái gì hô to gọi nhỏ? Ách, ta chỉ là biểu đạt một chút cùng chung ý tưởng, coi như ta không nói, các ngươi cũng sẽ xuất thủ. Ừ, đó là tự nhiên. Các loại ba cái Su Hạp lấy lại tinh thần, Kim Thiền Tử năm người sớm đã chạy xa. Không tốt, mau đuổi theo. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Kim Thiền Tử một đoàn người phi hành hết tốc lực, ý đồ hất ra Su Hạp. Hầu Vương cùng Dương Tiễn tất cả dắt Na Cha một đầu tay trắng, toàn lực bắn gọn. Na Cha cả giận nói, ba cái tiểu bạch kiểm mà thôi, sợ cái gì? Cũng không phải đánh không lại. Dương Tiễn nói ra, đây là người khác địa bàn, chúng ta mới đến, cẩn thận là hơn. Hầu Vương nói ra, chưa từng nghe qua cường lòng không ép địa đầu xa đạo lý. Thứ Na Cha ngoài miệng như cũng không buông tha, rồng ta cũng làm theo ép, nhưng cũng gọi ra phong hỏa luân, đặt ở lòng bàn chân, theo đám người phi hành. Su Hạp xuyên thẳng qua tốc độ sao mà mau lẹ, vẹn vẹn 3 năm cái trong khi hô hấp, liền từ 3 phương hướng bao vây mấy người. Kim Thiền Tử cười ha hả chào hỏi, "Nha, trùng hợp như vậy ai ra vị, đây là muốn đi nơi nào?" Phía trước Su Hạp hừ lạnh một tiếng, tại chúng ta dưới mí mắt, mơ tưởng đào tẩu. Hậu phương bên trái Su Hạp nói ra, "Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp Hầu Vương." Hậu phương bên phải Su Hạp nói ra, "Các ngươi đem lời đều nói xong, ta nói cái gì?" Dương Tiễn nói thầm, "Ba tên này sợ không phải đến Khôi Hải a?" Hầu Vương nhẹ nhàng nói ra, "Chúng ta không đều là đến Khôi Hải sao?" Kim Thiền Tử đám người tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết ba cái áo bào trắng Su Hạp, nhưng là đằng sau, vô cùng có khả năng đưa tới số lớn Su Hạp truy kích và tiêu diệt. Càng hỏng bét chính là kinh động đẳng cấp cao hơn nhân vật, tỉ như Hồng Vương. Cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình, chính là chỉ hiện tại loại tình huống này. Kim Thiền Tử cân nhắc lợi hại, cuối cùng nhà ra, "Thôi, chúng ta đi gặp Hồng Vương." Chương 94 gặp mặt Hồng Vương, chương 94 gặp mặt Hồng Vương, ba cái Su Hạp phân công minh xác, một cái phía trước dẫn đường, mặt khác hai cái thì đi tại đội ngũ cuối cùng. Kim Thiền Tử tức giận nói ra, cần phải như thế nghiêm là sao, chẳng lẽ lại chúng ta sẽ còn chạy trốn không thành? Dẫn đường Su Hạp lườm hắn một cái, cũng không phải không có tật xấu. Đội ngũ lâm vào trầm mặc. Xuyên qua mấy con phố, mọi người đi tới một chỗ xa hoa dinh thự. Su Hạp vương phủ. Nhìn xem trên biển cửa chữ lớn, Kim Thiền Tử hướng đám người truyền âm nói, nhìn thấy Hồng Vương về sau, cẩn thận làm việc, đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói. Yên tâm, miệng của ta thế nhưng là rất nghiêm. Na Cha ném đi ánh mắt kiên nghị. Không bao lâu, bọn hắn đi vào phòng tiếp khách, gặp được trong truyền thuyết Hồng Vương. Hắn một bộ áo bào đỏ, phía dưới vẫn như cũ là xám trắng gương mặt. Xem ra đã chờ đợi ở đây đã lâu. Kim Thiền Tử một chút nhận ra, đây chính là 1000 năm trước, đưa tặng Kim Công người. Vô số ký ức xông lên đầu, cổ họng khẽ nhúc nhích, cung kính nói, Hồng Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồng Vương hai mắt khẽ nhếch, bắn ra vô tận uy nghiêm, vung tay lên, 5 người đỉnh đầu lập tức xuất hiện được số lượng. Kim Thiền Tử, 3200 Tôn Ngộ Không, 3950 Dương Tiễn, 2610 Na Cha, 2500 Địch Lan, 2200 rõ ràng là mấy người điểm chiến lược. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Hồng Vương ánh mắt phức tạp. Ngày xưa, hắn từng thầm trị sử số lớn hòa chủng, vây công trọng thương Bực Vương. Không ngờ xa xa đánh giá thấp Bực Vương thực lực, tổn thất nặng nề. 2-3000 điểm chiến lược, đặt ở bất kỳ bên nào thế giới, đều là đỉnh tiêm chiến lược, nhưng tại Bực Vương trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Bất quá, trận chiến kia cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hồng Vương tận mắt chứng kiến Bực Vương xuất thủ, tính ra ra chiến lược của hắn giá trị 50000. Để cho an toàn, cần bồi dưỡng được một nhóm điểm chiến lược đồng dạng là 50000 hỏa chủng, liền có hy vọng bận ngã Bực Vương, báo thủ rửa hận. Cái này cần thời gian dài dằng dặc. Với bạn, thời gian đối với Hồng Vương tới nói, là không có chút giá trị đồ vật, hắn vĩnh sinh bất diệt, hắn trở nổi. Hồng Vương lần nữa phất tay, xóa đi mấy người đỉnh đầu số lượng. Ta đã sai người thông báo, đừng tới thánh địa, các ngươi vì sao ngỗ nghịch? Kim Thiền Tử đáy lòng trầm xuống, đi lên liền hương sư hỏi tội, đây là muốn cho ra bài phủ đầu á trong lòng lặng yên hô, Na Cha. Na Cha hiểu ý, phản bác, lão đăng, muốn gặp chúng ta người, thế nhưng là Bực Vương. Ý của ngươi là, muốn chúng ta cùng Bực Vương đối nghịch. Na Cha, nhanh im ngay. Dương Tiễn vội vàng ngăn cản, ôn nhu đạo, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lối ra vô tâm, Hồng Vương xin chớ trách tội. Hồng Vương trong lòng cười lạnh, chỗ nào nhìn không ra đây là mấy người sớm thương lượng xong. Na Cha lời nói, đã là kháng nghị, cũng là thăm dò. Kháng nghị là, ngươi Hồng Vương dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân, đem chúng ta cuốn vào ngươi cùng Bực Vương tranh đấu? Tham dò là, ngươi nếu thật muốn phản Bực Vương, chúng ta tại sao phải giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Bực Vương tại luyện hóa Su Hạp bộ tộc lúc, gieo xuống nhân quả, Su Hạp nếu là đối Bực Vương xuất thủ, liền sẽ tự bạo mà chết. Bởi vậy, Hồng Vương muốn tạo phản, nhất định phải mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Hắn cười khổ 3 tiếng, ha ha ha, không sai, ta chính là muốn để các ngươi tạo Bực Vương phản. Bé con, ngươi cho là Bực Vương là người tốt sao? Hắn bỗng nhiên triệu kiến, có mục đích gì, các ngươi lại có thể từng biết được. Một câu, lập tức bắt lấy lòng của mọi người. Đây cũng là Kim Thiền Tử Minh Tư khổ tưởng vấn đề. Đúng vậy à, Bực Vương quản lý 3000 đại thiên thế giới, vì sao muốn triệu kiến bọn hắn tiểu nhân vật như vậy? Như vậy cũng tốt so, Liên Hợp Quốc chủ tịch đống nhiên triệu kiến thôn nhà trẻ học trước ban kiêm cầm. Kim Thiền Tử nhíu mày, Bực Vương triệu kiến, đương nhiên là phát hiện thế giới mới, cảm thấy cao hứng, cho nên muốn đến đỡ chúng ta. Đúng thế đúng thế. Hầu Vương, Na Cha, Dương Tiễn liên tục phụ họa. Mấy người xen lẫn trong cùng một chỗ thời gian dài, giả ngu bản sự càng phát ra thuần thục. Ha ha, Hồng Vương lạnh lẽo cười một tiếng, ta nhìn các ngươi là không có chút nào hiểu a. A. Vậy ngươi nói một chút, Bực Vương vì sao triệu kiến? Hồng Vương đứng dậy, đứng chắc tay, cao giọng cười một tiếng, ta cũng không biết. A. Hầu Vương cùng Na Cha lập tức ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhỏ giọng dế mèn, thanh âm vừa vặn có thể truyền đến Hồng Vương trong tai, làm nửa ngày, hắn cũng không biết. Chính là, thiệt thòi ta còn cảm thấy hắn rất nhiều bước đầu. Hồng Vương khỏe miệng lạnh rút, hai người các ngươi ai nhà, hỏng, bị hắn nghe được. Một khỉ một ngó sen lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, giống như vừa rồi xì xào bàn tán cũng không tồn tại. Hồng Vương kiềm chế lửa giận, nếu không phải cần nhờ mấy tên này trợ giúp Su Hạc bộ tộc báo thủ, hắn đã sớm hạ độc thủ. Mà Hầu Vương cũng là nhìn chuẩn điểm này, cố ý lôi kéo Na Cha khí Hồng Vương. Ta mặc dù không biết Bực Vương có tính toán gì không, Hồng Vương còn nói thêm, bằng vào ta nhiều năm qua đối với hắn hiểu rõ, triệu kiến các ngươi, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bực Vương cũng không có chỉ mặt gọi tên thấy các ngươi bốn cái, ta đã phái người đi chỗ của các ngươi, tái hiện tìm đại biểu. Các ngươi tốt nhất sớm làm thối lui. Kim Thiền Tử cùng Dương Tiễn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, suy nghĩ lấy Hồng Vương lời nói có độ tin cậy. Một phe là chưa từng gặp mặt giới vực chi chủ, Bực Vương. Một phe là muốn tạo phản Su Hạp tộc trưởng, Hồng Vương. Đến tột cùng nên đứng bên nào đâu? Thời khắc mấu chốt, còn phải là Tôn Ngộ Không, suy nghĩ thông suốt, hắc hắc, Hồng Vương lão nhi, ta lại hỏi ngươi, ngươi như vậy trắng trợn đem kế hoạch tiết lộ cho chúng ta, không sợ chúng ta trở tay mật báo sao? Hồng Vương không nói, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Địch Lan một chút. Địch Lan hướng đám người giảng giải, Hồng Vương đang chọn tuyển hóa chủ lúc, có hai loại phương thức. Thứ nhất, trực tiếp tìm kiếm người mang cứng cỏi phản quốc người. Thứ hai, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, xác lập hỏa chủng đội trưởng, đem kim cô giao cho hắn, khiến cho tự hành phát huy, tổ kiến đội ngũ. Mà hai loại thủ đoạn đều có một cái điểm giống nhau, chính là tại hỏa chủng trên thân gieo xuống im miệng không nói chú. Im miệng không nói chú phân biệt đến mật báo ý đồ, sẽ lập tức dẫn bạo. Thủ đoạn thật là ác độc. Đám người nghe vậy, phía sau chảy ra mồ hôi lạnh. Hồng Vương lộ ra đắc ý thần sắc, đây cũng là ta có chút bất đắc dĩ, hy vọng các ngươi lý giải. Uy hiếp trắng trợn. Na Tra nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Kim Tiền Tử sớm chào hỏi, hắn thật sẽ nhào tới nãng Hồng Vương hai phát. Mà Kim Tiền Tử mặt ngoài mặc dù không có chút rung động nào, sau lưng đã lên phản tâm. Phản ai? Bực Vương tạm thời không để cập tới, cái này Hồng Vương nhất định phải phản. Tóm lại, các ngươi nghe ta, tuyệt đối không thể đi gặp Bực Vương. Hồng Vương phẩy tay áo bỏ đi, tiến vào nội đường. Cái này liền coi như là hạ lệnh chủ khách. Áo bào trắng Su Hạp đem mọi người mời ra bên ngoài phủ. Đám người hướng về trong thành thị đi đến. Đến đều tới, dù sao cũng phải tham quan một phen đi. Áo bào trắng Su Hạp cũng không hoài nghi, đưa mắt nhìn đám người rời đi, liền lui trở về. Bọn hắn còn tại nhìn chằm chằm chúng ta sao? Kim Tiền Tử nhìn thẳng phía trước, như không có việc gì hỏi. Na Cha làm bộ muốn quay đầu, ta xem một chút. Hầu Vương thủ pháp thành thạo, một thanh đè lại, người đây không phải giấu đầu lòi đuôi. Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, thần thức ngoại phóng, bao trùm vương biên mười dặm, dò xét qua sau, mừng rỡ nói ra, bọn hắn đi. Kim Tiền Tử nhẹ nhàng thở ra, đi, ta đi chiếu cố Bực Vương. Chương 95 không thể chiến thắng, chương 95 không thể chiến thắng, ta chính là Bực Vương, thần phục, có thể là hủy diệt. Nam tử áo đen tiếng như hồng trung, khí thế bằng bạc. Trấn Nguyên Tử cũng không có bị hù đổ, hắn dù sao cũng là cái điệu tiên tri tổ, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng bất khí, không kiêu ngạo không tự tin nói, ai nha, Bực Vương đại nhân, ngươi uy trấn hoàn vũ, chúng ta đương nhiên lựa chọn thần phục rồi. Bực Vương minh lộ ra sững sờ, sau đó cười ha ha, ha 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 ha, có ý tứ, ta đối với các ngươi cái kia thâm sơn cung cốc càng thêm tò mò. Trấn Nguyên Tử khiêm tốn mỉm cười nói Bực Vương có gì nghĩ muốn hiểu rõ, ta nhất định biết gì nói nấy. Tốt. Bực Vương đại hỉ, đống nhiên đập bàn đọc, đằng một chút Tử Vương tọa đứng lên. Dạ bước mấy cái vừa đi vừa về, mở miệng hỏi, ta nhận ra khí tức của ngươi, trước đây không lâu, ngươi đi qua hàng hải giới. Mấy ngày trước, đám người vì tìm kiếm màu trắng bổ thiên tinh thạch, cứu vớt Tôn Ngộ Không, sắp thực đi qua một chỗ thế giới khác, cũng lọt vào Bực Vương truy sát. Chắc hẳn đó chính là hàng hải giới. Chính là. Trấn Nguyên Tử trả lời. Bực Vương nhíu mày, vậy ngươi nói một chút, hàng hải giới cùng các ngươi thế giới so sánh như thế nào? Trấn Nguyên Tử thêm chút suy tư, nói ra, hàng hải giới linh khí thịnh vượng, là hoa hạ giới mấy lần, không thể nghi ngờ phong thủy bảo địa. Nhìn như chuyện đương nhiên trả lời, kỳ thực cất giấu Trấn Nguyên Tử tiểu tâm tư. Hắn cố ý quyết đại hàng hải giới ưu thế, để cho Vực Vương đem ý nghĩ chuyện gì đi qua. Vực Vương lại hỏi, người đâu? Lại nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy tu vi của bọn hắn thế nào? Trấn Nguyên Tử sững sờ, chi tiết báo cáo, thực lực bọn hắn xác thực không tốt, nếu không phải có biển lâu thạch làm cậy vào, tuyệt không có khả năng vây khốn bần đạo. Nghe đến đó, Vực Vương cười ha ha, trong mắt bắn ra cùng nhiệt tinh quang, hoa hạ giới còn có mặt khác gia hỏa lợi hại sao? Trấn Nguyên Tử nói ra, có, huynh đệ có, giống ta lợi hại như vậy, đương nhiên không chỉ một vị, bọn hắn hết thảy có 5 vị, đều là thực lực cường đại, tu vi cao thâm thần tiên. Bực Vương meo cặp mắt lại, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì linh khí dư thừa hàng hải giới, thai nghén không ra cao thủ, ngược lại là linh khí mỏng manh hoa hạ giới, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Trấn Nguyên Tử bừng tỉnh đại ngộ, Bực Vương quản lý 3000 đại thiên thế giới, đương nhiên không có khả năng coi trọng chỉ là một cái hàng hải giới. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, căn bản cũng không phải là tài nguyên, mà là hoa hạ giới thần tiên tu luyện bí mật. Có thể Bực Vương đã cường đại đến không ai bằng, muốn hoa hạ giới tu luyện bí mật có gì hữu dụng đâu? Chờ chút. Trấn Nguyên đại tiên nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, tại Lăng Tiêu bảo điện, Kim Thiền Tử bọn hắn nói qua Kim Cô, hệ thống, điểm chiến lược cái gì? Chẳng lẽ lại, Bực Vương mục đích là cái này? Khó trách Su Hạp Vương Lâm thời thay người, để cho ta thay thế Kim Thiền Tử bọn hắn gặp Bực Vương, nguyên lai là lần này suy tính. Cứ việc trong lòng Kinh Đào Hải lãng quấy động, Trấn Nguyên đại tiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói, bởi vì cái gọi là nghèo lại ích kiên, không ngã ý chí thanh tao. Chúng ta hoa hạ giới linh khí mỏng manh không giả, có thể chính là bởi vì cái này mỏng manh linh khí, chúng ta tu hành càng thêm chăm chỉ khắc khổ, lúc này mới có thu hoạch. Chăm chỉ? Bực Vương từ chối cho ý kiến, khắc khổ. Hắn đùa cợt giống như cười cười, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thế giới của các ngươi có vấn đề a? Tha thứ bần đạo kiến thức nông cạn, nhìn không ra hoa hạ giới có vấn đề gì. Trấn Nguyên Tử phương châm chính một cái chết không nhận. Chỉ cần ta không thừa nhận, ngươi liền lấy ta không có cách nào, có bản lĩnh xuống tới cắn ta a. Ngươi là điệu tiên chi tổ. Bực Vương nhàn nhạt nói ra. Ta sát. Ngươi thế nào biết đến bóp? Trấn Nguyên Tử bất động thanh sắc, chính là bần đạo. Tại trên địa bàn của ngươi có một tổ kiến, ngươi nhanh nhất cần bao lâu thời gian mới có thể tìm được bọn chúng? Trấn Nguyên Tử đốn bỗng nhiên, thân thức toàn bộ triển khai, không gian nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể. Úc, có đúng không? Bực Vương ra vẻ kinh ngạc, không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy đâu. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, đây không đáng gì, chỉ bất quá hao phí chút pháp lực thôi. Ai? Bực Vương thở dài một hơi, so với ngươi đến, ta còn kém rất nhiều lạ. Hoa hạ giới, thế nhưng là tại mí mắt của ta dưới nền đất, ẩn tàng đến bây giờ. Nếu không phải có mấy con kiến chạy đến khác ổ kiến, tạo thành động tĩnh, đến nay ta còn bị mơ mơ màng màng. Vực Vương khí thế đột nhiên một phát, trong thần điện, một cỗ trắng loãng cổ sáng phóng lên tận trời. Giờ phút này, Kim Thiền Tử một đoàn người ngay tại trên đường chạy tới. Nhìn thấy cổ sáng, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tưởng, càng thêm kiên định tới xem xét ý nghĩ. Trấn Nguyên Tử cảm nhận được đối phương trong lời nói lăng lệ sắc ý, tâm đều lạnh một nửa, phía sau lưng thình lình chạy ra mồ hôi lạnh. Vực Vương đại nhân, chúng ta chưa bao giờ tận lực giấu giếm hoa hạ giới tồn tại, ở trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể hay không cho ta một chút thời gian, chắc chắn tra ra chân tướng sự tình. Chân tướng chính là có người che giấu ta, tại hoa hạ giới gieo xuống hạt giống, đợi đến cành lá rậm rạp, thân cây sẽ bị chế tác thành mũi tên, bắn về phía trái tim của ta. Vực Vương chỉ tay một cái, đầu ngón tay hồng quang bắn ra mà ra, hướng Trấn Nguyên Tử vào tới. Người sau không muốn ngồi chờ chết, lúc này phấn khởi phản kháng, thi triển tụ lý càn khôn chi pháp, đem xạ tuyến giữ được. Trong chốc lát, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày cuộn cuộn, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vực Vương quả thật khủng bố như vậy, tiện tay một đạo công kích, cơ hồ nứt vỡ tụ lý càn khôn. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, hắn manh động thoái ý màu đỏ xạ tuyến lại lần nữa đánh tới. Trấn Nguyên Tử tế ra sách, niệm động khẩu quyết, sách ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích, đem Trấn Nguyên Tử bảo vệ. Không trung giơ lên đại lượng khói bụi, Trấn Nguyên Tử thu hồi sách xem xét, phát hiện nó trở nên cực kỳ yếu ớt, tuyệt đối không thể lại gặp đến công kích. Thế là đem nó cất vào trong ngực, tiếp lấy sương mù bỏ chạy. Hiện thực cho hắn dội cho một bầu nước lạnh, Vực Vương cảm giác sao mà nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được hắn động tĩnh. Chạy đi đâu? Mấy đạo hồng quang bắn ra, Trấn Nguyên Tử quay đầu phất trần bung lên, ngăn lại một đạo, còn có ba đạo không kịp xử lý. Cũng may lúc này, Kim Thiền Tử đám người đổ tới. Cửu Long thần hỏa che đậy, Thiên Nhãn thần thông, Na Tra cùng Dương Tiễn xuất thủ, hợp lực ngăn lại một đạo xạ tuyến. Địch Lan tay trái hòa quyền, tay phải vẽ cự, triệu hồi ra truyền tống trận, cải biến lân cận hai bó xạ tuyến phương hướng, khiến cho tránh đi Trấn Nguyên Tử. Lại nhìn Hầu Vương cùng Kim Thiền Tử đã vây quanh Vực Vương sau lưng, đại hiện thần uy. An ta lão tôn một gậy, tất sát, chăm chú một quyền. Vực Vương thân hình thoát một cái, thoáng hiện đến hai người sau lưng, một cái trái chính đạp, một cái phải đá ngang, đem nó đá bay ra ngoài. Na Tra, Dương Tiễn theo sát lấy đánh tới. Ba đầu sáu tay, tất cả chấp pháp bảo, vừa múa, như là như nhảy múa hoa lệ. Ta ngất, ta bổ, ta đập, ta nện liên miên bất tuyệt công kích bị Vực Vương nhẹ nhõm hiện lên, bực này tốc độ, để toàn trường chấn kinh. Dương Tiễn chờ đúng thời cơ, gia nhập chiến cuộc, gọi ra Hạo Thiên khuyển điểm hộ, chính mình thì là vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, thẳng đến thủ cấp. Vực Vương dứt khoát nguyên địa đứng thẳng, áo khoác không gió mà bay, bay phất phới. Cơ hội tốt. Đám người vui mừng quá đỗi. Một giây sau, Na Tra cùng Dương Tiễn công kích, lốp bốp rơi xuống Vực Vương trên thân, lại không thể thương nó mảy may. Ngắn ngủi mấy chục giây, Vực Vương đã tại công kích, phòng ngự, tốc độ, nhanh nhẹn các loại các mặt, hoàn toàn nghiền ép đám người. Hắn quá mạnh, hắn là không thể chiến thắng. Chương 96 Bồ Đề Pháp Bảo, chương 96 Bồ Đề Pháp Bảo. Kim Thiền Tử đội vàng bay đến Trấn Nguyên Đại Tiên bên người, hỏi: "Ngươi mắng chửi người lắm mẫu?" Trấn Nguyên Tử mờ mịt lắc đầu, cớ gì nói ra lời ấy, vần đạo xưa nay không giảng thô tục. "Vậy tại sao ta thoáng qua một cái đến liền thấy Vực Vương tại công kích ngươi?" Trấn Nguyên Tử trợn mắt trừng trừng, cáo giận nói: "Đạp mã ta làm sao lại biết, hắn đột nhiên liền xuất thủ, ai biết hắn phát điên vì cái gì?" "A, ngươi không phải không nói thô tục sao? Đây là trọng điểm sao?" Hừ, lại một đạo công kích đánh tới, hai người bị ép tách ra. Kim Thiền Tử hướng đám người khởi xướng truyền âm, không xong chạy mau. Thế nhưng là gặp mặt Vực Vương nhiệm vụ Na Tra không có cam lòng. Hầu Vương kêu lên: "Đây không phải gặp được sao? Có đạo lý." Đám người tốc độ ánh sáng thối lui. "Hừ, muốn chạy trốn." Vực Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình nổ bắn ra thoát ra, hướng phía cách hắn gần nhất Na Tra phóng xuất ra mấy đạo màu đỏ xạ tuyến. Xạ tuyến ẩn chứa cường đại uy năng, đảo mắt liền giết tới Na Tra sau lưng. Đợi Na Tra phát ra lúc thì đã trễ. Cũng may lúc này, Hầu Vương cùng Dương Tiễn, một trái một phải cùng nhau giết ra, hoặc phát hoặc chọn, làm xạ tuyến trệ hướng phương hướng, chiều thánh phồn hoa nội thành vào tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đương theo chói mắt hồng quang, nội thành phát sinh bạo tạc khổng lồ, vô số cao lầu sụp đổ, trong bụi mù, từng mảnh biển lửa lan tràn ra. Đám người một trận sợ hãi, đây là cỡ nào uy năng? Muốn làm đến loại trình độ này cũng không khó khăn. Tỷ như Na Tra Cửu Long thần hỏa che đậy, Dương Tiễn Tiên nhãn đều có thể phát ra loại công kích trình độ này. Đều cần phải mượn pháp bảo có thể là thần thông. Vực Vương chỉ là tiện tay một chút, liền có thể phát ra mãnh liệt như vậy thế công, có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hầu Vương, Dương Tiễn biết được tình thế nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Lão nhân cùng hài tử đi trước, chúng ta đoàn hậu." "A, Na Tra chỉ mình, ngươi nói ta à?" Kim Thiền Tử lớn tiếng la lên: "Na Tra, đi mau, chúng ta ở phía trước chờ các ngươi." Bốn bóng người nhanh chóng rút lui, Vực Vương đang muốn đuổi theo, Hầu Vương cùng Dương Tiễn song song ngăn ở trước mặt hắn. "Muốn từ cái này đi qua, trước hỏi qua trong tay của ta Kim Cô Đồng, có đáp ứng hay không?" Nhàm chán, Vực Vương khinh miệt nói ra, sau đó tất cả thưởng một bàn tay, tựa như đánh bay hai cái con muỗi. Dù là một cái xương đồng ra sắt, một người nhục thân thành thánh, đều bị chấn động đến toàn thân đau nhức kịch liệt, gần như tan ra thành từng mảnh. Hầu Vương ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt bắn ra lửa giận: "Vực Vương lão nhi, chạy đâu?" Lập tức xiết lên Kim Cô Đồng hướng về Vực Vương đánh tới. Vực Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, hư không một nắm, màu đỏ cự thủ nô ra, đem Hầu Vương vây ở giữa không trung. Dương Tiễn ho ra hai cái lao huyết, nhìn thấy cự thủ, nhớ lại tại hàng hải giới tình hình. Ngày đó, chính là như vậy cự thủ đuổi giết bọn hắn. Dương Tiễn, Kim Thiên Tử, Trấn Nguyên Tử hợp lực cũng vô pháp chiến thắng. Hầu Vương bị gắt gao nắm, năm ngón tay còn tại co lại nhanh chóng, cảm giác xương cốt toàn thân đều sắp bị bóp nát. Dương Tiễn không chút do dự, từ trong ngực lấy ra một kiện pháp bảo. Thảo phạt quan âm trước đó, đám người từng đi qua một chuyến thiên đình bảo cố. Hầu Vương chính là ở nơi đó, được âm dương nhị khí bình, khốn tiên tác, tử kim vòng tay các loại một đám pháp bảo. Mà Dương Tiễn, bất động thanh sắc đem một kiện bảo vật bỏ vào trong túi. Lúc này lấy ra, chính là món bảo vật này. Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng chính là tứ đại hỗn độn thần đăng một trong, cùng bắt cảnh đèn, lưỡng nghi đèn, đèn lưu ly nổi danh. Tình huống nguy cấp, Dương Tiễn lập tức hướng Bảo Liên Đăng bên trong rót vào pháp lực, thôi động thần đăng. Bảo Liên nở rộ tia sáng chói mắt. Dương Tiễn đem quang mang liễm thành một chùm, chiếu hướng cự thủ. Cự thủ hơi bưng lỏng, Hầu Vương hơi có thở dốc chỗ trống. Dương Tiễn cau mày, thầm nghĩ, còn chưa đủ. Càng thêm liều mạng rót vào pháp lực, cũng mặc kệ chính mình có chịu đựng được hay không, Bảo Liên Đăng có chịu đựng được hay không. Có liên tục không ngừng lương thực, Bảo Liên Đăng đại phát thần uy. Trên cự thủ xuất hiện từng kia vết rạn, một lát sau lại lốp bốp nát một chỗ. Mà Bảo Liên Đăng cũng bởi vì sử dụng tới độ, lâm vào hiểm bại. Hầu Vương có thể giải thoát, nằm rạp trên mặt đất hấp hối. A, lại có như thế bảo vật. Vượt Vương có chút hăng hái nhìn về phía Dương Tiễn, chợt lấy người, bay đến bên cạnh, lấy ra. Xem chiêu. Dương Tiễn phấn khởi tiến công, đồng nhiên huy động Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hướng trước mắt nam nhân áo đen chặn ngang chém tới. Trên thực tế, trạng thái hoàn hảo Dương Tiễn cũng đừng hòng làm bị thương Vượt Vương. Hắn hôm nay vì thúc đẩy Bảo Liên Đăng hao hết pháp lực, đã làm miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà. Vượt Vương duỗi ra hai ngón tay, nắm lưỡi đao, nhẹ nhàng uốn éo, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nứt bóc ra, đứt thành hai đoạn. Dương Tiễn đã suy yếu đến cực hạn, Tuấn Lãng gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, nhưng hắn vẫn không mất đi phản kháng tín nhiệm, hư không một nắm, gọi ra khai thiên diệu, hướng đối phương đỉnh đầu đánh rớt. Thử, không biết điều. Vực Vương trở tay một bàn tay, đem Dương Tiễn đập ngã trên mặt đất, Bảo Liên Đăng cũng ngã xuống đến một bên. Hắn xuề bàn tay ra, cách không đem Bảo Liên Đăng mang tới, cầm ở trong tay tinh tế thưởng thức, cái đồ chơi này ngược lại là có chút ý tứ. Cổ tay khẽ đảo, bỏ vào trong túi. Hắn bước xuống ngã xuống đất không dậy nổi Dương Tiễn, đang chuẩn bị hướng Kim Tiền Tử rút lui phương hướng đuổi theo. Vừa đi ra hai bước, cổ chân một cỗ cự lực truyền đến. Dương Tiễn gắt gao bắt hắn lại cổ chân. Vực Vương hơi nhướng mày, không vui nói, ngươi có thể hay không buông ra chân của ta? Dương Tiễn khó khăn ngẩng đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, đừng. Muốn. Ai, nếu như vậy, ta liền không thể không giết ngươi. Hắn chậm rãi nâng lên cái chân còn lại, treo ở Dương Tiễn đỉnh đầu. Tạm biệt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một viên quang cầu nện vào Vực Vương trên thân, khiến cho hắn rời khỏi mấy bước, một phen lảo đảo, đồng thời cũng tránh thoát Dương Tiễn kiềm chế. Vực Vương nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Kim Tiền Tử bốn người trở về. Trấn Nguyên Tử trong ngực ôm một cái hộp, thần sắc biến hóa khó lường, không nghĩ tới bộ này mặt trược thật đúng là mẹ nhà hắn làm món pháp bảo. Mặt trược đã là Bồ Đề tổ sư pháp bảo, tự nhiên gánh chịu tổ sư ý chí, mọi người ở đây rút lui thời khắc, Hầu Vương gặp nạn, mặt trược có cảm ứng, lập tức tách ra chói mắt hào quang. Kim Tiền Tử kinh hô, đây là vật gì, lại ẩn chứa cường đại như thế linh lực. Lập tức, đám người trở về, dự định lấy mặt trược ứng đối Vực Vương. Món pháp bảo này có 144 lá bài, vạn, ống, đầu, đông, nam, tây, bắc, bên trong, phát, trắng tất cả 4 tấm chung 136 dương, xuân, hạ, thu, đông, mai, lan, trúc, cúc tất cả 10 dương. Như là giới vương nói tới, món pháp bảo này cần 4 người hợp tác mới có thể khu động, Kim Tiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử hơi chút nghiên cứu, liền phát hiện nó huyền bí ngay tại 4 tấm bạch bản bên trên. Thôi động pháp bảo lúc, cần 4 người tất cả tay cầm trắng nhật tấm, tới tiêu linh lực, lấy khu động còn lại mặt bài. Vượt Vương thân chúng một kích, dâu ria, nhưng hắn cảm giác lọt vào bạo phạm. Lúc này sầm mặt lại, phóng xuất ra một mảnh xạ tuyến, như là như mưa rơi bay về phía đám người. Kim Tiền Tử hét lớn một tiếng, ngự. 4 tấm một ống ứng thanh bay lên, hình thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào, mạnh sinh sinh đem Vượt Vương công kích đều ngăn lại. Chương 97 các ngươi đi trước, ta đến điểm hộ. Chương 97 các ngươi đi trước, ta đến điểm hộ. Ha 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 ha, thú vị, thật sự là thú vị a. Vượt Vương thấy thế hào hứng giật giảo, các ngươi hoa hạ giới đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Kim Tiền Tử trầm giọng quát, phật. Siêu, 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 siêu. Bay trong hộ, 4 tấm chín đầu phóng lên tận trời, xoay quanh phi thăng, hình thành một cơn lốc, hướng Vượt Vương đánh tới. Vượt Vương giỗi ra song trường, hư không biểu bảo, hai cái màu đỏ cự thủ hiện hiện, đem gió lốc phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ đao quang hướng Kim Tiền Tử vị trí bổ tới. Kim Tiền Tử lại đi bạch bản bên trong rót vào linh lực, tránh. Kho bài bên trong, 4 tấm 50,000 sáng tắt lấp lóe, tỏa sáng tài năng, đám người thân hình cũng theo đó hiện lên. Đao quang trực tiếp xuyên qua 4 người, lại phi hành hơn 10 dặm, đụng vào ngọn núi, phát sinh kịch liệt nổ đùng. 144 lá bài đều có diệu dụng, nhưng mà thời gian đội vàng, bọn hắn chỉ mò tạo ra 4 loại cách dùng. Vực Vương bạo khởi, lại lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Kim Tiền Tử kinh hãi, lập tức liên tiếp thao túng cái này đến cái khác mặt trược, hướng Vực Vương đập tới. Cái này mặt trược có thể chứa được linh lực, cũng tại chúng mục tiêu địch nhân lúc phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kim Tiền Tử loạn xạ nắm lên một thanh mặt trượng, tưới tiêu linh lực loạn xạ ném ra, Trấn Nguyên Tử, Na Cha, Địch Lan cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao hướng phía Vực Vương ném mặt trượng. Giới vực một góc khác, cái nào đó hàng ngàn tiểu thế giới, Bồ Đề tổ sư có cảm ứng, nhíu mày, mặt trượng chí bảo bị kích hoạt lên. Không không cũng tại phụ cận rộng rãi hỏi, sư phụ, có phải hay không nộ không sư đệ gặp được phiền toái? Có cần hay không ta đi trợ hắn? Bồ Đề tổ sư tự tin cười một tiếng, nâng chung trà lên hớp một ngụm, ung dung nói ra, không cần, có mặt trượng chí bảo tại, nộ không nhất định có thể biến nguy thành an. Bên trong mỗi một tờ mạt trược đều là do một viên hàng ngàn tiểu thế giới luyện chế, chất chứa thiên địa chi tinh, nhật nguyệt chi linh. Pháp bảo này một khi thi triển ra, liền xem như thần điện kia Vực Vương cũng sẽ cảm thấy 10 phần đau đầu. T, thế nhưng là Ngộ Không sư đệ sẽ không sử dụng a, rộng rãi mặt lộ lo lắng. Ngộ Không thông minh, nhất định có thể một chút nhìn ra ảo diệu trong đó. Các bài đều có 4 tấm, mà mai, lan, trúc, cúc, xuân, hạ, thu, đông tất cả 1 tấm, đây cũng là huyền cơ chỗ. Chỉ cần tỉnh lại 8 tấm đơn bài, xuân, hạ, thu, đông là thiên diễn, ở trên, mai, lan, trúc, cúc là địa tạo, tại hạ. Hình thành 8 cái đỉnh điểm, tạo dựng hình lập phương trận pháp, liền có thể khốn địch vào trong. Thêm nữa còn lại mặt bài, riêng phần mình giấu giếm sắc cơ, tại trong trận, uy lực bạo tăng gấp trăm lần có thừa. Bồ Đề Tổ sư đắc ý cười nói, lần sau khỉ con kia mà gặp ta, còn không quỳ gối trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt. Ngẫm lại đã cảm thấy chơi vui. Na Cha nắm lên cuối cùng một tấm hồng trung, ném ra ngoài, vực vương thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi. Kim Thiền Tử đưa tay luồn vào mặt trược trong hộp, lại sơ soạn cái không, ta dựa vào, cái này không có. Các ngươi cũng không biết dùng ít đi chút. Na Cha bĩu môi nói, tay của ta bao lớn, tay của ngươi bao lớn. Vừa rồi ngươi một thanh ném ra bên ngoài 7-8 cái thời điểm có thể một chút không mang theo đau lòng. Ni mã tay của ngươi là nhỏ, có thể đạp mã ngươi có 6 cánh tay a. Kim Thiền Tử gào thét. Na Cha hậm hực thu hồi 3 đầu 6 tay, vậy ta không phải muốn đánh bên trong hắn sao? Trấn Nguyên Tử vội vàng nhắc nhở, chớ ồn ào, vực vương đều giết tới trên mặt tới. Quả nhiên, vực vương càng đến gần càng gần, khoảng cách đám người vẹn vẹn mấy trượng khoảng cách. Tản ra. Kim Thiền Tử giống to một tiếng, mấy người tứ tán mở trốn. Điểm chiến lược cao nhất Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử hấp dẫn lấy vực vương lực chú ý, Na Cha cùng Địch Lan thì đi cứu trọng thương Hầu Vương cùng Dương Tiễn hai người. Dương Nhị Ca, ngươi còn có thể động sao? Ta không sao, cái kia con khỉ chết tiệt thế nào? Dương Tiễn ngoài miệng nói không có việc gì, kỳ thật đã cực độ suy yếu, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hắc hắc, nhờ ngài phúc, ta lão tôn rất tốt. Hầu Vương bị Địch Lan đỡ lấy đi tới, vết thương trên người hắn càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử đang bị vực vương truy sát, bọn hắn phi hành tư thái siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên đã bị thương. Chiếu tiến độ này, chỉ sợ trèo trống không được một phút đồng hồ. Hầu Vương ngưng trọng nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại yểm hộ. Na Cha nói ngươi cũng bị thương thành lần này bộ dáng, cầm đầu yểm hộ. Hắc hắc, không sai, chính là dùng ta lão tôn đầu đến yểm hộ. Dương Tiễn nội tâm chấn động, hoảng sợ nói, con khỉ, ngươi không phải là muốn tự bạo đi? Chớ làm loạn. Hầu Vương trừng mắt nhìn, cười khổ nói, còn có những biện pháp khác sao? Ta một người chết ở chỗ này, dù sao cũng so toàn quân bị diệt tới có lời. Dương Tiễn trầm ngâm không nói, ba cái hô hấp khoảng cách sau, hắn nói ra, ngươi nói không sai, đây đúng là biện pháp tốt. Dương Nhị Ca. Na Cha hai mắt thật to tràn ngập càng lớn nghi hoặc. Chẳng qua lần trước bổ thiên ngươi đã hy sinh qua một lần, lần này liền đem khi anh hùng cơ hội nhường cho ta đi. Dương Tiễn bình tĩnh nói, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Na Cha cũng quyết định, cùng hai người cùng tiến lùi, chung sinh tử, chém đinh chặt sắt nói, ta và các ngươi cùng một chỗ. Địch Lan nhìn qua ba người ánh mắt, có chút hoảng hốt, đó là như thế nào ánh mắt? Đã có đối nhau tổn khát vọng, lại tràn ngập đối với tử vong kinh miệt. Suy nghĩ của hắn bị kéo về vây công vực vương ngày đó. Ngày đó, các đồng bạn đều là ánh mắt như vậy, thấy chết không sờn, cái sau nối tiếp cái trước, chết thì mới dừng. Hầu Vương quát lớn, Na Cha, ngươi cho rằng là thả pháo hoa sao? Nhiều bạo mấy cái trợ hưng đúng không? Ta lão tôn tự bạo là vì để cho các ngươi sống sót. Còn có ngươi cái tam nhãn tử, ngươi cũng đi theo hồn áo. Nhớ kỹ, nếu như ta chết, muốn hay ta báo thủ. Dương Tiễn không nói lời gì, cùng Hầu Vương tranh chấp, dựa vào cái gì chết là ngươi, không có khả năng là ta. Hầu Vương cười hắc hắc, ta lão tôn 3950, mà ngươi chỉ có 2610, điểm thấp tệ. Nếu là ngươi tự bạo uy lực không đủ, kéo dài không nổi vực vương lại nên làm như thế nào? Nơi này sức chiến đấu của ta giá trị cao nhất, lẽ ra ta đi. Cái này Dương Tiễn lâm vào trầm mặc, Hầu Vương nói không sai, nếu như hắn tự bạo không có khả năng ngăn cản vực vương tiến công, như vậy còn phải lại bạo một cái. Hắn bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Hầu Vương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Túc địch ở giữa cùng chung chí hướng, giữa bằng hữu lưu luyến không rời, chiến hữu ở giữa lưu luyến không quên. Đánh nhầm, nhớ mãi không quên. Bài trừ dị nghị, Hầu Vương để Dương Tiễn cùng Na Cha rời đi trước, Địch Lan lưu lại. Đợi hai người đi xa sau, Hầu Vương nói ra, Địch bé con, ngươi có thể cùng vực vương hoán vị sao, đem hắn đổi được trước mặt của ta đến. Địch Lan nhìn xem vực vương, khó xử lắc đầu, nếu như là tại song phương nguyện ý tình huống dưới, ngược lại là có thể. Nếu như cưỡng ép hoán vị, thì cần muốn linh lực làm chèo chống, vực vương qua cường đại, linh lực của ta không đủ. Hầu Tinh không hổ là Hầu Tinh, lập tức nghĩ ra phương án giải quyết, hắn túi người thì thầm vài câu. Địch Lan nghe xong, lộ ra vẻ kính nể, phóng lên tận trời, tận tốc hướng phía chiến trường bay đi. Song Kim Tiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử hô, các ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Một mình ngươi có thể làm sao? Kim Thiền Tử lo lắng mà hỏi thăm. Địch Lan lông mày nhíu lại, đương nhiên, ngươi quên ta bản sự. Kim Thiền Tử nhớ tới Địch Lan nắm giữ không gian pháp tắc, nhất định có phương pháp thoát thân, thế là nhanh chóng rời đi. Trấn Nguyên Tử theo sát phía sau. Địch Lan gấp chầm chầm hướng chính mình đánh tới bực vương, hết sức chăm chú. Tới đi gần một chút, lại gần một chút chương 98 thấp cự tinh chương 98 thấp cự tinh bực vương công kích tư thái cực kỳ tấn mãnh, trong nháy mắt đi vào Địch Lan bên người. Ngay tại lúc này, Địch Lan ánh mắt lẫm liệt, chuẩn bị kết nối không gian, không ngờ dị biến nảy sinh, không gian ngưng thực mấy lần. Vực vương hành động vậy mà có thể áp bách không gian. Bất quá đây cũng không phải là việc khó gì, liền giống với một người không có chút nào chuẩn bị đi xách một cái thùng giống, dùng sức trong nháy mắt mới phát hiện trong thùng chứa đầy nước, chỉ cần điều chỉnh dáng người, một lần nữa phát lực, liền có thể nhấc lên. Địch Lan cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vực vương lại không cho hắn cơ hội, trong chớp mắt, màu đỏ tươi móng đuốt đã bóp lấy Địch Lan đến hầu. Khủ. Địch Lan bị đau, ho kịch liệt thấu một tiếng, thái dương nổi gân xanh, nội trường vực vương. Vực vương bình tĩnh nhìn xem tất cả nằm trong lòng bàn tay Địch Lan, câu lên một vòng dáng tươi cười. Tựa hồ muốn nói, lẽ ra như vậy, lại tràn đầy hiếu kỳ, đây là vì cái gì đâu? Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi nhà, biết rõ sẽ chết, lại luôn một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng, rõ ràng đều nhanh chạy thoát rồi, làm gì lại trở về chịu chết đâu? Cái gọi là mau trốn rơi là đứng tại Địch Lan góc độ trần thuật. lấy vực vương thực lực đuổi kịp đào tẩu địch lan một đoàn người dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn vẹn vẹn triệu hồi ra một đạo cự thủ hư ảnh, liền một đường truy sát kim thiền tử đám người từ hàng hải giới đến hoa hạ giới, cuối cùng dựa vào ngọc đỉnh chân nhân cùng thái ớt chân nhân dự lưu công kích mới đánh lui cự thủ. Nhưng mà vực vương còn có hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn, hoa hạ giới may mắn còn sống sót đến nay, không phải vực vương bắt không được, mà là cố ý giữ lại viên này hàng ngàn tiểu thế giới. Địch Lan hoàn toàn dòm không thấu vực vương ý nghĩ, chỉ cho rằng hắn là đang giễu cợt, nhục nhã. Hắn âm thầm bao đủ tinh lực, khàn khàn hô, đổi thành. Không gian ba động, vực vương trong tay bắt lấy người, biến thành hầu vương. Ân. Vực vương còn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hầu vương cười hắc hắc, tắt phổ lai tư. Một tiếng nổ vang rung trời, hầu vương tự bạo, phóng xuất ra thao thiên uy năng, đem nửa cái thánh địa san thành bình địa. Địch Lan hoán vị sau cấp tốc thoát đi, nhưng vẫn cũ không thể đào thoát bạo tạc trùng kích, cũng may có còn lại 4 người tiếp ứng, chống lên phòng ngự, cho hắn tranh thủ thời gian. Đám người thân ở hư không, nghe không được bạo tạc quanh mình, chỉ có thể xa xa trông thấy bùng lên bạch quang, trùng thiên khói bụi, lan tràn biển lửa. Sú hầu tử, Na Cha hốc mắt phím hồng, nắm chặt song quyền. Dương Tiễn sắc mặt đồng dạng khó coi, bộ mặt cơ bắp căng cứng, một ngụm cương nha sắp cắn nát, đi thôi, rời đi trước nơi đây, ngày sau nhất định phải để vực vương nợ máu trả bằng máu. Hầu vương bất lạc, cho đoàn đội mang đến trầm thống đả kích. Tin tức tốt là vực vương thật không tiếp tục đuổi theo. Đám người biết giới vực chi chủ cũng sẽ không vì vậy mà chết đi, không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Thiên đình là không thể trở về, không phải vậy chính là dẫn sói vào nhà. Kim thiền tử trên khuôn mặt che kín lo nghĩ, suy nghĩ đi con đường nào. Trấn Nguyên tử ngược lại là cảm thấy bác giới vương là một cái rất tốt cầu thông nhân vật, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng là can hệ trọng đại, nói cho cùng bác giới vương là vực vương người, Trấn Nguyên tử không dám đánh cược. Na Cha mê mang nhìn qua chư thiên tinh thần, cũng không biết thái ớt chân nhân đi đâu. Sư phụ, ngươi ở đâu à? Đám người cứ như vậy chẳng có mục đích ở trong hư không du đã mấy ngày, một viên màu vàng đất tinh thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mau nhìn, phía trước có ngôi sao. Na Cha tò mò dò xét màu vàng đất tinh thần. Địch Lan trừng mắt nhìn, hắn vừa vặn nhận ra viên tinh cầu này, nó gọi thấp cự tinh, là tộc người lùn địa bàn. Tộc người lùn mặc dù chiến lược không cao, nhưng nhất là am hiểu chế tạo vũ khí, bị vực vương hợp nhất, làm tứ phương giới vương vũ khí nhà máy. Một vạn năm trước, vực vương bản thân bị trọng thương, hỏa chủng lưu đồ đối với thánh địa phát động tổng tiến công trước giờ, từng đi đầu khống chế thấp cự tinh. Địch Lan cũng tham dự trong đó. Dương Tiễn nội tâm khẽ nhúc đích, tại cùng vực vương trong chiến đấu, hắn bảo liên đang bị đoạt đi, tam tiên lưỡng nhận đao bị bẻ gãy, tổn thất nặng nề. Tộc người lùn am hiểu rèn đúc binh khí, nói không chừng có thể chữa trị tam tiên lưỡng nhận đao, nếu như không có khả năng, một lần nữa chế tạo một thanh chính là. Lúc này đề nghị, chúng ta không ngại ngay ở chỗ này đặt chân. Kim Thiền Tử xoa cằm, trầm ngâm nói, ta cảm thấy không ổn, dù sao cũng là vực vương địa bàn, nếu như bị bọn hắn mật báo không cần phải lo lắng Địch Lan đánh gãy. Kim Thiền Tử lời nói, tộc người lùn thân phận thấp, vực vương từ trước tới giờ không hỏi đến, đều là giao cho Đông Bực Lam đem quản hạt. Đông Bực Lam chính là ai? Su Hạp chia làm 3 đẳng cấp, áo bào đỏ Su Hạp là vua, áo lam Su Hạp làm tướng, áo bào trắng Su Hạp là tốt. Áo lam Su Hạp có 4 người, phân biệt trú đóng ở giới vực Đông Nam Tây Bắc, cùng tứ phương giới vương lẫn nhau chiều ứng, lẫn nhau ngăn được. Đám người hiểu rõ, nói cho cùng, cái này áo lam Su Hạp là Hồng Vương thủ hạ, mà Hồng Vương cần nhờ đám người trợ giúp tạo phản, bởi vậy, tạm thời cư trú thấp cự tinh là một cái rất không tệ lựa chọn. Đồng thời, đám người cũng tính toán Hồng Vương cùng Bực Vương quan hệ, đến triệt để trở mặt còn bao lâu. Vực Vương tọa hạ tứ phương giới vương, Hồng Vương thủ hạ tứ đại lam đem. Rõ ràng là song phương đánh cờ quân cờ. Một bên suy nghĩ, một bên ra tốc hướng phía thấp cự tinh bay đi. Có được Địch Lan năng lực đặc thủ, rất dễ dàng liền tiến vào mái vòm, tiến vào thế giới bên trong. Mọi người cũng không có gấp rơi xuống đất, mà là vờn quanh thấp cự tinh trên không, quan sát một vòng, xác nhận không có gì thường sau, mới yên lòng. Viên này thế giới so hoa hạ giới khổng lồ không chỉ gấp 2, nhưng nhân khẩu muốn mỏng manh rất nhiều. Trên lục địa mảng lớn hoa mạc, quạt mỏ, núi lửa, dung nham, chỉ có cực bắc, cực nam chi địa có được cỡ lớn nguồn nước. Bởi vậy, cả viên tinh cầu hiện ra bụi bẩn màu vàng đất. Đã làm qua kỹ càng quan sát, đám người lựa chọn đông đảo nhà máy chế tạo vũ khí bên trong, lớn nhất một tòa hạ xuống. Từ không trung nhìn, tòa này nhà máy còn có lớn chừng bàn tay. Rơi xuống đất nhìn lên, càng là trang quan. Nam Bắc vượt ngang hơn 2000 dặm, đồ vật kéo dài 6000 dặm có thừa. Liền ngay cả nhà máy cũng tu kiến thành sắt thép hàng rào. Khu xưởng bên trong, người buôn bán nhỏ, chợ thương trường cái gì cần có đều có, nghiêm nhiên là một tòa thành trì. Tuy nói nơi này cũng không phải là do vực vương trực tiếp quản hạt, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn. Kim Thiền Tử mở rộng bước chân, cái thứ nhất hướng cửa thành đi đến. Na Cha ở trước cửa thành dừng bước lại, trong miệng thì thầm, nhặt quang chi thành. Dương Tiễn không mặn không nhạt địa điểm bình một câu, rốt cục niệm đúng rồi. Hắc hắc. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, đuổi theo đám người. Cửa thành hai bên có vài chục tên người lùn binh sĩ trấn giữ, bọn hắn từng cái đầu to mặt vuông, vóc dáng khoảng 1m50. Đợi Kim Thiền Tử đám người đến gần, chợt dựng lên binh khí, ngăn lại đường đi, các ngươi không phải người địa phương đi. Na Cha chấn động trong lòng, ta dựa vào, làm sao bại lộ? Kim Thiền Tử mỉm cười nói, vị quan gia này, chúng ta đúng là từ nơi khác tới đánh giám, ngươi nha căn bản cũng không phải là người của thế giới này. Kim Thiền Tử có được một bộ da mặt dày, dù là bị đâm thủng, cũng dự định chết không nhận, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta đều là thật to lương dân a. Người lùn binh sĩ một chống lạnh, ngước đầu nhìn lên Kim Thiền Tử, mặt âm trầm, ngươi cứ nói đi. Một cao một thấp, so sánh rất là tươi sáng. Trang diện một lần hết sức khó xử. Ha 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 ha. Na Cha không khỏi phình bụng cười to. Không ngờ một cái người lùn binh sĩ đi tới, hung hăng đạp hắn cái mông một cước, ngươi cười cái gì, không có chuyện của ngươi, mau cút. Na Cha thân cao 1m5 ra mặt không đến 1m6, lại bị tộc người lùn xem như đồng loại. Chương 99 chui vào nhà máy chế tạo vũ khí, chương 99 chui vào nhà máy chế tạo vũ khí đừng cả ta. Ta muốn cá mập người lùn này. Na Cha điên cùng dãy rùa gào thét, Trấn Nguyên Tử cùng Dương Tiễn một người giữ chặt một đầu tay trắng, hảo luôn quyết bảo. Người lùn binh sĩ quăng miệng lên, bất mãn nói ai người lùn đâu, ta không đều không khác mấy cao sao. Lần này triệt để kích thích Na Cha lửa giận, hai người rốt cuộc ngăn không được, vậy liền không ngăn cản. Dương Tiễn cùng Trấn Nguyên Tử đúng rồi cái ánh mắt, đồng thời xuất thủ, đánh bại tất cả người lùn binh sĩ. Kim Thiền Tử tay mắt lanh lẹ, tại người lùn đội trưởng kéo còi báo động trước đó, một cái thủ đao đem nó kích choáng. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng chui vào Nhạc Quang Chi Thành, lân cận trốn vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Chúng ta bộ dáng này phô trương quá mức, đến điều trang cách ăn mặc một phen, mới có thể che giấu hai mắt người. Nói đi, đám người lắc mình biến hóa, đổi phó bộ dáng. Địch Lan không biết biến thân thuật, Kim Thiền Tử thuận tay một chỉ, đem Địch Lan cũng cải biến thân hình. Na Trang một thanh kéo lấy Kim Thiền Tử cổ áo, chết con lựa chọn, ngươi đem hắn biến thành bộ dáng của ta là mấy cái ý tứ. Địch Lan đứng ở một bên, rõ ràng là một cái khác Na Cha. Kim Thiền Tử ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao bọn hắn không phân biệt được, mượn dùng một chút thế nào, ngươi không phải cũng dùng Tôn Ngộ Không áo di lê sao? Quả nhiên, tập trung nhìn vào, Na Cha biến hóa chính là đại thánh bộ dáng. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vung lên, bao trùm đám người biến thân thuật, đem tất cả mọi người biến thành lúc trước người lùn binh sĩ bộ dáng, trang phục của các ngươi hay là phô trương quá mức, muốn dung nhập trong đó, tốt nhất cùng bọn hắn một bộ gương mặt. Đám người rất tán thành, nhẹ gật đầu. Nâng lên Tôn Ngộ Không, mọi người tâm trở nên 10 phần nặng nề. Con khỉ hắn Na Cha như cũng không thể nào tiếp thu được Hầu Vương rời đi, ngày xưa cái kia sức sống bắn ra bốn phía Mỹ Hầu Vương, động một chút lại gõ đầu của hắn, luôn luôn ưa thích trêu cả hắn, nói thế nào đi thì đi nữa nha. Mọi người đều bóp cổ tay thở dài, Dương Tiễn khoan hậu đại thủ bố nhẹ nhẹ ở đầu cha trên vai, Tôn Ngộ Không là vì yểm hộ chúng ta mà hy sinh, chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn. Na Cha kêu khóc nói hoa. Con khỉ, ngươi đã chết thật thê thảm a. Thánh địa, Vực Vương liếc mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích thành thị, duỗi ra hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Vô số điểm sáng lấp lóe, dòng sông thời gian vậy mà bắt đầu ngược dòng. Người vô pháp hai lần bước vào cùng một cái dòng sông, thế nhưng là vực vương có thể. Chuyện thần kỳ phát sinh, hủy hoại đổ sụp thành thị bằng tốc độ kinh người trùng kiến, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Làm xong đây hết thảy sau, vực vương phất tay áo rời đi. Một tòa cao lầu tầng dưới chót, cửa sổ chợt nô ra một viên lông xù đầu, không phải hầu vương còn có thể là ai? Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng lông tóc lộn xộn một đoạn, phần gãy chỗ, hai cây lập lòe lông tóc cảm đạm đi một cây. Đây là ba cây cứu mạng lông tơ, đại chiến quan âm tiêu hao một cây, lần này tự bạo lại dùng rơi một cây. Hầu vương trên thân còn thừa lại cuối cùng một cây cứu mạng lông tơ. Nhìn qua trống rông thành thị, hầu vương trong lòng một trận cô đơn. Hiển nhiên, vực vương chỉ khôi phục thành thị, chết đi cư dân cũng không có phục sinh. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là một việc khó, hắn chỉ là không thích đem tinh lực lãng phí ở sâu kiến trên thân thôi. Hầu vương chính dục giá vân bay đi, chợt nhớ tới cái gì, nhị lang tiểu thánh vì cứu ta, mất bảo liên đăng, gãy tam tiên lưỡng nhận đao, như ta lão tôn liền như vậy tay không trở về, chẳng phải là thiếu hắn một cọc nhân tình? Thế là quyết định bí quá hóa liều, đi đem bảo liên đăng trộm trở về. Không đối. Ta lão tôn một cái người đọc sách sự tình có thể để trộm sao? Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng vì bảo liên đăng, lại nguy hiểm cũng phải nếm thử một phen. Chính như nổi tiếng triết học gia Cao Khải Minh Cường Đức Lạc Phu Tư Cơ nói tới, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Hầu vương không dám chế lại, thu liệm âm thanh đuổi theo vực vương, lén lút chui vào trong thần điện. Cái gì? Na Cha trừng to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Dương nhị ca, ngươi nói tam tiên lưỡng nhận đao gây mất. Dương Tiễn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, gọi ra hai đoạn tam tiên lưỡng nhận đao, cho nên ta muốn tìm một biết chế tạo vũ khí người lùn. Tu bổ lại tam tiên lưỡng nhận đao, nếu như không được, liền lại đánh một thành vũ khí tiện tay. Biết tam tiên lưỡng nhận đao lai lịch người đều biến sắc. Đây là thượng cổ lưu truyền xuống thần binh, sơ đại chủ nhân là ai, đã không thể nào khảo cứu. Nhưng nó cường độ cũng là bị rộng rãi thần tiên chỗ công nhận. Vực vương chỉ dựa vào hai ngón tay lực lượng, liền có thể bẻ gãy tam tiên lưỡng nhận đao, thực sự mạnh ngoại hạng. Bất quá yếu ớt đối thủ, ngược lại không có gì hay. Vực vương cường đại, càng thêm kích thích đám người đấu trí. Không trung phi hành, làm người khác chú ý, không phù hợp đám người điệu thấp làm việc ý nghĩa chính. Bọn hắn đàng hoàng tại Nhạc Quang Chi thành du tẩu, tham dò tòa thành trì này. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nơi này con đường 10 phần bằng phẳng khoáng đạt, có thể dung nạp 16 đỡ xe ngựa song song chạy. Nhưng mà, nơi này xe cũng không cần xúc vật dẫn dắt, hình dạng cũng cùng hóa hạ giới khác biệt quá nhiều. Nó phía trên là quy quy củ củ hộp sắt, phía dưới bốn cái căng phồng bánh xe. Từng chiếc xe gào thét mà qua, tốc độ so xe ngựa nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trải qua cả ngày thăm dò, tu bổ binh khí có manh mối. Để cho tiện vật liệu cùng thành phẩm vận chuyển cùng giao dịch, nhà máy chế tạo vũ khí, nhà kho cơ bản đều thiết trí tại thành thị bên ngoài. Nội bộ thì là khu dân cư, khu thương mại, khu sinh hoạt. Mà ngoại vi nhà máy chế tạo vũ khí, quy mô khác lạ, lớn nhất thuộc về chính Nam môn cùng chính Tây môn hai gian nhà máy. Đám người lại do dự. Quy mô khổng lồ nhà máy chế tạo vũ khí, thường thường có được tân tiến hơn kỹ thuật, nhưng cũng mang ý nghĩa càng thêm dễ dàng bại lộ. Xưởng nhỏ mặc dù an toàn không dễ bại lộ, nhưng kỹ thuật liền không có tốt như vậy. Trầm tư liên tục, Kim Thiền Tử mở miệng nói, "Đi thôi, đi chính Nam môn." Nhị lang thần chiến lược rất là trọng yếu, một thanh tốt binh khí ác không thể thiếu. Mọi người đều là đúng trọng tâm gật đầu. Dương Tiễn cảm động, chắp tay nói, chư vị nguyện ý vì Dương Mỗ mạo hiểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Chân quân khách khí, đều người một nhà. Trấn Nguyên Tử chắp tay hoàn lễ, lúc này tất cả mọi người một bộ người lùn bộ dáng, mười phần một người. Đám người người nhẹ như yến, mượn ánh trăng nhiệm hộ, lặng yên chạm vào cỡ lớn nhà máy. Nhà máy lớn chính là nhà máy lớn, 24 giờ buôn bán, cứ việc giờ phút này đêm dài, vẫn có không ít ca đêm người lùn. Từng dây chuyển sản xuất rầm rầm vận chuyển, người lùn hai tay tung bay, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Đám người núp trong bóng tối, ánh mắt tập trung tại Địch Lan trên thân. Địch Lan hồi ức nói, ta nhớ được, cao cấp người lùn công nhân kỹ thuật đều có được một gian đơn độc tinh luyện kim loại thất, giống như vậy dây chuyển sản xuất, bất quá là một chút phổ thông người lùn, phụ trách đơn giản nhất lắp ráp làm việc. Kim Thiền Tử trong lòng nhất thời nắm chắc, đi, dẫn đầu đám người, hướng về nhà máy chế tạo vũ khí chỗ sâu chui vào. Chương 100, chỉ nói là nói chương 100, chỉ nói là nói quả như Địch Lan nói tới, tộc người lùn am hiểu rèn đúc binh khí, tự thân sức chiến đấu lại tương đối yếu đuối. Dù là nhà máy chế tạo vũ khí khu vực trung tâm, đều không có một cái ra dáng cao thủ tọa trấn. Kim Thiền Tử một đoàn người như vào trốn không người, một đi ngang qua quan trạm tướng, đi vào chỗ sâu nhất tinh luyện kim loại thất. Mặt khác cửa phòng đều là màu bạc, duy chỉ có cánh cửa này là màu vàng, phía trên còn điêu khắc tinh tế hoa văn, bên trong thợ rèn nhất định không thể coi thường. Kim Thiền Tử phân tích nói. Dương Tiễn cũng đang có ý này, quả quyết lựa chọn căn này, mở ra bộ pháp thân hình không nhập môn bên trong. Trấn Nguyên Tử, Kim Thiền Tử, Na Cha đều là như vậy. Bọn hắn mặc dù không thể xuyên qua mái vòm kết giới, nhưng phổ thông cửa phòng hay là tay cầm đem bóp. Địch Lan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay sau đó thi triển không gian hệ pháp thuật cũng xuyên qua. Đám người sau khi vào phòng trợn tròn mắt, bàn trà ghế sofa, giá sách cái bàn, thậm chí còn có một mảnh cỡ nhỏ trong phòng sân đánh gôn. Đó căn bản không phải tinh luyện kim loại thất, rõ ràng là lao bản thất. Không còn gì để nói, dứt khoát cũng không đi trở về hành lang, trực tiếp xuyên tường mà qua, đi căn phòng cách lách. Chỉ gặp một đôi tộc người lùn người ngay tại trên giường không thể miêu tả, phát ra không thể miêu tả thanh âm. Kim Thiền Tử túi đầu rủ xuống mắt, A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn. Na Cha kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, Dương Tiễn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nó con mắt che, tiểu hài nhi đừng nhìn. Trấn Nguyên Tử cũng giả bộ như không có trông thấy, quay đầu đi chỗ khác, thổi lên huýt sáo. Nam người lùn vội vã nâng lên quần, nổi giận nói, các ngươi đầu nào dây chuyển sản xuất bên trên, không hảo hảo làm việc, đêm hôm khuya khoát sông chủ ta quản thất làm gì? Địch Lan kinh nghiệm lão đạo, thấy cũng nhiều không giống mấy người khác như vậy kinh ngạc, thân hình thoáng hiện đến người lùn trước người, một thanh bóp lấy cổ, ngươi là nơi này chủ quản. Thả thề, nam người lùn giận dữ, hai tay trèo ở Địch Lan cánh tay, dùng sức phản kháng. Mà đổi thành một cái người lùn sợ sệt đến nuốt ở nơi nhỏ lánh, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Địch Lan trên tay kình đạo tăng thêm mấy phần, nam người lùn dãy rủa không có kết quả, lập tức đổi phó gương mặt, vừa sợ sợ lại lấy lòng nói ra, đại hiệp tha mạng, nhỏ phụ mệnh quản lý mảnh này khu xưởng, xin hỏi có cái gì phân phó? Dương Tiễn đi lên phía trước, lấy ra hai đoạn tam tiên lượng nhận đao, có thể sửa chữa tốt kiện binh khí này sao? Binh khí, nam người lùn nấy mắt hiện lên một vòng lo nghĩ, cái này chỉ sợ không được a. Dương Tiễn lạnh giọng nói ra, đã như vậy, lưu ngươi có chỗ lợi gì? Giết đi. Địch Lan phối hợp với Dương Tiễn lời nói, đột nhiên phát lực, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn giết chết cái này chủ quản, mà là phát hiện đối phương có chỗ giấu giếm, nhất định phải đe dọa một phen mới có thể nghe được lời nói thật. Vân 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 vân. Đừng giết ta, chủ quản dục vọng cầu sinh khiến cho hắn toàn lực cầu xin tha thứ. Địch Lan có chút buông tay, không muốn chết liền thành thật một chút, nói, đến cùng có thể hay không tu? Chủ quản sắc mặt màu đỏ tím, thật sâu thở hổn hển mấy khẩu khí, mới chậm tới. Mấy bị là từ thế giới khác tới a? Na Cha, a. Đây cũng là làm sao nhìn ra được? Ha ha, các ngươi có chỗ không biết, tại một vạn năm trước, tộc người lùn sát thực lấy rèn đúc vũ khí nổi tiếng giới vực, cũng bị vực vương biến thành của mình. Thẳng đến có một ngày, một chi thần bí quân đội khống chế thấp cự tinh, bức bách tộc người lùn vì đó cường hóa vũ khí, sau đó tiến đánh thánh địa. Vực vương sửa lại án xử sai về sau, cảm thấy tộc người lùn thủy chung là cái thai hoang ẩm, muốn hủy diệt thấp cự tinh, nhưng lại không nỡ mất đi tộc người lùn rèn đúc mặt khác công cụ năng lực. Cuối cùng tại đỏ vương điều tiết bên dưới, vực vương quyết định cuối cùng lưu lại tộc người lùn, cũng ban bố lệnh cấm, không được rèn đúc vũ khí, nếu không sẽ nên đón thai hoang ngập đầu. Nghe xong chủ quản giảng thuật, Dương Tiễn không khỏi nhíu mày, nói như vậy, toàn bộ thấp cự tinh đều không có người có thể tu bổ binh khí lạc. Người lùn kia ấp há đúng, muốn nói lại thôi, nhất định có chỗ giấu giếm. Na Cha một cước đạp hắn kênh rạch bên trên, quắc, nhanh từ thực đưa tới. Người lùn phịch một tiếng quỳ xuống đất, từ đó về sau, tộc người lùn rèn đúc vũ khí tay nghề liền đã đoạn tuyệt. Chỉ có 10.000 tuổi trở lên người lùn mới hiểu được rèn đúc vũ khí phương pháp, mà 20.000 tuổi trở lên lão nhân mới có thể thuần thục chế tạo ra phẩm chất cao vũ khí. Nếu như muốn đạt được tuyệt phẩm vũ khí thì không phải 30.000 tuổi trở lên người lùn không thể. Chủ quản lời này cũng không giả, 10.000 tuổi người lùn mặc dù học qua rèn đúc vũ khí tay nghề, nhưng thực thao thời gian quá ngắn, gần nhất một vạn năm căn bản không có cơ hội rèn đúc vũ khí, một thân tay nghề đều hoang phế. Chỉ có 30.000 tuổi trở lên người lùn, có chí ít 20.000 năm vũ khí rèn đúc kinh nghiệm, coi như hoang phế một vạn năm thời gian, nội tình cũng vẫn là ở cái này kêu là quen tay hay việc. Vậy các ngươi tộc người lùn, bình thường có thể sống bao nhiêu tuổi? Dương Tiến hỏi. Nhỏ năm nay vừa đầy 180 tuổi, xem như trung niên, tộc người lùn bình quân tuổi thọ bình thường cũng liền 400 tuổi khoảng chừng. Na Cha giận dữ, một thanh kéo lấy chủ quản tóc, ngươi dám đùa ta? Dương Tiễn lắc đầu bất đắc dĩ, tính toán, Na Cha, buông hắn ra đi. Ta còn có khai thiên dịu, kim cung ngân đạn, lên núi săn bắn roi. không có quan hệ. Ngoài miệng nói như vậy lấy, bước chân lại hết sức nặng nề, trong lòng cũng là một mảnh thất lạc. Cứ như vậy yên lặng đi ra cửa đi. Dương Nhị ca. Na Trang một tay lấy người lùn vứt bỏ, đuổi kịp Dương Tiễn, hắc hắc, nói đúng, chúng ta còn có rất nhiều vũ khí, Dương Nhị ca ngươi nhìn ta chỗ này có hay không ưa thích, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, kim vạn, xích viêm áo choàng đều có thể đưa cho ngươi. Dương Tiễn lắc đầu, Na Cha, không phải pháp bảo sự tình. Pháp bảo không có, còn có thể một lần nữa thu hoạch được. Ta cần pháp bảo, là muốn đi thay con khỉ báo thủ. Kim Thiền Tử ba người cũng từ phía sau đi theo, nghe Dương Tiễn lời nói, đều tâm tình nặng nề. Kim Thiền Tử nói ra, vực vương hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạc, một lời không hợp liền động thủ, thực sự đáng hận. Đáng tiếc nộ không, khả ái như vậy khỉ nhỏ, cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Tự bạo mang ý nghĩa hồn phi phách tán, nếu như có thể, ta nguyện ý dùng ta một thân tu vi này, thậm chí không tiếp dựng vào đầu tính mệnh này, đi đổi tôn ngộ không phục sinh. Nói xong, khuôn mặt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Đám người cũng bị lời nói này chỗ ủng hộ, hết thảy kẻ cầm đầu đều là vực vương. Ken. Đám người sững sờ, hệ thống làm sao lại tại lúc này đột nhiên xuất hiện? Trừ Trấn Nguyên Tử, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Chúc mừng hoàn thành phó bản, thánh địa tẩy lễ thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lực cá nhân 800, tôn ngộ không ngoài định mức gia tăng 200, Dương Tiễn ngoài định mức gia tăng 200. Từ cống hiến đi lên nói, tôn ngộ không cùng Dương Tiễn điểm hộ đoàn đội rút lui có công. Từ hy sinh đi lên nói, tôn ngộ không tiêu hao một cây cứu mạng lông tơ, Dương Tiễn đã mất đi tam tiên lưỡng nhận đao cùng bảo liên đăng. Bởi vậy chia làm cùng một ngăn. Na Cha phía sau lập tức có lớn tăng cường. Trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, Kim Thiên Tử, 4000 tôn ngộ không, 4950 Dương Tiễn, 3610 Na Cha, 3300 mở ra phó bản, thiên truy bách luyện. Phó bản độ khó, vĩnh cấp phó bản nhiệm vụ, thăng cấp trong tay pháp bảo. Na Cha phát hiện điểm mù, kinh hô lối ra, mau nhìn. Con khỉ điểm chiến lực tăng lên. Hắn còn sống. Đám người mừng rỡ vạn phần, quá tốt rồi, tôn ngộ không còn sống. Dương Tiễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, mọi người thấy Kim Thiên Tử, ánh mắt của quái. Kim Thiền Tử nội tâm một trận cuộn, biểu lộ mười phần mất tự nhiên. Hắn vừa nói xong nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi tôn ngộ không phục sinh, kết quả hắn nha thật sống lại, tạo hóa treo ngươi. Bi bi, làm gì ánh mắt ấy? Ta chỉ nói là nói thôi. Chương 101, Na Cha, ngươi bày ra sự tình. Chương 101, Na Cha, ngươi bày ra sự tình. Kim Thiền Tử Trấn Nguyên Tử đưa tay khoác lên đầu vai của hắn, tràn ngập kính để nói, ngươi cũng đừng kiêm tốn, không nghĩ tới ngươi như vậy giảng nghĩa khí, lại cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, phục sinh tôn ngộ không. Na Cha nghe Trấn Nguyên Tử nói như vậy, cũng minh bạch sự tình mọi nguồn, kích động đến nắm chặt Kim Thiền Tử hai tay, con lựa chọn, trước kia là ta trách oan ngươi, vốn cho là ngươi lại nhảy bên trong đi lắm điều, mười phần chán ghét, không nghĩ tới trong lòng lại là cái lòng nhiệt tình. Ngươi còn có gì ngôn gì, nói cho ta biết, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ta Kim Thiền Tử nội tâm phiêu diêu không chừng, nhất là nghe lời của hai người sau, hắn càng thêm hoài nghi mình có phải thật vậy hay không phát động một loại nào đó thiên đạo pháp tắc, hoàn thành giao dịch nào đó. Bốn người du đãng tại Nhạc Quang Chi thành trên đường cái, chẳng có mục đích đi lấy. Lần này hệ thống nhiệm vụ, không ngạc nhiên chút nào, hay là cùng bọn hắn mục đích độ cao trùng hợp, thăng cấp chữa trị pháp bảo. Địch Lan tiếp nối thở dài. Mặt khác ba viên kim cô đã cảm ứng được lạc đàn kim cô muốn gia nhập ý nguyện. Dựa theo quy tắc, tân hỏa trùng gia nhập đội ngũ lúc cần thỏa mãn ba cái điều kiện. 1. Nguyên đội ngũ toàn viên thông qua, đồng ý gia nhập. 2. Không có đang tiến hành bên trong nhiệm vụ. 3. Đội ngũ thành viên đều muốn ở đây. Địch Lan bắt đầu thấy Kim Thiền Tử lúc bọn hắn có thánh địa tẩy lễ nhiệm vụ tại thân, bởi vậy không có khả năng nửa đường gia nhập. Hiện tại cũng nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ mới ban bố khoảng cách, ngược lại là có thể gia nhập. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác tôn ngộ không không tại hiện trường. Hắn lần thứ hai bỏ lỡ gia nhập đội ngũ thời cơ. Mắt nhìn thấy người khác sức chiến đấu dâng đi lên, trong lòng cảm giác rất khó chịu mà. Thú hồ hắn muốn là so bốn người yếu hơn một đầu. Thôi, lần này không được, liền chờ lần sau cơ hội đi. Địch Lan đổ nhìn rất thoáng, không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Đám người bỏ ra một đêm thời gian, chia ra thăm dò, thiên tướng tảng sáng lúc, tại thành Tây tụ hợp. Quả nhiên như cái kia chủ quản nói tới, trong thành nhà máy chế tạo vũ khí không có một nhà tại chế tạo binh khí, sản xuất đều là chút gọi máy bay, ô tô, phi thuyền cái gì đồ chơi. Na Cha ôm cánh tay, nhíu mày nói ra. Hắn đem trong thành tất cả nhà máy chế tạo vũ khí kiểm tra một lần. Địch Lan cũng liền lắc đầu, ta đi chợ đen bắt mấy người khảo vấn, bọn hắn làm đánh bạc, nhan sắc sinh ý, căn bản không liên quan đến vũ khí, liền ngay cả chính bọn hắn dùng, cũng chỉ là phổ thông lang nha đồng. Trấn Nguyên Tử thì là đi nhà kho, nói ra, bọn hắn trong kho hàng cũng không có kho vũ khí tồn, chất đầy ô tô, ta vừa mới đi vào, liền nghe đến phát thanh, mua bán xe xỉ có hẹn, liền lên quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Kim Thiền Tử hơi nhướng mày, từ trong ngực lấy ra bánh cao lương cắn một cái, ta trọng điểm chú ý trong thành cửa hàng bữa sáng. Phát hiện thành đông đầu cái kia tiểu quả phụ bán bánh cao lương món ngon nhất, các ngươi có cần phải tới điểm? Đám người, con lựa chọc náo đủ chưa? Na Cha hung dữ nhào tới cùng Kim Thiền Tử đánh nhau ở cùng một chỗ. Trấn Nguyên Tử hồ nghi nói, a, làm sao không thấy Trấn Quân? Dương Tiễn mặt ủ mày cho, không yên lòng đi tại vắng ngắt trên đường phố. Đầy đầu đều đang nghĩ, nên như thế nào thăng cấp trong tay pháp bảo. Trong bất chi bất giác, lại đi đến một tòa cầu hình vòm. Đây cũng không phải là phổ thông cầu hình vòm. Chỉ vì đầu cầu ngồi một lão đầu nhi, một chân mặc giày, một cái khác thì là chân trần. Dương Tiễn cũng không có hỏi đến. Hắn làm như vậy nhất định có lý do của mình, không hiểu nhưng là tôn trọng. Gặp Dương Tiễn, hét lên, tiểu hòa tử, mau tới đây giúp lão phu một chuyện. Dương Tiễn suy nghĩ bị kéo về hiện thực, kinh ngạc nói, lão nhân già, ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Nói nhảm, hiện tại rạng sáng 5 giờ, trên cây cầu kia ngoại trừ ngươi ta đâu còn có người khác. Dương Tiễn có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên biết được kính già yêu trẻ đạo lý, lão nhân ra mời nói, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta nhất định giúp ngươi. Lao đầu thỏa mãn cười cười, để bày ra tăng cường lao bố. Dương Tiễn khỏe miệng co giật, không nghĩ tới lao đầu này nói lời kinh người, thực không dám giấu giếm, liền ngay cả ta đều còn tại lao cựu môn đau khổ dãy rủa, nếu là có thể tăng cường, đã sớm trước tăng cường lao tiện. Dạng này a lão đầu trong lời nói toát ra một vòng thất lạc, sau đó còn nói thêm, tiểu hòa tử, giày của ta rớt xuống phía dưới lạch mỏi đi, ngươi có thể hay không giúp ta kiếm bể? Thì ra là như vậy, lúc trước nhìn ngươi chỉ mặc một cái giày, ta còn tưởng rằng là thấp cự tinh tập tục đâu. Dương Tiễn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, một hơi đằng sau, lại xuất hiện, cầm trong tay một cái giày vải, lễ phép đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận giày, ta mị cười một tiếng, đưa tay làm bộ muốn đem giày vứt xuống sông đi. Dương Tiễn tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được lão đầu tay, trầm giọng nói, lão thất phu, ngươi coi ta chưa có xem trường tử phòng nhặt giày điện cổ sao? Lần này đến phiên lão đầu kinh ngạc. Dương Tiễn tiếp tục nói, ngươi tốt nhất có chút bản sự ở trên người, không phải vậy ta cũng phải bảo ngươi đếm thử bản lãnh của ta. Như đổi tại bình thường, chân quân sẽ không giống như vậy táo bạo. Có thể lão nhân kia hết lần này tới lần khác chọn lúc này làm yêu, không công chịu một trận điêu. Có bản lĩnh, có bản lĩnh, hắn liên thanh kêu rên. Thử. Dương Tiễn lúc này mới đem lòng tay ra. Tiểu hòa tử, nhìn ngươi ở trong thành dạo qua một vòng, trọng lượng dòng điểm chú ý nhà máy chế tạo vũ khí, còn tìm người nghe ngóng vũ khí cái gì, ngươi có phải hay không muốn rèn đúc vũ khí à? Vừa dứt lời, chỉ nghe quát to một tiếng. A đát. Na Trang một cái đá bay đạp lao đầu trên mặt, lao già chết tiệt, dám thị chúng ta. Ôi, lao đầu trực tiếp bị đạp tiến trong lệnh ngòi. Dương Tiễn kinh ngạc nói, Na Cha, các ngươi sao lại tới đây? Kim Thiền Tử đám người khoan thai tới chậm, chúng ta ước định tại thành Tây hội hợp, chậm chạp không thấy chân quân thân ảnh, sợ xảy ra chuyện, lúc này mới chạy đến tìm kiếm. Na Cha lòng đầy căm phẫn, thử, lao đầu này thật to gan, dám thị chúng ta, cũng không lên trần đường quan hỏi thăm một chút, cái gì gọi là song hoa hồng côn. Dương Tiễn mặt lộ chần chờ, cái này, tại sao ta cảm giác hắn không phải người xấu? Trong lệnh ngòi, lao đầu lảo đảo đứng lên, lẽ nào lại như vậy, các ngươi cũng dám đối xử như thế một cái vạn tuế lao nhân, còn có hay không lòng công đức? Dương Tiễn cất cao giọng nói, lao nhân gia, thật xin lỗi, vừa mới huynh đệ của ta quá là hấp tấp, va chạm ngươi, ta cái này bớt ngươi đi lên. Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử đồng thời phản ứng, liếc nhau, tràn đầy chấn kinh, cho ăn, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn bao nhiêu tuổi? Tựa như là 10000 tuổi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đám người đau khổ tìm kiếm thăng cấp pháp bảo chi pháp, bị Na Cha một cước đạp xuống sông đi. Na Cha, ngươi bày ra sự tình. Chương 102, ngàn công cửa chương 102, ngàn công cửa Na Cha, ngươi quá lỗ mãng. Kim Tiền Tử giả bộ sinh khí, dạy dỗ Na Cha. Bọn hắn muốn dựa vào vạn tuế người lùn lực lượng, gen đúc pháp bảo, mắng Na Cha chỉ là cái bộ dáng, thuận tiện một hồi cầu tình. Na Cha không hiểu ý nghĩa, còn tưởng rằng là Kim Tiền Tử cố ý gây chuyện, dựa vào lý lẽ biện luận, ta cũng không phải cố ý, hắn dám thị hành tung của chúng ta, đoạn nhất là vực vương người làm sao xử lý. Người con lửa chồng này, còn dám rông dài một câu, ta cam đoan đây là đầu lưỡi của ngươi một lần cuối cùng ở trong miệng. Chính cái lột lấy, Dương Tiễn đã đem người lùn mang về trên bờ. Kim Thiền Tử bận bịu đổi phó gương mặt, cười nhẹ nhàng nên đón, nâng người lùn, lao nhân già, ngài không có sao chứ? Vừa mới đồng bạn của ta va chạm ngài, đúng là hắn không đối, ta đã giáo huấn qua hắn. Na Cha nhìn xa xa Kim Thiền Tử định nọ sắc mặt, không khỏi cả người nổi da gà lên, a gây buồn nôn. Vạn thuế người lùn tính tình cũng táo bạo, dạy dỗ, thử, có các ngươi đối đại như vậy lao nhân ra sao? Không nói hai lời đem ta đạp tiến trong sông, ôi đút ta cái này xương hồng chụp nha ta đầu gối. A Kim Thiền Tử một mặt ấy nấy, an ủi người lùn. Người lùn liền lang can tòa hạ, vươn ra tư chi, ánh sáng xin lỗi có làm được cái gì, căn bản làm dịu không được tay chân ta đau đớn. Kim Thiền Tử kinh hô, ngươi không phải là muốn lừa bịp tiền đi. Ta có thể đầu tiên nói trước, ta chính là người xuất gia, tứ đại giai không, liêm khiết thanh bạch, không có tiền bồi ngươi. Nói cái gì đó, người lùn trận mắt trừng trừng, ta giống loại người này sao? Các ngươi cho ta xoa bóp chút, theo dễ chịu, chuyện này cũng liền đi qua. Trong lòng mọi người mười. Không cái không tình nguyện, nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, thật vất vả đụng phải một cái vạn tuế người lùn, có thăng cấp pháp bảo hy vọng, quyết không thể dễ dàng buông tha. Kim Thiền Tử gạt ra một bộ nụ cười miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn, tay chậm rãi trèo lên người lùn bả bay, đỡ bóp. Người lùn nhíu mày, làm cái gì, chưa ăn cơm sao, làm điểm kỳ. Mấy người các ngươi thất thần làm gì, còn không mau tới cùng một chỗ cho ta xoa bóp. Ta theo ngươi em mở Na Cha vén tay áo lên liền muốn lên đi làm hắn, may mắn Dương Tiễn xuất thủ kịp thời, hướng về phía hắn lắc đầu, Na Cha, tính nhị ca cầu ngươi. Tam tiên lưỡng nhận đao nhất định phải sửa chữa tốt. Đối mặt Dương Tiễn thỉnh cầu, Na Cha khuôn mặt có chút động. Không phải liền là theo cái ma sao? Vừa rồi chính mình đạp lão đầu một cước, theo song ma coi như hòa nhau. Na Cha cực không tình nguyện đi đến người lùn bên người, duỗi ra hai tay. Người lùn lập tức thư sướng không gì sánh được, khen không dứt miệng. Ngươi tiểu bối này, sức của đôi chân không nhỏ, lực tay cũng khéo rất à. Na Cha nghe được tán dương, không khỏi dương dương đắc ý. Ngày xưa tại Hoa Quả Sơn lúc, mỗi ngày cùng khỉ nhỏ xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải bắt con giận chính là xoa bóp, mưa dầm thấm đất, lại dung hội quan thông, trở thành thủy liêm động đầu bài. Từng có vô số khỉ nhỏ mộ danh đến đây, thể nghiệm Na Cha đại vương thủ pháp đấm bóp. Thêm nữa Na Cha ba đầu sáu tay, có thể đồng thời phục vụ sáu cái con khỉ, được xưng là sáu tay thiên vương. Thử, tính ngươi biết hàng. Hán Nạo Kiều nói. Dương Tiễn cùng Địch Lan cũng đi qua thay nó theo chân. Chỉ có Trấn Nguyên đại tiên nhẫn mà không phát, bàn tay vào trong ngực, siết chặt ra rồng thất tinh roi. Hắn mặc dù biến hóa người lùn bộ dáng, nhưng không có tận lực gần tàng dâu bạc. Cái kia bạn tuế người lùn ồn ào, bên kia lão đầu nhi dâu bạc, ngươi làm sao không đến cho ta xoa bóp? Thằng ngãi danh làm sao dám? Trấn Nguyên tử hét lớn một tiếng, trường tiên vung ra, giống như linh xà vũ động, giống như dao long bay lên không, đổ ập xuống mà đến. Kim Thiền tử cùng Dương Tiễn quá sợ hãi, thân hình nổ bắn ra mà ra. Dương Tiễn tế ra lên núi săn bắn roi, cuốn lấy ra rồng thất tinh roi. Kim Thiền tử phi bổ nhào vào Trấn Nguyên tử trước người, ngăn trở tầm mắt của hắn. Nguyên ca, tỉnh táo, tỉnh táo. Thà phê. Liền xem như cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám sai sử ta đấm bóp cho hắn. Lao thất phu này tính là thứ gì? Vung ra, ta một roi đánh chết hắn. Tình thế hỗn loạn, mà hết thể này kẻ cầm đầu, ngồi ở kia thấy say sương ngon lành, ai nha nha, đánh như thế nào đi lên? A, ngươi làm sao ngừng? Tiếp tục tiếp tục. Sau lưng Na Cha chẳng biết lúc nào đình chỉ xoa bóp, hắn bất mãn thúc giục. Na Cha cười lạnh nói, hắc hắc, lao đầu nhi, thưởng thụ xong chưa? Vâng. Dương Tiễn nghe được một tiếng cháy bùng, hoảng sợ quay đầu, Na Cha đã hóa thân ba đầu sáu tay, một tay đặt tại người lùn đầu vai. Na Cha, tỉnh táo. Người lùn lao đầu khi nào gặp qua kinh khủng như vậy chẳng cảnh, lúc này dọa đến hai chân bùn rùn, toàn thân vô lực, quái vật nói chưa mở miệng, liền bị Na Cha một thanh bóp lấy quai hàm, hung tận hỏi, muốn chết vẫn là phải sống? Muốn sống muốn sống muốn sống. Dương Tiễn lúc này đổi tới, Na Cha, mau thả hắn ra, không thể đắc tội đại sư. Dương Nhị ca, hắn liền khi dễ ngươi là phần tử trí thức, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Na Cha lấy ra cựu long thần hỏa che đậy, xử đến người lùn trên đầu, muốn mạng sống, liền phải nghe ta. Người lùn cùng trước mắt long nhãn đối mặt, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Na Cha lời nói, nào dám không đáp ứng, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Na Cha thỏa mãn gật đầu, cái này còn tạm được, giúp chúng ta tu bổ một kiện vũ khí, thuận tiện tại thăng cấp mấy món, ta liền cân nhắc buông tha ngươi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết. Vũ khí, người lùn một mặt mê mang, món đồ kia không phải là bị cấm sao? Sớm tại một vạn năm trước rèn đúc vũ khí tay nghề liền đã thất truyền. Kim Thiền tử vội vã xuống lại, ngươi không phải nói ngươi 10000 tuổi sao? Theo lý thuyết hẳn là sẽ a. Người lùn liếc mắt, ngươi có phải hay không đốc, ban bố lệnh cấm năm đó, ta vừa mới xuất sinh. Kim Thiền tử phảng phất lọt vào chơi bừa, sắc mặt rất khó coi, Na Cha, lên cho ta. Được rồi, đều mau tránh ra cho ta. Trấn Nguyên đại tiên mang theo roi chạy tới. Kim Thiền tử cũng nhịn không được đạp hai cước. Ôi, ôi. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Quyền cước roi ra như mưa rơi rơi xuống, đám người chỉ vì xuất khí đều đem tu vi ép đến cực thấp, nếu không một bàn tay trục chết, liền không có địa phương chút giận. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người lùn kêu dây nói, ta biết chỗ nào có thể rèn đúc vũ khí. Dừng tay. Kim Thiền tử kêu dừng đám người, đưa tay hao ở người lùn cổ áo, ngươi nếu là còn dám đùa người ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người lùn bị đánh mặt mũi bầm dập, nói ra, tuyệt đối không dám. Người kia là sư phụ ta, đến nay đã có 50000 tuổi, hắn khẳng định biết như thế nào rèn đúc binh khí. Các ngươi hải nhân tộc không phải bình thường chỉ có 400 tuổi tuổi thọ sao? Địch Lan hỏi. Người lùn sắc mặt khó xử, câu khẩn nói, đây là chúng ta ngàn công môn phái bí mật, chỉ có đương đại trưởng môn biết, sư phụ ta chính là trưởng môn, các ngươi có thể đi hỏi hắn. Mau dẫn chúng ta đi gặp sư phụ ngươi. Chương 103, quy tắc chi lực chương 103, quy tắc chi lực. Hầu Vương ngắm nghĩa trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam, lâm vào trầm tư. Trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, Kim Thiên tử, 4000 Tôn Ngộ Không, 4950 Dương Tiễn, 3610 Na Cha, 3300 mở ra phó bản, Thiên Truy Bách Luyện. Phó bản độ khó, bính cấp phó bản nhiệm vụ, thăng cấp trong tay pháp bảo. Nhiệm vụ của lần này độ khó là bính cấp, xem ra không có quá lớn nguy hiểm. Điểm chiến lược gia tăng, chắc hẳn Kim Thiền tử bọn hắn cũng ý thức được ta lão tôn còn sống, cũng là tránh khỏi vì ta bị thương. Nhưng là muốn như thế nào mới tính thành công thăng cấp pháp bảo đầu? Hầu Vương càng nghĩ, cũng không có đầu mối. Bực bội phía dưới, dùng sức lung lay đầu, đem tạp niệm đều cho văng ra ngoài. Thôi, thăng cấp pháp bảo trước đó để một bên, việc cấp bách là đem Nhị Lang tiểu thánh bảo liên đăng trộm trở về. Người đọc sách sự tình, sao có thể gọi trộm đâu? Hầu Vương truy tìm Bực Vương tung tích, một đường theo tới đại điện. Trên vương tọa, Vực Vương thân mang một bộ đồ đen, chính đoan tưởng trong tay chiến lợi phẩm, Bảo Liên Đăng. Có ý tứ, như thế nào thúc giục đâu, cho ta ngẫm lại Vực Vương học Dương Tiễn bộ dáng, hướng Bảo Liên Đăng bên trong tới tiêu linh lực. Linh lực như là đá chìm đáy biển, không có chút nào phản hồi. Vực Vương không chút hoang mang, kiếm mi có chút giơ lên, pháp bảo này, tựa hồ chỉ có thể dùng tên là nhân từ pháp lực mới có thể thôi động. Bất quá hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên phát huy, Bảo Liên Đăng chợt rực rỡ hào quang, bày ra uy lực, viễn siêu Dương Tiễn trong tay mấy chục lần. Trong miệng nỉ non, cái gọi là nhân từ, là chỉ cường giả đối với kẻ yếu bố thí. Có được cường quyền, nơi mắt nhìn đến đều là run rế, hành động đều là nhân tử. Âm thầm, Hầu Vương thấy cảnh này, gọi thẳng không hiểu, trách cũng. Bảo Liên Đăng làm phản rồi. Sau đó, hắn mật thiết chú ý Vực Vương nhất cử nhất động, phỏng đoán lấy đối phương sẽ xử trí như thế nào Bảo Liên Đăng. Nếu như tùy thân mang theo, vậy liền không xong, tiếp cận Vực Vương cần bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu như bỏ vào phòng bảo tàng loại hình địa phương, ngược lại là rất có nắm chắc, nhưng vẫn là muốn cân nhắc phòng bảo tàng có tồn tại hay không phòng ngự trận pháp. Tới đi, Vực Vương, để cho ta nhìn xem, ngươi sẽ làm như thế nào xử lý món pháp bảo này không ngờ. Một giây sau, Vực Vương cử động vượt quá Hầu Vương dự kiến. Tựa hồ là chơi chán, hắn tiện tay đem Bảo Liên Đăng phóng tới trên bàn, sau đó đứng dậy, bãi giá về tẩm cung đi. Hầu Vương con ngươi địa chấn, không phải, anh em, đây chính là Bảo Liên Đăng a. Ngược lại là thuận tiện Hầu Vương làm việc. Lại kiên nhẫn chậm đợi hồi lâu, bảo đảm trong thần điện sau khi an toàn, Hầu Vương rón rén sờ đến trước bàn. Đang muốn đưa tay lấy đi Bảo Liên Đăng, đột nhiên mắt sáng lên, chú ý tới đuôi đèn dưới có một cái hình tròn trận pháp. Hầu Vương trùng hợp nhận biết, Tam Tinh Động học nghệ lúc, Hầu Vương ăn vụng Bồ Đề Tổ sư thờ đạo, trong nháy mắt liền bị phát hiện. Thờ đạo dưới mâm, chính là loại này trận pháp hình tròn, tên là Phòng Quân Tử. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta còn tưởng rằng Bực Vương lão nhi cao minh bao nhiêu thủ đoạn, nguyên lai là cái này Phòng Quân Tử chỉ tiếp, Phòng Quân Tử không phòng tiểu nhân. Ta lão tôn trùng hợp biết được phương pháp phá giải. Nói đi, chiếu thánh trong đất bay đi. Tại ven đường hơi tìm kiếm, liền tìm tới một ngọn đèn khác, phía trên tam sắc quang mang thay nhau lấp lóe, mười phần lóa mắt, hắc hắc, cái này để mắt. Liền ngươi. Biến. Hầu Vương một ngụm tiên khí thổi ra, đèn kia cán lập tức rút ngắn, trôi đèn cũng theo đó thu nhỏ, thẳng đến có thể cầm trong tay. Một thanh nắm chặt, ôm vào trong lòng. Hầu Vương vui tươi hớn hở trở lại thân điện, đứng tại bàn trước, từ trong ngực lấy ra đèn đến, đem nó luồn vào Phòng Quân Tử bên trong, đem Bảo Liên Đăng cho thọc đi ra. Phá giải Phòng Quân Tử rất đơn giản, chỉ cần dùng đồng loại hình, cùng công năng hoặc cùng giá trị vật phẩm, đem đồ vật bên trong đổi thành đi ra liền có thể. Gặp đại công cáo thành, Hầu Vương vui mừng hớn hở, ôm lấy Bảo Liên Đăng liền chạy ra ngoài. Mới ra thần điện cửa lớn, chợt nghe sau lưng tiếng gió ào ào, nhìn lại, lại là cái kia Bực Vương đuổi theo. Đầu khỉ, đơn giản vô pháp vô thiên. Hầu Vương hoảng hốt, hét lớn, bộ nhà mây. Bực Vương trong tay cầm vừa rồi Hầu Vương bước xuống đèn, trong miệng mắng to, nếu là khác ta cũng liền nhịn, ngươi mẹ nó cầm cái đèn xanh đèn đỏ lừa gạt quỷ đâu. Hầu Vương thầm nghĩ, nguyên lai món đồ kia gọi là đèn xanh đèn đỏ. Thế nhưng là vì cái gì có đỏ, lục, hoàng tam chủng nhan sắc. Bực Vương cười lạnh, thử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là quy tắc chi lực. Hắn giơ lên đèn xanh đèn đỏ, rót vào linh lực, một khi thôi động, đèn đỏ đột nhiên nở rộ hào quang. Đèn đỏ ngừng. Hầu Vương thoáng chốc bị định tại nguyên chỗ, vô luận như thế nào gia tốc, đều dễ dụ mà không thoát trói buộc, chỉ có thể nguyên địa lảo quanh. Thấy vậy quái dị tình cảnh, Hầu Vương cả kinh nói, ngươi đây là cái gì quy tắc? Bực Vương khỏe miệng nghiêng một cái, thử, đây là quy tắc giao thông. Nhạc Quang chi thành, xóm nghèo, vắng vẻ ngõ nhỏ. Một gian rách nát không chịu nổi cửa hàng, treo sớm đã phai màu chưa bài, ngàn cung cửa. Kim Tiền Tử khỏe miệng co giật, nội tâm có mười. Không 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 tất con mẹ nó ngay tại lao nhanh, lao giả, ngươi nói là, đây chính là sư môn của ngươi chỗ. Ngươi luôn tinh thần phân chấn, tự hào nói ra, không sai, đây là ngàn cung cửa tổng bộ. Nói đi, mở ra chân dẫn đầu tiến vào trong cửa hàng, sư phụ, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Gem bị xúc lên, một vị càng thêm giàn mua người lùn từ giữa phòng đi ra, hỏa luân gió, ngươi lui ra đi, chuyện kế tiếp liền không phải là ngươi có thể tham dự. Mặc dù hắn nói chuyện có chút cả lăng, tên là hỏa luân gió người lùn lại nói gì nghe nấy, cung cung kính kính hành lễ rời khỏi trong tiệm. Nếu tìm được người lùn sư phụ, Kim Tiền Tử mấy người cũng không có lý do ngăn cản, thả hắn rời đi. Giàn mua người lùn thật sâu nóng nhìn đám người một chút, tự giới thiệu, ta chính là lửa sấm sét đánh phích lịch vũ khí thợ rèn cửu đoạn. Quá tốt rồi, là vũ khí thợ rèn. Chúng ta được cứu rồi. Na Cha mừng rỡ như điên. Dương Tiễn trong mắt lấp lóe hy vọng chi quang, lấy ra hai đoạn tam tiên lưỡng nhận đao. Đại sư, ngài nhìn một cái, món pháp bảo này còn có thể chữa trị sao? Không, Na Cha hỏa tiêm thương trong nháy mắt chống đỡ đến lửa phích lịch của họng, nghiêm nghị nói, ngươi dám đùa ta? Không tồn tại ta. Ta không sửa được pháp bảo. Không khí tựa như đọc lại một dạng, Na Cha chậm rãi thu hồi hỏa tiêm thương, ngượng ngùng nói ra, ai nha, ngài nói chuyện liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Việc này chỉnh. Không sao, lửa phích lịch nhìn tam tiên lưỡng nhận đao một chút, chữa trị đao này dễ dàng. Nhưng là ngươi cần trước làm một chuyện. A, ngươi tại sao lại không cả lăng? Na Cha ngạc nhiên nói. Lửa phích lịch liếc mắt, không tuân theo. Kim Thiền Tử nói ra nguyên nhân, có chút cả lăng người, khi cảm xúc kịch liệt biến hóa lúc, tỉ như gặp kinh hãi, sẽ tạm thời chuyển biến tốt đẹp. Dương Tiễn vô bộ ngực, cứ nói đừng ngại, vô luận chuyện gì, ta cũng có thể làm. Lửa phích lịch thủ cổ tay khẽ đảo, chống rông biến ra một viên bóng màu hồng thể, có bầu nước kích cỡ tương đương. Thôi mở hình cầu bên trong, một đầu phương tây cự long thân ảnh, trên dưới tung bay. Tộc người lùn không chỉ có am hiểu lực khí, cũng biết được ngự thú chi đạo. Đây là chín cái đầu ma long, là sư minh của ta thuần hóa ma thú. Một vạn năm trước đại chiến bên trong, sư minh bất hạnh bỏ mình, cái này ma long liền trở thành vật vô chủ. Chương 104, luyện hóa ba đầu ma long. Chương 104, luyện hóa ba đầu ma long. Rồng. Na Cha giống như là phát động mấu chốt nào đó tử, đội vàng xích lại gần xem xét, rồi ra ngón tay mấy đạo, 1, 2, 3. Không phải nói chín cái đầu ma long sao, thế nào chỉ có ba cái đầu? Hòa Phích Lịch chậm rãi nói ra, một vạn năm trước đại chiến bên trong, sư minh ngự long giết địch, bất hạnh bỏ mình. Chín cái đầu ma long cũng bị gọt đi 6 đầu, chỉ còn lại có 3 đầu. Địch Lan đôi mắt khẽ nhúc đích, trong đầu hiện ra năm đó ma long thân ảnh vĩ ngạn, trong đó một bài, đúng là hắn cùng đồng đội liên thủ chém xuống. Hiểu rõ chuyện ngọn nguồn sau, Na Cha lúc này liền muốn chui vào trong cầu. Dương Tiễn đưa tay đem nó ngăn lại, nếu là muốn chữa trị tam tiên lưỡng nhận đao, liền để ta tới đi. Nói xong hóa thành lưu quang, chui vào trong cầu. Một mảnh thế giới dung nham xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, trung quanh là tầng tầng lớp lớp núi lửa, dưới chân là mãnh liệt quay cuồng dung nham, nhịn không được tán thưởng. Cầu này bên trong vậy mà có dấu một phương thiên địa, như thế thủ đoạn, đúng là hiếm thấy. Vu hồ nham tương phía dưới, truyền ra rồng gầm rung trời, làm lòng người thần chấn động. Cũng may Dương Tiễn không chỉ có nhục thân thành thánh, linh hồn cũng mười phần cường hãn, không có nhận bao lớn ảnh hưởng, bất quá vẫn đề cao cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa, một đầu đỏ thấm giao nhau ma long xông ra nham tường, hướng Dương Tiễn đánh tới. Ba viên to lớn đầu rồng vẫn gào thét, thể hiện ra to lớn uy thế. Dương Tiễn nghiêng người hiện lên, xoay người cưỡi đến ở giữa đầu rồng kia phía trên, thiết quyền chút xuống. Ma long lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Bóng bên ngoài, Na Cha để mắt kính, thương phấn mà khoa tay múa chân, trái đấm móc, phải đấm móc. Dương Nhị Ca, nếm thử cắt nó phổ thông. Đúng chính là như vậy. Ma long không cam lòng yếu thế, thi triển ra xoắn ốc bắn gọn, thân thể như con quay nhanh chóng xoay tròn, thỉnh thoảng đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, cải biến phương hướng. Dương Tiễn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hơi không chú ý, bị văng xuống dưới. Đợi đứng vững thân hình, nhìn về phía ma long, quá sợ hãi. Ba viên đầu rồng cao cao giơ lên, riêng phần mình tại trước miệng hội tụ một viên pháo năng lượng đạn, nhan sắc không đồng nhất. Bóng bên ngoài, hỏa phích lịch thần sắc nghiêm trọng, đây là long vương pháo, màu đỏ chính là dung nham đốt cháy chi lực, màu trắng chính là không gian yên diệt chi lực, màu tím chính là lôi đỉnh tức giận chi lực. Thời kỳ đỉnh phong ma long có thể phóng xuất ra cựu sắc long vương pháo, mặc dù bây giờ nhan sắc chủng loại biến thiếu, nhưng lại áp xúc chín đầu lực lượng, uy lực không thể khinh thường. Na Cha khinh thường nói, lợi hại hơn nữa có làm được cái gì, Dương Nhị Ca cũng không phải bịa sống, né tránh chẳng phải thành. Trong cầu, Dương Tiễn ý nghĩ cùng Na Cha không có sai biệt. Oanh, ba màu long vương pháo oanh nhưng đều xuất hiện, sinh ra ba đạo quang trụ chói mắt. Dương Tiễn thân hình lập tức vọt hướng không trung, tránh thoát. Na Cha cười nói, vô dụng, ma long trí tuệ không thua gì bạn với người lùn. Hỏa Phích Lịch lắc đầu nói ra. Một giây sau, thẳng tắp long vương pháo đống nhiên thay đổi phương hướng, hướng Dương Tiễn đuổi theo. Sẽ còn rẽ ngoặt. Dương Tiễn nội tâm chấn kinh, cổ tay lật qua lật lại, gọi ra khai thiên diệu, hướng cổ sáng bổ tới. Khai thiên búa bổ ra đao khí hóa thành to lớn lưỡi búa hư ảnh, đối diện cùng long vương pháo đục vào, toàn bộ thế giới dung nham kịch liệt lắc lư, đỉnh núi sụp đổ mấy chục tòa. Núi đá lăn xuống, nện ở trong nham tương, kích thích ngàn tầng sóng lớn, làm cho này chỗ nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Long vương pháo đột phá cự phủ hư ảnh, phá vỡ khói bụi, tiếp tục cấp tiến. Dương Tiễn con ngươi địa chấn, né tránh không kịp, bị long vương pháo kích rơi. Thân thể không ngừng hạ xuống, cuối cùng bịch một tiếng, ngã tiến bay cuồng trong nham tương. Một lát sau, hắn một lần nữa xông ra nham tương, bay đến ba đầu ma long trước mặt, dáng người vĩ nạn thẳng tắp, trợn mắt nhìn. Xem ra, không sử dụng bản lĩnh thật sự, là hàng phục không được ngươi đầu này ma long. Dương Tiễn quát lên một tiếng lớn, toàn thân tách ra kim quang chói mắt, một đạo rơi trong suốt tự nhân hư ảnh hiện hiện. Ngay sau đó, nhục thể của hắn kịch liệt bành trướng, nương theo ầm ầm gầm thét, thẳng đến cùng kim quang hư ảnh trùng hợp. Pháp thiên tượng địa. Dương Tiễn lúc này thân cao vạn trượng, ba đầu ma long ở trước mặt hắn, tựa như con rùa bình thường lớn nhỏ. Ma long giống giận gào thét lấy, quay chung quanh vạn trượng cự nhân không ngừng phun ra hỏa cầu, lôi đình, chùm sáng các loại thủ đoạn công kích. Dương Tiễn nhẹ nhõm hóa giải, huy trưởng phản kích. Cái kia ma long gián tiếp xê dịch, tránh đi mấy lần đánh ra sau, bị tìm tới sơ hở, một bàn tay đập xuống tại trên đá núi. Dương Tiễn phát ra uy mãnh chiến hống, cương mãnh sóng âm cơ hồ muốn đem ngọn núi chấn đổ. Chỉ dựa vào khí thế, liền đem ba đầu ma long dọa đến toàn thân bùn rùn, nằm ngoài trên đá núi run lẩy bẩy. Hắn dễ như trở bàn tay nhặt lên đầu này tiểu ma rồng, đem luyện hóa. Như là hạo thiên khuyển bình thường, ba đầu ma long trở thành Dương Tiễn một đạo pháp bảo, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệu hoán. Ba đầu ma long biến mất, vùng thế giới này chính nhanh chóng đổ sụp. Dương Tiễn thân hình thoát một cái, thu thần thông chui ra ngoài. Hắn một lần nữa trở lại hỏa phích lịch trước mặt, cổ tay khẽ đảo, ba đầu ma long liền tại trên lòng bàn tay tới lui, như là hồ điệp bình thường lớn nhỏ. Hỏa phích lịch thỏa mãn nhẹ gật đầu, ân, rất tốt, đi theo ta. Cách phía sau rèm mặt có động tiên khác, đám người trợn mắt hốt mồm, ai có thể nghĩ tới, rách nát không chịu nổi cửa hàng, lại thông qua cổng truyền thống kết nối với một phương to lớn nhà máy chế tạo vũ khí. Tiểu như châu bò nhất chính là, hỏa phích lịch đi về phía trước, đột nhiên biến hóa dung mạo, trở lại thanh niên lúc tư thái. Hắn giơ tay sau lưng đám người, không cần vượt qua hoàng tuyến. Thứ phương trên dưới gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Trước mắt cổng truyền thống lại có câu thông cổ kim hiệu quả. Hỏa phích lịch tại trước mắt bao người, xuyên qua đến một vạn năm trước, thấp cự tinh lớn nhất nhà máy chế tạo vũ khí. Vô số thợ rèn chính tăng giờ làm việc chế tạo lấy vũ khí. Hiểu rõ chân tướng sau, Na Cha ý tưởng đột phát, nếu có thể xuyên qua đến quá khứ, chúng ta vì cái gì không có khả năng tìm tới vừa ra đời bậc vương. Sau đó nói xong, làm cái siết cổ tư thế. Hỏa phích lịch một bên lấy ra khuôn đúc, một bên cười nói, xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, đều muốn lưng đeo cực lớn nhân quả. Liên quan đến bậc vương nhân quả, lớn đến khó có thể tưởng tượng, ngươi nếu có thể chịu đựng lấy phần nhân quả này, đã sớm có được miểu sát vực vương thực lực. Vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đem cần tu bổ vũ khí cho ta. Dương Tiễn cách hoàng tuyến, cung cung kính kính đem tam tiên lưỡng nhận đao tàn phiến đưa cho Hỏa Phích Lịch. Hỏa Phích Lịch đầu tiên là đem tam tiên lưỡng nhận đao tổ hợp lại với nhau, thác ấn tại trên khuôn đúc. Cứ như vậy, thô giáp khuôn đúc liền thành hình. Sau đó lấy ra tam tiên lưỡng nhận đao, ném vào trong lò luyện, công nhân châm ngòi thổi gió, không ra một thời ba khắc, liền sẽ hóa thành nước thép. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Phích Lịch cũng không có nhàn rỗi, hắn tại đối với khuôn đúc tiến hành tinh điều, tận khả năng làm khuôn đúc hoàn thiện. Không hổ là 50,000 tuổi lão sư phó, thủ pháp đơn giản không thể bắt bẻ, tinh tế đến cực hạn. Không chỉ có hoàn mỹ trở lại như cũ tam tiên lưỡng nhận đao hình dạng, càng tại trên trôi đao gia tăng ma long đầu điêu. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, hắn lại đi trong lò luyện gia nhập ba viên đen rửa thạch, tăng lên trên diện quảng vũ khí trình độ bền bỉ. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng công tác chuẩn bị. Hỏa Phích Lịch niệm động chú ngữ, dưới chân xuất hiện một chỗ màu đỏ sẫm ma pháp trận. Trận này nhìn như không đơn giản, kỳ thực rất có môn đạo. Nó có thể hấp thu chung quanh tinh thần năng lượng, quan chú đến sắp rèn đúc thành hình vũ khí phía trên. Đây cũng là ải nhân tộc từ trước tới giờ không truyền ra ngoài bí pháp. Ta nhớ được, mấy ngày nữa liền sẽ có liên quân quy mô tiến công thấp cự tinh, chung quanh tinh thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng không minh bạch bị hủy diệt, không bằng liền vĩnh cửu tồn tại tại cái này thần binh bên trong đi. Chương 105, đao gãy đúc lại. Chương 105, đao gãy đúc lại. Hoắc. Hỏa Phích Lịch biến sắc, trán nổi gân xanh lên, hắn rũa ra cứng cắp sóng trảo, hút tinh lãng nguyệt, đem chung quanh 6 ngôi sao luyện hóa, đem năng lượng dẫn vào trong trận pháp. Trận pháp đạt được thoải mái, do màu đỏ sẫm chuyển biến làm màu đỏ tươi. Ngay tại lúc này, nồi hơi trợ lý nghe được chỉ lệnh, mở ra nồi hơi. Dung hợp đen rửa thạch dịch nước thép thuận lỗ khảm, chạy tới khuôn đúc bên trong. Đồng thời, Hỏa Phích Lịch đưa tay ra, Ma Long đến, cách không thủ bật, đem Ma Long chi linh dung nhập trong nước thép. Một tay khác thao túng trận pháp, liên tục không ngừng hướng khuôn đúc bên trong rót vào tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, Ma Long 10 phần bài xích nguồn tinh thần chi lực này, bởi vì tồn tại thế giới xa lạ khí tức. Dần dần dung nhập về sau, nó lại chủ động thôn vệ tinh thần chi lực, thậm chí biểu hiện ra khát vọng cùng tham lam. Mọi người đều bị cái này cao thâm mặt chắc thủ đoạn làm chấn kinh, nhìn mà than thở. Nước thép sớm đã đình chỉ đổ vào, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cũng đang từ từ ngưng kết thành hình. Nhưng mà tinh thần chi lực chuyển vận cũng không có đình chỉ. Lại qua một canh giờ, màu đỏ tươi trận pháp dần dần ảm đạm. Tiếp qua một canh giờ, biến trở về ban sơ màu đỏ sậm. Hỏa Phích Lịch đột nhiên mở mắt, hô to một tiếng, mở. Khuôn đúc ứng thanh nổ tung, bộc phát ra cực mạnh khí thế. Trong hư không truyền đến trận trận long âm, đỉnh đầu ba đầu ma long bay múa xoay quanh. Mới tinh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nở rộ ánh sáng màu đen, chậm rãi bay xuống, rơi xuống Dương Tiễn trong tay. Cái này Dương Tiễn trong mắt nở rộ tinh quang, đây hết thể như mộng huyễn giống như, chỉ có trong tay chịu nặng trọng lượng, nói cho hắn biết đây là sự thật. Đa tạ lựa tiền bối. Hỏa Phích Lịch nhíu mày, nói ra, không sao, bất quá có chuyện ta phải tuyên bố, tại thấp tự tinh, tên phía trước, họ ở phía sau. Đa tạ Lịch tiền bối. Dương Tiễn lập tức đổi giọng. Lao tử họ Kép Phích Lịch, Hỏa Phích Lịch quát tay áo, thôi, danh tự bất quá là một cái danh hiệu, gọi thế nào cũng không đáng kể. Ta lại bàn giao một ít chuyện, cái này thần binh chất chứa 6 ngôi sao chi lực, chỉ là ngươi bây giờ pháp lực thấp, ngay cả một ngôi sao lực lượng đều không thể thôi động. Nhìn thấy trên chuôi đao đầu rồng sao, hết thảy ba cái đầu, 6 con mắt, mỗi thắp sáng một viên, mang ý nghĩa có thể thôi phát một ngôi sao. Dương Tiễn ghi nhớ trong lòng, lần nữa cảm ơn. Kim Thiền Tử gặp Dương Tiễn trùng hoạch trí bảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại có thể cầu giải trong lòng nghi ngờ. Hắn lên trước một bước nói ra, lựa sư phụ lao tử họ Phích Lịch không có việc gì, danh tự chỉ là cái danh hiệu. Lúc trước cái kia hỏa luân gió là chuyện gì xảy ra, hắn nói nhiệm vụ lại là cái gì? Nguyên lai, bắt đầu thấy Hỏa Phích Lịch lúc, Kim Thiền Tử liền cảm giác có chỗ không ổn, một mực âm thầm đề phòng. Không nghĩ tới thật đúng là cái đại sư, đem Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao tu bổ lại. Hỏa Phích Lịch cầm lấy chén giữ ấm uống một hơi cạn sạch, hắn là đồ đệ của ta. Là ta phái hắn đi trên đường, tìm kiếm một nhóm cần tu bổ vũ khí người. Thấp cự tinh có vực vương lệnh cấm, không được rèn đúc binh khí, cho nên khi hắn đem người mang đến về sau, ta liền phái hắn rời đi. Kim Thiền Tử lại hỏi, ngươi tại sao phải giúp chúng ta đây? Hỏa Phích Lịch nóng nhìn phương tây, nhàn nhạt mở miệng, đây là vị đại nhân kia ý tứ. Hồng Vương. Kim Thiền Tử liền nói ngay ra thân phận đối phương. Không sai, chính là Hồng Vương. Hồng Vương nắm ta cho các ngươi mang câu nói, nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời mà động. Kim Thiền Tử một đoàn người tâm tình phức tạp. Nguyên bản hoài nghi Hồng Vương, ngăn cản bọn hắn gặp mặt một vương, phải trang dụng ý khó dò. Không nghĩ tới đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Âm thầm hổ thẹn không thôi. Bất quá tạm thời có thể yên lòng, bởi vì dựa theo tình thế trước mắt, Hồng Vương cùng trước mắt Hỏa Phích Lịch đều không có ác ý, Tôn Ngộ không còn sống, chắc hẳn cũng là Hồng Vương xuất thủ cứu giúp đi. Vực Vương lão nhi, thả ta ra ngoài. Hầu Vương bị đặt ở đèn xanh đèn đỏ bên dưới, không nhúc nhích được, trong miệng ngăn không được chửi rủa. Thân thể của hắn bị thu nhỏ, đèn xanh đèn đỏ cũng chỉ có một chiếc đèn bàn lớn như vậy, bởi vì Vực Vương thực hiện pháp thuật, giờ phút này hắn bị áp chế gắt gao, chỉ từ đuôi đèn dưới đáy lộ ra một cái đầu đến. Khi a, ngươi nói là cái gì muốn phản đối ta đây? Ta hảo tâm mời các ngươi tới làm khách, các ngươi lại muốn giết ta. Hầu Vương phản bác, thạc ê, rõ ràng là ngươi đối với chúng ta Hoa Hạ giới đồ mưu làm loạn, đem chúng ta lừa gạt đến thánh địa đến tốt đánh giết. Cho cười, ta muốn giết các ngươi còn dùng lừa ngươi đến thánh địa. Vực Vương vung tay lên, một màn ánh sáng bắn ra ở trên vách tường, trong tấm hình sao lốm đốm đầy trời, có mấy quả khá lớn tinh thần. Hầu Vương một chút nhận ra, đây là bọn hắn lúc đến trên đường một đoạn chẳng cảnh. Đột nhiên, lớn nhất viên tinh cầu kia ầm vang đổ sụp, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vực Vương trong tay, trống rông xuất hiện một viên màu đen viên đạn, ngửa đầu đem nó nuốt vào. Dù là Tôn Ngộ không gặp thủ đoạn như vậy, cũng không khỏi đến lưng phát lạnh. Khoảnh khắc hủy diệt một phương hàng ngàn tiểu thế giới, tựa như ăn kẹo hoàn một dạng, ta lão Tôn năm đó Hoắc Hoắc Tiên Đan cũng không mang theo dạng này bá khí. Lần này, chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện sao? Vực Vương nhíu mày, hài hước nhìn xem Hầu Vương. Ngươi trước tiên đem ta lão Tôn phóng xuất. Tôn Ngộ không đưa ra yêu cầu, thái độ rõ ràng có chỗ hòa hoãn. Vực Vương không nói hai lời hủy bỏ pháp thuật, tùy ý Hầu Vương trùng hoạch tự do. Đây chính là có được thực lực tuyệt đối tự tin, căn bản không sợ Hầu Vương chạy trốn. Hầu Vương giải thoát trói buộc, hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, thoáng giãn ra gân cốt, dứt khoát ngồi chồm hổm ở trên bàn, tiện tay từ trong đĩa trái cây bẻ một quả chuối tiêu, lột ra ra hướng trong miệng nhét. Vực Vương lão nhi, chúng ta đúng vậy từng phản ngươi. Ngươi phái người tuyên chúng ta tới thánh địa, thật xa không phải cũng tới rồi sao? Nếu là tương phản, làm gì hoa công phu kia? Vực Vương cười nhạt một tiếng, không sai, các ngươi đã tới, nhưng là, các ngươi tâm không thành. các ngươi đến thánh địa mục đích thực sự, chỉ sợ không phải nghe Tuyên gặp mặt bản vương đi. Hầu Vương trong mắt đi dạo, nhớ tới Địch Lan lời nói đến. Kim Cô mang theo Hồng Vương im miệng không nói chú, nếu như hướng Bực Vương mà báo, thì sẽ lập tức dẫn bạo. Hắc hắc, thực không dám dầu dếm, ngươi nói ta trước đó cũng không tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ có cảnh giác, đây là nhân chi thường tình. Ngược lại là Bực Vương, Su Hạc truyền tin nói, ngươi muốn cho Hoa Hạ giới cấp cho phúc lợi, hiện tại chúng ta ngay tại cái này, phúc lợi đâu, ta làm sao không thấy à? Bực Vương ngóng nhìn hư không, ánh mắt vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, rơi xuống Hoa Hạ giới phía trên, ý vị thâm trường, Hoa Hạ giới, thật là một cái chỗ thần kỳ. Rõ ràng linh khí mỏng manh, lại vẫn cứ dựng dục ra một đám thực lực chắc quần đại năng. Vực Vương nhớ lại ngày đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thái Ức Chân Nhân nhẹ nhõm đánh tan màu đỏ cự thủ chẳng cảnh, từ đấy lòng cảm thán, anh hùng thiên hạ đúng như cá giết sang sông. Hắn tiếp tục nói, lấy các ngươi tư chất, đợi tại Hoa Hạ giới tu hành, chẳng phải là mai một nhân tài. Ta hữu tâm mời chào các ngươi, cho các ngươi cung cấp tài nguyên, đây coi là không tính phúc lợi. Hầu Vương mặt ngoài không nói, nội tâm châm chọc khiêu khích, năm đó Ngọc Đế Lao Nhi cũng là dạng này gạt ta lên tiên đỉnh làm cái kia đáng chết bật mã ôn. Khả Vực Vương lời kế tiếp, lại giống như một đạo kinh lôi, đánh vào Hầu Vương trên thân, nếu như ngươi có thể giúp ta thuyết phục những người khác, ta có thể tha thứ cho ngươi đồng bạn, tương đối với ta ôm lấy lăng lệ sát ý coi ta gặp hắn lần đầu tiên, liền đã nhìn ra. Tựa như là gọi. Trấn Nguyên Đại Tiên đi. Chương 106, Huyền Cơ Bách Luyện chương 106, Huyền Cơ Bách Luyện Tôn Ngộ Không cây đay ngây người, Trấn Nguyên Đại Tiên. Lăng lệ sát ý. Cái nào cùng cái nào ai Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Bực Vương không oán không kiểu, càng là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại có sát ý nhiều nhất bất quá là lòng cảnh giới thôi. Lúc này há miệng phản bác, Bực Vương lão nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì, Trấn Nguyên Đại Tiên thiện chí giúp người, làm sao có thể đối với ngươi có sát ý. Bực Vương đứng dậy, hướng về phía trước phóng ra hai bước, đứng chắc tay, và áo không gió mà bay, tăng thêm một tia uy nghiêm cảm giác. Ngươi là đang chất vấn phán đoán của ta. Ta duyệt vô số người, chưa bao giờ nhìn lầm. Hầu Vương cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Bọn hắn rời đi Su Hạc vương phủ, thoát ly áo bào trắng trụ cột hạ ánh mắt sau, trực tiếp tiến về thần điện. Ngoài điện, liền nhìn thấy Bực Vương cùng Trấn Nguyên Đại Tiên ra tay đánh nhau. Ngay sau đó ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, trợ giúp Trấn Nguyên Đại Tiên đối phó Bực Vương, cũng không hỏi rõ việc tang lễ tình chân tướng. Lúc này chỉ có Bực Vương lời nói của một bên, Hầu Vương lập tức không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên Bực Vương dăm ba câu cũng không thể để Hầu Vương triệt để tin phục, chỉ là trong lòng hắn chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Gặp chuyện không quyết, trước tiên đem nước quấy đủ, Hầu Vương quyết định nói sang chuyện khác. Nhảy đến Bực Vương trước mặt, chỉ mình, cười hắc hắc, hắc hắc, Bực Vương lão nhi, ngươi nói ngươi chưa bao giờ nhìn lầm, vậy ngươi nhìn một cái, ta lão tôn trong mắt có hay không sát ý? A. Bực Vương vẻn vẹn chỉ là lướt qua, trong mắt ngươi chỉ có thanh tịnh ngu xuẩn, giống như là vừa tốt nghiệp sinh viên. A. Cái gì là sinh viên? Chính là thi cuối kỳ trước, đại nạn lâm đầu mới biết được học tập người. Hầu Vương cái hiểu cái không, tiếp tục nói, nếu ta không có sát ý, vậy có phải hay không có thể đem phúc lợi cho ta, ta lão tôn thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Bực Vương có chút chân kinh, cái gì? Ngươi vừa tới thánh địa liền cùng ta đánh một trận, nổ nát nửa cái thánh địa, ý đồ trộm bảo bối của ta bị bắt, bây giờ còn có mặt muốn phúc lợi. Dù sao cũng là hiểu lầm. Mặc dù chúng ta đánh một trận, nhưng ngươi cũng không có thụ thường, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nổ nát nửa cái thánh địa, hiện tại cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần bảo liên đăng, cái này không còn đang trên tay ngươi. Huống hồ truy căn tố nguyên, món pháp bảo này hay là nhị lang tiểu thành đấy. Bực Vương trợn mắt hốt mồm, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Hắn ném cho Hầu Vương một khối bạch ngọc lệnh bài, thánh địa cảnh nội, tùy ý thăm dò. Sau đó phất phất tay, ra hiệu Hầu Vương rời đi. Hầu Vương bưng lấy lệnh bài, nghi ngờ nhìn một chút nam tử áo đen. Quay người đi ra một khoảng cách, ba bước vừa quay đầu lại, xác nhận Bực Vương không có đổi ý tứ, đang vân bay ra thần điện. Bực Vương nhìn qua Hầu Vương bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không lo lắng Hầu Vương cứ thế mà đi. Đến một lần, thánh địa mái vòm không gì phá nổi, cũng không phải hắn một người có thể đánh mở. Thứ hai, coi như Hầu Vương chạy ra ngoài, chỉ cần Bực Vương nguyện ý, tùy thời có thể đem hắn bắt trở lại. Khi này mặc dù ngang bướng, lại thắng ở cơ linh, có lẽ là cái không sai người ứng cử. Bất quá, là thời điểm đi gõ một phen chủ cột hạ bộ tộc. Bực Vương đáy mắt hiện lên một vòng lệ mang. Trong ngay mắt, Bực Vương giáng lâm Su Hạc vương phủ. Không đợi thông báo, liền sải bước đi vào trong viện, không người dám cản. Trong viện, Hồng Vương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, loay hoay một bộ cờ vây tàn cuộc. Lao Đầu Nhi, thân điện bị tập kích, ngươi cũng bất quá hỏi một chút. Hồng Vương đã sớm nhận được tin tức, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, nhàn nhạt nói ra, Bực Vương tuổi trẻ tài cao, thần thông quảng đại, chắc hẳn đã sớm đem thích khách khu chủ. Trong lòng âm thầm lắc đầu, rõ ràng khuyên nhủ qua kim con người, không cần gặp mặt Bực Vương, vì sao không nghe à? Bất quá cũng may áo bảo trắng trụ cột hạp do tham, sáu người chạy năm cái, tự bạo một cái, không có lưu lại người sống, sự tình cũng không có hỏng bét đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Ừ, tin tức của ngươi ngược lại là linh thông rất đa, bản ý của ta là để lại người sống, không ngờ để bọn hắn chạy mấy cái. Ngươi lập tức triệu tập trụ cột hạp, trong ba ngày đem người mang cho ta trở về. Bực Vương thái độ cứng ngạnh, chưa có trở về trả lại chỗ trống. Hồng Vương ung dung mở miệng, ta sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá còn xin Bực Vương chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu là ngươi cũng bắt không được người, chủ cột hạt bộ tộc thực lực yếu đuối, chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dễ nói. Bực Vương cởi mở nói một cái đầu người, chống đỡ 100,000 trụ cột hạt. Ngươi. Hồng Vương bị nẹt lại, cưỡng ép an định tâm thần, giới vực như vậy bao la, nếu là lập tức giảm bớt khổng lồ như thế số lượng trụ cột hạt, chỉ sợ không tốt quản lý, sợ gây chuyện a. Bực Vương lại không thèm quan tâm, ba khi nói, "Hừ, ta xem ai dám." Phẩy tay áo một cái, quay người rời đi. Đi tới cửa, ý vị thâm trường quay đầu, "Đúng rồi, đại náo thần điện gia hỏa cũng không có toàn viên rút đi. Có một tên lưu lại Đoạn Hậu, hiện tại còn tiềm phục tại trong thánh điện." Hồng Vương mặt không đổi sắc, trong lòng lại khẩn trương lên. "Đoạn Hậu? Là tự bạo gia hỏa kia sao? Tự bạo làm sao có thể còn sống? Nhất định là Vực Vương thăm dò. Một khi ta biểu hiện ra để ý, chẳng khác nào lộ ra chân ngựa. Có thể vạn nhất là thật đây này. Hoa Hạ giới thủ đoạn thần kỳ ngàn ngàn vạn vạn, như hắn thật du đãng tại trong thánh địa, bị Vực Vương bắt được làm sao bây giờ?" Vực Vương đi ra Su Hạp Vương phủ, tâm tình thật tốt. "Đi thôi, đi tìm con khỉ đi, tốt nhất đem hắn ẩn tàng bảo vệ. Trên người hắn có lệnh bài của ta, không sợ tìm không thấy các ngươi." Hầu Vương một đầu đâm vào trong thành náo nhiệt nhất phiên chợ, ánh mắt bị rực rỡ muôn màu đồ chơi hấp dẫn. Thánh địa bao hàm toàn diện, cư trú muôn hình muôn vẻ người, Hầu Vương dung nhập trong đó, phản phất chính là người địa phương. Hắn mua sắm số lớn mức, rượu, thịt khô, vải bao, đồ chơi, đều là chút chưa từng thấy qua vật hi hãn. Tính tiền lúc thì móc ra bạch ngọc lệnh bài, phóng khoáng nói, "Nhớ Vực Vương chân mục." Lúc chạm vào tối, trong thần điện, thị vệ trình lên sổ sách, "Vực Vương đại nhân, che bắt phiên chợ bên kia đưa tới giấy tờ, xin ngươi xem qua." "Giấy tờ?" Vực Vương nghi ngờ tiếp nhận, hơi liếc nhìn, hoảng sợ nói, "Ta khi nào mua sắm quá nhẹ xa xỉ trần cảm giác phòng nết kia nhịn mặc che hà đặt cơ sở quần lót liền. Là con khỉ kia mua." Hầu Vương vẫn chưa thỏa mãn, lại đi đến một nhà đạo tràng. "Nô, Huyền Cơ Bách Luyện." Nhìn qua trên biển cửa thiếp vàng chữ lớn, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đi vào. Lưỡng danh môn đồng tiến lên đón đến, "Gia sư ngay tại thanh tu, không tiếp khách, mời ngươi trở về đi." "Tiểu Hoa Nhi, ta lại hỏi ngươi, cái này Huyền Cơ Bách Luyện là cái gì đạo lý?" Người giữ cửa cười ha ha, "Nguyên lai là cửa bên ngoài tháo hán. Huyền giả, thâm ảo, thần bí cũng. Gia sư chính là giới vực thứ nhất tinh luyện kim loại sư, gen đúc đồ vật được xưng tụng huyền diệu hai chữ, tiện tay một kiện tác phẩm, người khác bắt chước 100 lần cũng không thể ảo diệu trong đó, vì vậy gọi Huyền Cơ Bách Luyện." Thấp cự tinh nguyên lão cấp nhân vật, lựa phích lịch, đến gia sư chỉ điểm 12, liền nghe tên một phương. Hầu Vương đang vì hệ thống nhiệm vụ phát sầu, cái này không phải liền là ngủ gật tới gặp được gối đầu. Thăng cấp pháp bảo thời cơ, không liền đến sao? Chương 107, Đỏ Vương an bài chương 107, Đỏ Vương an bài tóm lại, trước thăm dò cái này Huyền Cơ Bách Luyện thực lực. "Hắc hắc, tuổi còn nhỏ không học tốt, ánh sáng sẽ khó lạc. Chúng ta nói đều là thật, có thể có bằng chứng." Đồng tử cuối cùng thiên chân vô tà, hoặc là lực lượng 10 phần, Hầu Vương mở miệng một kích, lập tức mắc câu. "Ngươi chờ, để cho ngươi kiến thức một chút." Lưỡng đồng tử đi vào trong nhà, một lát sau lấy ra ba kiện vật phẩm. "Hôm nay tấm thẻ, gọi là bài bổ kệ, hết thẻ 54 giường, theo tương ứng quy tắc đánh ra, có thể triệu hoán đối ứng trận pháp. Nhàm chán thời điểm, còn có thể chơi chơi đánh bài. Hộp này viên bi, gọi là nhảy nóc cờ, mỗi một hạt châu đều do một phương thế giới luyện chế. Hộp này thẻ bài, gọi là quyết đấu vương, mỗi một tờ bài lý đều phong ấn có quái thú, mà tấm này con mắt màu xanh lam màu trắng cự long, lực công kích cao tới 3000. 3000? Hầu Vương kinh ngạc, phải biết, nào đó đoạn cụ sen điểm chiến lực mới 3300. "Hắc hắc, nói miệng không bằng chứng, ta làm sao biết các ngươi không phải đang khoác lác?" "Hừ, sư minh, người này được không phân rõ phải trái, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." "Tốt." Bên trong một cái đồng tử vung ra 13 tấm bài, chính là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, G, V, K, A tổ hợp, xếp thành một hàng dài. Một lốc bài hóa thành một đầu cự mãng màu xanh, quân tại trên mặt đất, quay chung quanh Hầu Vương quân lấy, đầu chăn cao cao dơ lên, ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn Hầu Vương. "Chút tài mọn." Hầu Vương phấn khởi bay thẳng, ý đồ nhảy ra thân mãng vây quanh. "Thử, hàng ngàn tiểu thế giới, đi." Một viên trong suốt lưu ly châu bay đến Hầu Vương đỉnh đầu, gắt gao đem nó hút lại. Căn cứ lực vạn vật hấp dẫn công thức, FGMM, giờ lúc này tinh thần bị thu nhỏ đến một viên viên đạn kích thước, bán kính e giờ phi thường nhỏ, lực hút ép tự nhiên khá là khổng lồ. Bất quá tinh thần đã được luyện chế trở thành pháp bảo, có linh tính, đối với Hầu Vương thực hiện lực hút, đồng tử cũng cự mãng lại không bị ảnh hưởng. Đang lúc đồng tử muốn tế ra kiện thứ ba pháp bảo lúc, Hầu Vương vội vàng hô ngừng, "Đủ, ta tin tưởng các ngươi trong tay là hàng thật giá thật pháp bảo." Lưỡng đồng tử lúc này mới thu pháp bảo, Hầu Vương trùng hoạch tự do. Phía ngoài ồn ào quấy nhiễu thanh tu người, một tên tố ý lão giả đi ra sân nhỏ, lạc lạc, tịnh tịnh, "Khi nào ồn ào?" Đồng tử cung cung kính kính hành lễ, "Sư phụ, con khỉ này chất vấn bản lãnh của ngươi, chúng ta đang giao hơn hắn, để cho hắn biết được ngài uy danh." Huyền Cơ Bách Luyện có chút nhíu mày, "Nói bao nhiêu lần, người luyện khí, muốn chú trọng trên tâm cảnh ma luyện, không thể ham hư danh." "Là, đồ nhi cần tuân dạy bảo." Hầu Vương cười ha ha một tiếng, "Lão quan mà, ngươi ba kiện này pháp bảo cố nhiên lợi hại, nhưng lại không có khả năng chứng minh lai lịch, ngươi dựa vào cái gì nói chính là ngươi luyện chế?" Huyền Cơ Bách Luyện dựng râu trừng mắt, giận dữ, "Đến a, đem con khỉ này cho ta trấn áp." Đồng tử đội vàng khuyên can, "Sư phụ, hư danh, hư danh, tâm cảnh, tâm cảnh." Một hồi lâu, Huyền Cơ Bách Luyện chậm tới, "Vậy ngươi nói, ta ứng như thế nào chứng minh?" Hầu Vương thấy đối phương thượng sáo, mừng thầm trong lòng, "Luận lực khí, ta chỉ phục thôn bọn ta thái thượng kia lão quân. Ngươi nhìn, đây là định hải thần châm, lại xưng như ý kim cô đồng, biến hóa tùy tâm, có thể giải trừ ngắn. Ngươi lại nhìn, căn này là khổn tiết tác, một khi buộc lại, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp đào thoát. Này hai cái pháp bảo đều là thái thượng lão quân luyện chế." Vừa nói, bên cạnh lấy ra hai kiện pháp bảo biểu hiện ra cùng sư đồ ba người, cuối cùng nâng lên thái thượng lão quân lúc, càng là dựng thẳng lên một cái. Huyền Cơ Bách Luyện chỉ là nhìn coi, cười. Lao quân mà, ngươi cười cái gì? Kim Cô Đồng, bất quá một cây có thể biến đổi hóa gậy sắt. Khổn Tiên Tác, chỉ có thể đem người trói lại, khuyết thiếu tổn thương, không đủ thành đạo cũng. Hầu Vương cũng cười lên. Đầu khỉ, ngươi lại cười cái gì? Thứ không dám dâu dếm, cái này hai kiện, chỉ là Thái Thượng Lao quân luyện chế trong pháp bảo hạ phẩm, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Như là Tử Kim Hồ Lô, Kim Cương Hải, Cửu Sĩ Đinh Ba, quạt lá cọ loại hình pháp bảo, đó mới là chân chân chính chính nhận chứa đại thần thông bảo bối. A, ngươi nói những vật này, hiện tại nơi nào? Tại gia tộc đấy, không mang tới. Vậy ngươi nói cái phê, ta nhìn ngươi chính là khoác lác. Đồng tử cáo giận nói, sư phụ mới là nhất điều. Hầu Vương cũng không giận, thương lượng, những cái này bảo bối mặc dù không mang đến, nhưng chúng nó uy lực ta đã thấy qua. Không ngại xin mời lão quan ngay tại hai kiện pháp bảo kia trên cơ sở tiến hành cải tiến, ta vừa so sánh, ai thắng ai bại tại chỗ lập phán. Huyền Cơ Bách Luyện chỗ nào nhìn không ra Hầu Vương tiểu tâm tư, đặt cái này chơi miễn phí tới. Lúc này mỉm cười khoát tay, lấy đó cự tuyệt, ha 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 ha, ngươi coi ta so liền so. Ta sư phụ luyện khí xưng giới vực thứ hai, ai dám tự xưng thứ nhất, sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Sư phụ, cho cái này không kiến thức đầu khỉ bộc lộ tài năng, để hắn tâm phục khẩu phục. Hai tên đồng tử lòng đầy căm phẫn, một lời đáp ứng. Huyền Cơ Bách Luyện, ai? Hố cha đồ nhi. Huyền Cơ Bách Luyện bất đắc dĩ, đưa tay cách không đem Kim Cô Đồng cùng Khổn Tiên Tắc lấy đi qua, ngày mai tới lấy. Nô, quả thật có chút bản sự. Kim Cô Đồng hơn một vạn cân, lão quan mà biến nặng thành nhẹ nhàng, đủ để gặp nó không đơn giản. Hầu Vương hoan hoan hỉ hỉ ra đạo tràng cửa lớn. Có người vui vẻ có người sầu. Lại nói cái kia Đỏ Vương, bị bực vương thượng môn uy hiếp, mười phần tức giận, sức đầu mẹ chán. Thế nhưng là phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề, đến thích hợp an bài. Đầu tiên là tìm kiếm kim con ngươi một đoàn người hạ lạc, đối với Su Hạp tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Vấn đề là, hỏa chủng là Su Hạp bộ tộc phục hưng hy vọng, quyết không thể rơi xuống bực vương trong tay. Thứ yếu, bực vương lộ ra thánh địa còn ẩn nút một cái hỏa chủng, Đỏ Vương nên xử lý như thế nào đâu? Trầm tư thật lâu, Su Hạp Vương quyết định chủ ý, gọi Tâm Phúc áo bào trắng Su Hạp, đã điều tra xong sao, lúc đó lưu lại bọc hậu người là ai? Đã điều tra xong, là Tôn Ngộ Không, lớn lên giống con khỉ cái kia. Đỏ Vương nhẹ gật đầu, đi chết lao tuyển 5 cái tù phạm, thân hình muốn cùng cái kia 5 tên hỏa chủng tương tự. Sử quyết sau hủy nó thi thể, khiến cho nhìn không ra dung mạo. Diệt nó linh hồn, chết không đối chứng. Vực Vương không phải đòi người sao, ta liền cho hắn. 5 tên đảo phạm phấn khởi chống cự, cùng Su Hạp đại chiến bên trong, dung mạo hủy hết, hồn phi phách tán, cái này rất hợp lý đi. Đại nhân tay này thâu thiên hóa nhật, thật sự là diệu a. Vậy chân chính hỏa chủng lại nên làm như thế nào xử trí? Áo bào trắng hỏi. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Bẩm đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, Lửa Phích Lịch đã đem trong tay bọn họ pháp bảo đều cường hóa. Lúc này bọn hắn đã rời đi Thấp Tự Tinh, còn tại Đông Giới vực du đãng. Ân, đây là chuyện tốt, Đông Giới vực bao la, tinh thần thưa thớt, không dễ dàng bị phát hiện tin tức mới nhất, bọn hắn đang đến gần Đông Giới Vương Tinh. Cái gì? Đỏ Vương chấn kinh, Đông Giới Vương thế nhưng là vực vương đắc lực nhất tướng tài. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn không có địa đồ sao? Xác thực không có, bọn hắn đi lung tung đi qua. Ngươi cho rằng đây là đang dạo phố sao? Lập tức thông tri Đông Ngực Lam Đêm, cần phải hộ nó chu toàn. Chương 108, sinh tử vận tốc chương 108, sinh tử vận tốc Na Cha từ lúc rời Thấp Cự Tinh, liền không giấu được cười, một mực đắc chí. Hắc, hắc hắc, hắc 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 hắc, Kim Tiễn Tử hơi có hiểm khích, Na Cha, chú ý một chút, nước bọt nhanh chảy ra. Na Cha nghe vậy, quả thật giơ cánh tay lên hướng trên mặt một vòng, kích động nói, ta thật sự là thật cao hứng, chẳng lẽ các ngươi không cao hứng sao? Cánh tay lắc một cái, càng khôn vòng nắm trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vòng lên sinh ra răng cửa, sắc bén thẳng tắp, phát ra ánh sáng sắc bén. Không chỉ càn khôn vòng, những vũ khí khác cũng nhận được thăng cấp. Không chỉ Na Cha, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít thăng cấp vũ khí. Cứ như vậy, hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ xem như hoàn thành. Có thể Tôn Ngộ Không bên kia là tình huống như thế nào đâu, hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Kim Tiễn Tử ưu sầu vãng thánh phương hướng nhìn một cái, lại đi trước bay một khoảng cách, một viên hơi nhỏ tinh thần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn thân màu xanh lá, kích thước so hoa hạ giới còn muốn nhỏ, cùng vừa rồi rời đi Thấp Cự Tinh so sánh, càng là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, đám người cũng liền không nhiều để ý, chỉ có Kim Tiễn Tử nhàn nhạt hỏi, đó là cái gì thế giới? Đương nhiên cũng không phải là thật muốn hỏi ra cái đáp án, có lẽ là nói một mình, có lẽ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Trong mấy người, thuộc về Địch Lang kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn cũng lắc đầu, nói như vậy, tinh thần càng lớn, nội tình càng lớn. Giống nhỏ như vậy thế giới, rất khó có nội tình, cho nên cũng không nổi danh, ta cũng nhận không ra. Trấn Nguyên Tử ở một bên nâng cằm lên, lâm vào trầm tư. Thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Địch Lang đốn đông nhiên, tiếp tục nói, tứ đại giới vương tinh kích thước cũng rất nhỏ, nhưng kỳ đặc khác biệt, ở bên trên trọng lực là bình thường tinh thần gấp 10 lần. Trấn Nguyên Tử, ta nhớ ra rồi, trước đó ta đi qua Bắc Giới Vương Tinh, ngôi sao này cùng Bắc Giới Vương Tinh giống nhau ý hệt. Vừa dứt lời, một chi hơn 10 người tiểu đội ngăn lại đám người đường đi. Bọn hắn từng cái người cao thon, gầy gò cao cao đến cực hạn, giống như là cây mía thành tinh, lại như là bọ que, đều là thân mang chế ngự. Người cầm đầu kia ngữ khí bất thiện, các ngươi người nào, vì sao vào trong hư không du đãng? Ách, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Kim Thiền Tử lễ phép mỉm cười, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Đội trưởng khoát tay áo, ra hiệu đám người trở về. Phía trước chính là Đông Giới Vương tư nhân lãnh địa, người không có phận sự cấm đi. Tại thánh địa, vực vương cùng đỏ vương địa vị ngang nhau. Giới vực, đông, nam, tây, Bắc bốn mảnh khu vực, tứ đại giới vương cùng bốn vực Lam Đem cũng đang âm thầm phân cao thấp. Rất rõ ràng, đối phương trong miệng Đông giới vương là vực vương người. Đám người không chút do dự, quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Một trận tiếng chuông câu lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, không khỏi ngừng chân lắng nghe. Cho ăn. Ấy ấy nguyên lai là thánh địa lãnh đạo. Lãnh đạo ngài tốt. Đối với, là ta, giới vực đội canh gác, Đông vực phương Diệp Vân, tiểu đội thứ nhất đội trưởng Triệu Đức Trụ. Cái gì? Vực vương muốn truy nã 5 người. Một đứa tiểu hài nhi, một lao đầu nhi, một cái con lựa trọc, một cái bạch diện thư sinh, còn có một cái lam tinh linh. Ôi, giới vực này bao la vô biên, muốn tìm 5 người như là mỏ kim đáy biển, nói nghe thì dễ à. Huống hồ bọn hắn không nhất định đến ta Đông vực có phải hay không, không chừng đi địa phương khác. A a, mặt khác ba bên khu vực cũng thông chi. Được được được, ta hết sức, vừa có 5 người kia tung tích, lập tức hướng thánh địa báo cáo. Đâu có, ngài vất vả. Kim Thiền Tử đám người nghe không rõ đầu bên kia điện thoại người nói cái gì, nhưng căn cứ Triệu Đức Trụ lời nói suy đoán, hơn phân nửa là vực vương hạ lệnh tứ đại giới vương tìm người. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, mấy người bước chân chậm chạp mà cứng ngắc. Điếu. Điện thoại của máy. Triệu Đức Trụ thu hồi khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị thu đội, chợt thấy 5 người còn tại lưu lại, 10 phần không vui. Cho ăn, mấy người các ngươi làm sao còn không nhanh lăn? Bản đại gia còn có công vụ tại thân, không có rảnh phản ứng các ngươi. Tốt, chúng ta lập tức lăn. Kim Tiền Tử đám người ngay cả dấu chấm câu cũng không kịp nói, nhanh như chớp chạy xa. Đội trưởng một tiểu binh ngập ngừng nói, tội phạm truy nã à? Đối với, không sai, vực vương muốn truy nã mấy người, phân phó các minh đệ cơ linh một chút, nhìn thấy nhân vật khả nghi ngàn vạn không thể bỏ qua, lập tức hướng ta báo cáo. Tiểu Hải Nhi, con lựa chọn không sai, hết thảy 5 người, theo thứ tự là đội trưởng, một tên là gan hơi lớn binh sĩ đứng không yên, chỉ vào Kim Tiền Tử đám người chạy trốn phương hướng, mấy người bọn hắn có thể hay không chính là vực vương muốn bắt người? Triệu Đức Trụ sững sờ, xấu hổ giận dữ không thôi, lẽ nào lại như vậy, dám ở trước mặt ta nên ngang. Các binh đệ, đuổi theo cho ta. Các binh sĩ từ túi thần kỳ lấy ra mộ tờ thuyền, chân ga đến cùng, đuổi theo. Na Cha nghe được sau lưng dị hưởng, nhìn lại, không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Địch Lan hư không gạch một cái, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Mau lên xe. Địch Lan thân vi tinh linh tộc nhân, tốt dùng ma pháp, trận pháp, không quen sử dụng vũ khí pháp bảo. Bởi vậy, Lửa Phích Lịch đưa tặng một khung tự tay chế tạo phi thuyền. Này phi thuyền chuẩn chở 5 người, vừa vặn có thể chứa được bên dưới bọn hắn. Ngồi bước vàng, Địch Lan một cước chân ga, phi thuyền như là mũi tên rời cùng, bắn ra, nhanh chóng đem Triệu Đức Trụ người vung ra sau lưng. Triệu đội trưởng, bọn hắn phi thuyền là kiểu mới nhất, có được bắt trọng khí niter gia tốc, song đua bin tăng ép, chúng ta đuổi không kịp. Chớ hoảng sợ, ta Triệu Đức Trụ còn che lại được. Lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Cho ăn, Đông giới vực hư không giao quản bộ môn sao? Ta Triệu Đức Trụ, ngay tại đuổi bắt nghi phạm. Hiện tại hướng quý đơn vị gửi đi tọa độ, đem nơi này đường toàn phong. Nha hô, bỏ rơi. Na Cha đứng tại trên chỗ ngồi, kình phong thổi qua khuôn mặt, đem đầu tóc toàn bộ thổi lên, không nói ra được thoải mái. Đồng nhiên, trong hư không phía trước xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Không đối, không giống với Thái Dương hỏa hồng, cái kia đĩa tròn là màu đỏ tươi. Khi đĩa tròn xuất hiện một khắc này, phi thuyền tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Địch Lan chân kinh, không tốt, là quy tắc giao thông, đèn đỏ ngừng. Ta đi đập nó. Na Cha muốn bay ra, lại phát hiện thân thể bị định trụ. Mắt thấy sau lưng mổ tờ thuyền liền muốn đuổi tới, Địch Lan nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái màu đen sách vở nhỏ, xung, chụp 6 phần, phạt 200. Phi thuyền thoát ly trói buộc, đột nhiên gia tốc. Na Cha thân hình dừng lại, áp chế cảm giác không còn tồn tại, hiếu kỳ hỏi, thật thần kỳ, làm sao làm được? Địch Lan ánh mắt u buồn, nhìn chăm chú phía trước, hời hợt nói ra, chuyện cũ không cần nhắc lại, bất quá một chút gió sương thôi. Ai có thể nghĩ tới, tinh linh tộc thiên tài, 100.0005 vừa gặp ma pháp không gian làm, Su Hạc Vương tự mình chọn lựa hỏa chủng, khoa nhị treo 5 lần đâu. Chương 109, ngươi quản cái này gọi biến hình. Chương 109, ngươi quản cái này gọi biến hình. Mắt thấy tới tay công lao muốn chạy rơi, Triệu Đức Trụ tức giận đến giận sôi lên, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Na Cha quay người đóng vai lên mặt quỷ, lược đến bắt ta nhà, đồ đần. Hoàng khẩu tiểu nhi, dám như vậy làm nhục tại ta. Địch Lan lông mày lại nhíu lại, phi thuyền nguồn năng lượng hao hết. Hỏa Phích Lịch lao đầu nhi kia, chỉ đưa hắn phi thuyền, nhưng không có chuẩn bị thêm mấy khối nguồn năng lượng tinh thạch. Mắt nhìn thấy phi thuyền tốc độ dần dần hạ, Triệu Đức Trụ dẫn đầu mổ tờ thuyền bộ đội nhanh chóng tới gần. Na Cha mở mắt ra, đối đầu Triệu Đức Trụ tấm kia oán niệm ngập trời mặt mo, yên lặng thu hồi đầu lưỡi. Quay đầu nhỏ giọng hỏi, cho ăn, làm sao không đi? Năng lượng hao hết, đi không được. Địch Lan bất đắc dĩ nói. Bá. Na Cha đưa tay nhoáng một cái, càn khôn vòng liền nắm trong tay, tăng 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 toát ra một vòng giang kiếm. Xem ra đành phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Còn lại đám người cũng riêng phần mình gọi ra vũ khí. Tam tiên lưỡng nhận đao xuất thế, nương theo một trận rồng gầm rung trời, phóng thích trận trận long thức. Kim Thiền Tử hai tay nắm tay, một đạo kim mang hiện hiện, trên tay sinh ra một đôi bợ giặt đủ cổ. Triệu Đức Trụ kêu gào, chạy a, thì sao không chạy? Ta Triệu Đức Trụ danh xưng Đông giới vực thứ nhất mắt ưng, mắt sáng như đuốc. Mấy người các ngươi đang còn muốn dưới mí mắt ta đục nước béo cỏ, toàn diện bắt đi. Đám người đang muốn phấn khởi chống cự, chợt nghe một đạo thâm trầm thanh âm. Chấm đã. Vô luận Kim Thiền Tử hay là Triệu Đức Trụ, đều là quay đầu nhìn lại. Mặt bên, vọt tới mấy chục cái su hạp, từng cái người mặc áo bào trắng, sắc mặt xám trắng. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là Đông vực Lam Đem người. Triệu Đức Trụ treo lên 12 phần cảnh giác, hắn có thể không nguyện ý đem tới tay công lao chắp tay nhường cho người. Các ngươi su hạp bộ tộc, chỉ phụ trách truyền lại tin tức, chúng ta đội canh gác bắt người, ngươi đến dính vào cái gì? Áo bào trắng Su Hạp trừ đặc biệt sai khiến bên ngoài, đều là đồng cấp, cũng không loại giống như đội trưởng nhân vật. Đối mặt Triệu Đức Trụ đặt câu hỏi, mấy chục cái Su Hạp tề tiếng nói, chúng ta đến đây bắt người. Mấy chục đạo thanh âm hội tụ thành một đạo, thanh thế to lớn, nhiếp hồn và phách, trong nháy mắt che lại khí thế hung hăng Triệu Đức Trụ. Giọng lớn không nổi a, một cây nghĩa binh sĩ không cam lòng yếu thế, xông Su Hạp gầm thét. Bắt người. Một đám người mang tin tức bắt ai. Triệu Đức Trụ cười lạnh, làm chúng ta đội canh gác ăn cơm khô sao? Chúng Su Hạp tề âm thanh mở miệng, căn cứ giới vực thư tín gửi thư pháp, chỉ có Su Hạp mới có tư cách tại hư không siêu cao tốc ghé qua. Đây là vì bảo đảm tin tức truyền lại thời gian hiệu lực tính. Những người còn lại viên chưa phê chuẩn thì không thể siêu cao tốc ghé qua, đây là vì dự phòng phi pháp phần tử đầu cơ trục lợi tin tức, phá hư Su Hạp làm việc. Ngay tại vừa rồi, mấy người này phi thuyền đã đạt tới siêu cao tốc, bởi vậy chúng ta có lý do hoài nghi bọn hắn là tin tức con buôn. Cần mang về điều tra. Triệu Đức Trụ hơi nhướng mày, ta làm sao không nhớ rõ có như thế cái quy định. Đứng tại phía trước nhất Su Hạp ở trước mặt móc ra một quyển sách, vùi đầu viết cái gì, bên cạnh một cái khác Su Hạp thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một lát, viết chữ Su Hạp ngừng bút ngẩng đầu, biến mất Su Hạp lại xuất hiện, trong ngực nhiều một viên đại ấn màu đỏ. Đó là mắt sắc Triệu Đức Trụ lập tức nhận ra, đỏ vương vương ấn. Su Hạp cầm lấy vương ấn hướng trên sách đắp một cái, mấy chục cái Su Hạp tề tiếng nói, hiện tại không thì có. Sổ biểu hiện ra tại mọi người trước mắt, rõ ràng là vừa rồi Su Hạp nói cái gì gửi thư pháp. Dù là Triệu Đức Trụ cũng nhanh không che được, khóe miệng ngăn không được lạnh rút, mẹ nó, diễn đều không mang theo diễn đúng không? Các huynh đệ, cho ta đoạn. Mấy người này ta nhất định phải mang đi. Su Hạp tề tiếng nói, đội canh gác phản loạn, nhanh chóng thông chi Lam Đem. Trong đó một cái Su Hạp biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến muốn đi báo tin, còn lại Su Hạp cùng nhau tiến lên, cùng đội canh gác thành viên đánh nhau ở cùng một chỗ. Hiện trường lập tức hỗn chiến một đoàn. Ách Na Cha có chút nhìn không rõ, trong tay càn khôn vòng cầm lấy, buông xuống, lại cầm lấy, lại buông xuống, ta còn đánh sao? Kim Thiền Tử nhanh chóng phân tích nói, Vực Vương muốn đuổi bắt chúng ta, xem ra, Đỏ Vương là muốn cùng Vực Vương đối nghịch, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trượt. Triệu Đức Trụ bóp lấy Su Hạp cổ, bàn tay đến đối phương trong miệng, nắm chặt một đầu đầu lưỡi. Mà cổ của hắn cũng bị Su Hạp bóp lấy, đồng thời hai cái lô mũi đều bị đối phương ngón tay che lại, chính lại miệng thở hổn hển. Dư Quang thoáng nhìn, không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Trên trăm người cùng Su Hạp đều đủ kịp phản ứng, đuổi. Na Cha quay đầu, sau lưng đuổi theo đội ngũ dòng dã mở rộng gấp hai. Không, xa xa không chỉ, đội ngũ còn đang tiếp tục mở rộng. Bởi vì Su Hạp tính đặc thù, xung quanh nhận được tin tức Su Hạp nhao nhao xuyên thẳng qua mà đến, gia nhập đuổi theo đội ngũ. Đội canh gác cùng Su Hạp đang truy đuổi trên đường, không quên lẫn nhau hạ thủ. Mắt nhìn thấy người của mình càng ngày càng ít, Triệu Đức Trụ trên mặt hiện ra một vòng tức giận, gọi điện thoại Diêu Nhân, không thể để cho Su Hạp đem công lao đập đi. Na Cha lại quay đầu, truy binh sau lưng đã có mấy ngàn chi chúng. Kim Thiền Tử cảm khái nói, A Di Đà Phật, Bần tăng có tài đức gì bị nhiều người như vậy truy phục a. Sáng loáng tam tiên lưỡng nhận đao chiếu dọi dương tiễn khuôn mặt anh tuấn, hắn nhàn nhạt mấy đạo, vẫn tốt chứ, đuổi người của ta xếp tới phát quốc đi. Tiểu Ma Hầu, đây là pháp bảo của ngươi, nhìn một cái. Hầu Vương từ huyền cơ bách luyện trong tay tiếp nhận kim cô đồng, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. À, lão quan, như ý này kim cô đồng làm sao không bằng trước kia thiệt tay. Huyền cơ bách luyện cười ha ha, ngươi Ma Hầu này, chẳng lẽ hoài nghi lão phu cắt xén ngươi nguyên liệu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hầu Vương tâm tư bị đâm thủng, cười xấu hổ cười, không dám, không dám. Đồng tử lại không vui, ngươi con khỉ này, thật vô lễ. Sư tôn có đức độ, tấm lòng rộng mở, như thế nào cắt xén ngươi nguyên liệu? Không sai, lão phu xác thực đem kim cô đồng nguyên liệu gọt đi 1/2. Đồng tử kinh ngạc quay đầu, khó có thể tin nhìn qua huyền cơ bất luyện, đồ nhi hảo ý biện hộ, sư tôn đây là vì gì? Bằng lương tâm giảng, đồng tử xác thực không biết huyền cơ bách luyện tiểu động tác, chỉ là gặp sư tôn bị hoài nghi, vô ý thức mở miệng giữ gìn, không ngờ lại bị sư tôn phía sau đâm đao, đánh mặt. Hầu Vương cũng chấn kinh, cứ như vậy như nước trong veo thừa nhận. Lao quan mà tốt ra mặt dạy. Đừng nội. Huyền cơ bách luyện đánh gãy Hầu Vương, ngươi cái này định hải thần chân sát, cương mãnh có thừa mà mềm dẻo không đủ, ta thay ngươi đổi một nửa vật liệu, một lần nữa dung nhập tinh luyện kim loại, hiện tại nó không chỉ có xúc cảm càng nhẹ, đồng thời gồm cả biến hóa chi năng, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Hầu Vương ban tín bán nghi, đem kim cô đồng đứng ở trên mặt đất, tâm niệm vừa động, cây gậy thẳng tắp duỗi dài tàn thô. Thầm nghĩ, xem ra biến lớn công năng còn tại. Đông. Một tiếng vang trầm, mang ý nghĩa kim cô đồng đội lên mái vòm, mà duỗi dài cũng không đình chỉ. Kim cô đồng, cong. Hầu Vương nội tâm hoảng hốt, người có thể cong, bảo bối này cây gậy cũng không thể. Liền tranh thủ nó trở lại như cũ lúc đầu lớn nhỏ, lấy đến trong tay xem xét, thẳng tắp như lúc ban đầu. Huyền cơ bách luyện quả nhiên không có nói láo, kim cô đồng kháng biến hình năng lực sát thực tăng lên không ít. Kể từ đó, gặp lại mãnh liệt va chạm lúc, có thể giảm bớt đại lượng phản chấn. Quả thật, biến hóa năng lực sát thực có chỗ tăng lên. Huyền cơ bách luyện nghi hoặc, ngươi cũng không có thử biến hóa của nó, như thế nào biết được? Vừa rồi nó không phải biến quang phục hồi như cũ sao? Ngươi quản cái này gọi biến hình. Chương 110, Hầu Vương vui lấy được trí bảo. Chương 110, Hầu Vương vui lấy được trí bảo, chẳng lẽ không đúng sao? Hầu Vương nháy một đôi mắt to, tò mò hỏi, nếu chỉ là như vậy, thì như thế nào có thể hiện lộ rõ ràng bản lĩnh của ta? Huyền cơ bách luyện cười cười, bảo vật này có thể tùy tâm mà động, biến hóa bất luận cái gì vật. Hầu Vương lúc này hai mắt nhắm lại, trong đầu huyễn hóa ra một bộ thân ảnh. Kim cô đồng quả nhiên theo niệm biến hóa, trở thành một cái nam tử tuấn tiếu bộ dáng. Mở mắt xem xét, Dương Tiễn quả nhiên xuất hiện tại trước mặt, sinh động như thật. Tới ngươi. Hầu Vương cười mắng, một cước đem Kim Cô Đồng đạp về nguyên trạng, chỉ là biến hình, không được nó thần, nghĩ đến chưa chắc có nhiều tác dụng lớn chỗ. Kim Cô Đồng huyễn hóa dương tiễn cho dù phi thường chân thực, nhưng chúng quy là âm u đầy tử khí, không có linh hồn pho tượng. Huyền Cơ Bách Luyện có chút bất mãn, phản bác, đây là bởi vì Kim Cô Đồng chưa sinh ra linh trí, không có khí linh, biến hóa vật sống, đương nhiên không có thần. Bất quá, biến hóa bình thường vật cũng đầy đủ. Ta ở bên trong thiết trí vài đoạn chương trình, thời khắc mấu chốt cần dùng đến. Hầu Vương đem Kim Cô Đồng thu hồi ống hai, lại cầm lấy khổn tiên tác. Kim Cô Đồng coi như hài lòng, cái này khổn tiên tác lại là làm sao cái thuyết pháp? Huyền Cơ Bách Luyện tiếp nhận khổn tiên tác, nghiêm túc nói, nó thật không đơn giản, mặt ngoài nó là khổn tiên tác thuận tay đem nó cuốn ở trên lưng, trên thực tế là dễ dây lưng quần. Hầu Vương, càng như thế thần kỳ, lại là dây lưng quần. Chờ chút dây lưng quần có lông gà dùng a? Huyền Cơ Bách Luyện từ hông bên trên cởi xuống khổn tiên tác, hướng Hầu Vương vung lên. Khổn tiên tác quấn quanh ở Hầu Vương trên thân, chỉ một cái chớp mắt, liền từ thân thể của hắn xuyên qua, kéo ra một đạo màu vàng nhạt hồn phách đến. Hầu Vương cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, nhìn lại, nhục thân còn dừng lại tại nguyên chỗ. Tâm tác lấy làm kỳ lạ, đúng là có thể cưỡng ép câu hồn bảo vật. Linh hồn xuất khiếu pháp thuật Hầu Vương cũng có chỗ nắm giữ, nhưng giống cái này rút người khác hồn phách thủ đoạn, hay là hiếm có. Hắn là khổn tiên tác chủ nhân, dễ như trở bàn tay giải khai trói buộc, chui về nhục thân. Nhảy đến Huyền Cơ Bách Luyện trước mặt, lão quan mà, nghĩ không ra ngươi quả thật có chút thủ đoạn. Hừ, ngươi mau hầu này, hiện tại biết sư tôn lợi hại đi, đồng tử rất là đắc ý, vênh báo tự đắc. Một tên khác đồng tử càng thêm hùng hổ dọa người, mau hầu, ngươi ngược lại là nói một chút, sư tôn cùng thái thượng kia lão quân so sánh, ai mạnh ai yếu à? Hắc hắc, tự nhiên là Huyền Cơ Bách Luyện càng hơn một bậc. Hầu Vương thực tình lấy lòng, không có chút nào nửa điểm qua loa. Thái thượng kia lão quan mà tập kéo hẹp hỏi, ăn hắn vài ấm tiên đan muốn chết muốn sống. Kim Vô Đồng là từ Đông Hải Long Cung mượn, khẩu tiên tắc là ở trên Thiên Đình bảo khố nhặt. Nào giống Huyền Cơ lão quan mà hào phóng như vậy, không ràng buộc là Hầu Vương thăng cấp pháp bảo. Cho nên, dù là Huyền Cơ Bách Luyện cùng Thái thượng lão quân luyện khí kỹ thuật tương xứng, có thể là kém hơn một chút, Hầu Vương mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần một mực chắc chắn Huyền Cơ càng mạnh liền có thể. Hai tên đồng tử có chút bất mãn, chỉ là hơn một chút. Ánh mắt của bọn hắn quả thực quá kinh khủng. Hắc hắc, Huyền Cơ Bách Luyện danh bất hư truyền, muốn hơn xa Thái thượng lão quân nghìn lần vạn lần. Hầu Vương lập tức đổi giọng. Hừ, coi như ngươi thức thời các đồng tử mở mày mở mặt, lúc này mới không lại dây dưa. Huyền Cơ Bách Luyện quay người đi hướng nội viện, phân phó nói, đã như vậy, tiên khách. Đồng tử có chút như người, vươn tay, xin mời. Hầu Vương lần nữa bái tạ, nhảy ra cửa viện. Nhị đồng tử đưa tiễn Hầu Vương, cũng đi vào nội viện. Huyền Cơ Bách Luyện chắp tay đứng ở cây đào bên cạnh, ngước đầu nhìn lên, không biết suy nghĩ. Khói xanh thổi qua, ba người đồng thời đổi một bộ dáng. Sư phụ, Ngộ Không sư đệ đi rộng rãi nói ra. Bồ Đề tổ sư lông mày cau lại. Hắn tính tới Tôn Ngộ Không đến thánh địa sẽ có một kiếp, bởi vậy tìm tới Bắc Giới Vương, lấy 1.001 chuyện Tiếu Lâm là trao đổi, ủy thác Bắc Giới Vương tìm cơ hội đem pháp bảo đưa tặng đến Tôn Ngộ Không trong tay. Không ngờ Bắc Giới Vương thăng ngủ, khi tỉnh lại Tôn Ngộ Không một đoàn người sớm đã rời đi Bắc Giới vực. Đang lúc Bắc Giới Vương gấp đến độ xoay quanh lúc, áo bào trắng su hạp trùng hợp mang theo Chấn Nguyên Đại Tiên rời đi Hoa Hạ giới. Đều là Hoa Hạ giới người, giao cho ai không phải giao a? Liền đem nó triệu hoàn tới. Chờ ngại su hạp ở đây, Bắc Giới Vương không dám trắng trợn lộ ra mặt trước tác dụng, cùng thôi động phương pháp, chỉ có thể thông qua ám chỉ. Ngày hôm đó, trên bàn đánh bài, Bắc Giới Vương tấm thứ nhất đánh ra một ống, đưa cho Chấn Nguyên Đại Tiên một đạo mập mờ ánh mắt, vật này chính là một món pháp bảo. Chấn Nguyên Đại Tiên chú ý tới ánh mắt của hắn, thần sắc lập tức nghiêm trọng, có ý tứ, còn dám khiêu khích ta. Đánh một ống, nói rõ hồ đích điều cùng bạn, được nhiều thêm lưu ý. Gặp Chấn Nguyên Đại Tiên đổi sắc mặt, Bắc Giới Vương yên lặng gật đầu, quả nhiên là người thông minh, trong nháy mắt minh bạch ý của ta. Sau đó vòng thứ hai đánh ra tám ống, có 8 quả mặt trược, cực kỳ mấu chốt. Lần nữa đánh ra ống sao? Phán đoán của ta quả nhiên không sai. Chấn Nguyên Đại Tiên lòng tin tràn đầy, đánh ra 8 đầu. Bắc Giới Vương nhìn thấy đối phương thần sắc tự tin, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, hết sức vui mừng. Mà đối phương đánh ra 8 đầu, rất rõ ràng là tại hỏi thăm cái nào 8 quả mặt trược là mấu chốt. Lúc này đêm ai, Lan, Trúc, Cúc, Xuân, Hạ, Thu, Đông bên trong có bài từng cái đánh ra. Cứ việc trong tay chỉ có Đông, Mai hai bài, nhưng lấy Chấn Nguyên Đại Tiên thông minh tài cán, nhất định có thể đoán được 8 tấm mấu chốt bài chính là cái kia 8 tấm đơn bài. Quả nhiên, sau một khắc, Chấn Nguyên Đại Tiên không chút do dự đánh ra một tấm hồng trung. Bên trong, Bắc Giới Vương đại hỉ, chuyện này thành. Bồ Đề tổ sư tức giận, tự đủ, nếu để cho ta biết được là cái nào đáng giết ngàn đao, bắt ta mạt trước khi cục đá mà ném, không thì không tha. Rộng rãi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài đối với Ngộ Không sư đệ, lại là đưa pháp bảo, lại là thăng cấp giàn đúc, như vậy vì sao? Đỗ Nhi đi ra ngoài sông sáo, làm sư phụ, há có không bảo vệ lý lẽ? Cái kia lúc trước sư đệ xuống núi cũng không gặp ngài tặng hắn pháp bảo a. Bồ Đề tổ sư mắt quét ngang, tựa hồ có chỗ bất mãn, ta ngược lại thật ra chuẩn bị đưa. Lúc đó nói xong để hắn xuống núi, dẫn xuất sự cố đừng báo danh hào của ta, đột nhiên nhớ tới muốn đưa tặng pháp bảo còn tại bụng trong, ta liền xoay người đi lấy. Đột nhiên nghe được sau lưng bang 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 ba tiếng vang chậm chậm, nhìn lại, con khỉ này sớm đã đập xong cấu đầu, một cái bổ nhào bay ra cách xa vạn dặm. Giống hai lại hỏi, nếu sư phụ như vậy để ý Ngộ Không sư đệ, vì sao còn muốn nói ra dẫn xuất sự cố đừng báo ngài danh hào lời như vậy? Sẽ không rét lạnh sư đệ tâm. Nói chuyện đến cái này, Bồ Đề tổ sư càng thêm kích động, thất vọng đau khổ. Mao hầu này mà hữu tâm sao? Bái sư thời điểm đặt tam tinh ngoại động đứng đấy, chính vào mùa đông khắc nghiệt, áo đông cũng không mặc, còn đến cùng cái cháu trai giống như. cũng không biết được đề điểm đồ vật, hai tay chống chân liền đến. Vừa vặn hắn là ngộ chữ lót, dứt khoát liền cho hắn lấy tên gọi Tôn Ngộ Không. Vừa tới không hiểu quy củ còn chưa tính, ngây người 10 năm cũng không biết được cho ta đưa chút lễ, duy nhất tặng một viên quả đào hay là đặt ta phía sau núi kia trên cây đào hái. Ta liền suy nghĩ để hắn ra ngoài ma luyện, học một chút đạo lý đối nhân xử thế. Hắn nếu là gặp được chút chuyện liền đem ta khiêng ra đến, những cái này thần tiên ai còn dám làm có hắn? Ai giúp ta rèn luyện hắn? Rộng rãi, rộng hai. Chương 111, đội dự bị giải chương 111, đội dự bị giải Hầu Vương ra cửa viện, đi không bao xa, trước mắt xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam. Hệ thống xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, Thiên Truy Bách Luyện thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lực cá nhân 500, lần này điểm chiến lực chỉ ước định cá thể tăng thêm, không ngoài định mức tính toán pháp bảo thăng cấp mang tới tăng cường. Trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, Kim Thiên Tử, 4500 Tôn Ngộ Không, 5450 Dương Tiễn, 4110 Na Tra, 3800 mở ra phó bản, cắm cờ đông giới. Phó bản độ khó, tất cấp phó bản nhiệm vụ, đánh bại Đông Giới Vương, chiếm lĩnh Đông Ngực. Hầu Vương Ngộng, ta lão Tôn đặt thánh địa đâu, làm sao đánh bại Đông Giới Vương? Kim Thiên Tử ngẩng đầu nhìn lên, à, nhiệm vụ mới ban bố, xem ra cùng Đông Giới Vương trận chiến này không thể tránh được. Dương Tiễn gật đầu, xem ra con khỉ cũng nghĩ biện pháp thăng cấp pháp bảo, không biết bây giờ có thủ đoạn gì. Kỳ quái, Na Tra tại sao không nói chuyện? Xông lên a. Hắn nhìn thấy nhiệm vụ cái kia một giây, lập tức móc ra Càn Khôn Vòng quay đầu đánh tới. Càn Khôn Vòng sinh ra giang kiếm, không tiện tay cầm. Na Tra lấy pháp lực đem nó hấp thụ trong tay trước. Càn Khôn xoay vòng nhanh cực nhanh, phát ra chói tai tiếng ù ù. Chỗ đến, đánh đâu thằng đó, đều là một chiêu chế địch. Triệu Đức Chủ gặp tội phạm truy nã bất động, hào hứng tăng vọt, các huynh đệ, bọn hắn chạy không nổi rồi, xông lên a. Hắn sớm đã gọi điện thoại gọi tới tiếp viện, Ô Ương Ương đại quân hướng Kim Thiền Tử một đoàn người dũng mãnh lao tới. Dương Tiễn nhiệt huyết sôi trào, đến hay lắm, vậy liền chiến thống khoái. Gọi ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, cách không một chém. Uy mãnh cự thú thân ảnh gào thét mà ra, trong nháy mắt thôn phệ một mảng lớn truy binh. Truy binh cái sau nối tiếp cái trước, cấp tốc đem chống chỗ bổ sung, Dương Tiễn nâng đao giết tới. Tiền tuyến tiếng hô giết rung trời, xếp sau Tuế Nguyệt Tinh Hảo, Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử, Địch Lan ba người thậm chí nghĩ thoáng một thanh chơi đánh bài. Đột nhiên có mắt nhọn binh sĩ chú ý tới người phía trước, vung tay hô to, trước mắt phía sau cái kia ba cái, xem xét liền không có cái gì sức chiến đấu. Đối mặt so hải triều càng mãnh liệt binh sĩ, Kim Thiền Tử khoe miệng nghiêng một cái, hôm nay liền muốn để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sáu cánh kim thiền. Đột nhiên sờ mó, không biết từ chỗ nào móc ra một kiện đen nhánh pháp bảo, chủ thể do sáu cái thẳng dáng dấp kèn cờ lạ gì nẹt tạo thành. Đây là lửa phích lịch vì đó chế tạo riêng. Kim Thiền Tử đem kèn cờ lạ gì nẹt nhắm ngay truy bình, trong miệng hô to, A Di Đà Phật, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Bóc cỏ, kèn cờ lạ gì nẹt cộc 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 mà bốc lên lăng hỏa, phun ra vô số ánh lửa, truy binh càng là liên miên ngã xuống. Triệu Đức Trụ bị Na Tra đè lên đánh, mắt nhìn thấy thủ hạ liên tiếp ngã xuống lại bất lực, sắp không che được, móc ra điện thoại quát, không phải nói lại phái mới đội dự bị giải quá tới sao? Người đâu? Đối diện hồi phục, Triệu đội trưởng an tâm chớ vội, trước đội trưởng đã ở trên đường, chỉ là một đường đèn đỏ, còn đang chờ đèn xanh đâu. Mẹ nó, đến lúc nào rồi, để hắn lăn xuống xe chính mình bay tới. Điện thoại cúp máy không lâu, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, từ xa mà đến gần, bản tọa đến cũng, bản tọa đến cũng. Người nào ở đây náo sự a? Triệu Đức Trụ lập tức đổi một bộ mừng rỡ sắc mặt, "Trương huynh, mau tới giúp ta cầm xuống cái này làm tên tội phạm truy nã." Dễ nói người kia tập trung nhìn vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Na Tra ngẩng đầu nhìn đến người, cũng là khẽ giật mình, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi." Cầu Ngọc Đế. Ngọc Đế không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này đụng phải người quen biết cũ, trong mối cảm xúc hỗn ngang. Từ ngày đó hàng hải giới từ biệt, Ngọc Đế hao tổn tâm cơ tìm kiếm vô tận linh nguyên, lại không thu hoạch được gì. Ủ rũ thời khắc, đông nhiên cự thủ rối ra, đem nó một phát bắt được, mang về thánh địa, bị vực vương nạp làm chính mình dùng. Nhớ tới năm đó ở thiên đình thời gian, cỡ nào phong quang. Bây giờ lại chỉ có thể ở nho nhỏ đội canh gác làm cái đội dự bị giải. Bất quá cũng không phải không có chút nào chỗ tốt, chính là tại giới vương tinh tu luyện, tiến triển cực nhanh. Hiện tại hắn sớm đã không phải lúc trước Ngọc Đế. Hú hồ vực vương hứa hẹn Hù A Bình chỉ cần làm rất tốt, liền có thể thăng chức tăng lương, thậm chí có thể điều đến thánh địa làm việc. Ngọc Đế nhiệt tình mười phần, dựa vào xuất sắc năng lực, rất nhanh tấn thăng làm đông giới vực cảnh bị đội dự bị giải, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể chuyển chính thức. Na Tra thỉnh thịch bộc phát, hóa thân ba đầu sáu tay, dạng dỡ thần quang bức lui Triệu Đức Trụ. Thăng cấp sau hỏa tiêm thương càng thêm nhiệt liệt phong quang, lửa nóng hừng hực từ mũi thương, cán thương tràn ra, tràn ngập anh hùng khí khái. Cầu Ngọc Đế, nhìn thương. Chấm đã. Ngọc Đế đưa tay ngăn lại. Làm sao? Ngươi sợ? Ngọc Đế cũng không để ý tới, đưa tay móc ra một cái khối bông nhỏ. Na Tra chưa bao giờ thấy qua, lông mày cau lại. Chẳng lẽ pháp bảo gì? Hắn không biết, cái này khối vương nhỏ quả thực không đơn giản, nó chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh, smartphone. Ngọc Đế ấn mở thu, đối với chung quanh đập một trận, phối hợp văn án, hôm nay nghỉ một, không ràng buộc tăng ca, thật sự là nguyên khí tràn đầy một ngày a. Sau đó phát biểu hào hữu vọng. Trong lòng đắc ý, vực vương nhìn thấy ta chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ rất hài lòng, dạng này ta tấn thăng liền có thể càng nhanh một bước. Hắn thu hồi điện thoại, tốt, có thể đánh. Na Tra, có bệnh. Hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng Ngọc Đế đánh tới. Ngọc Đế không chút hoang mang, triệu hoán kim quang che trở thể, hời hợt cười nói, Na Tra, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ phốc thử. Một tiếng gọn gàng giòn vang, kim quang che đậy vỡ tan. Ngọc Đế hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không phải là hạng người bình thường, đem đầu nghiêng một cái, tránh thoát hỏa tiêm thương đầu, sau đó vững vững vàng vàng tiếp được Na Cha nắm đấm. Phúc. Phun ra một miệng lớn nước bọt. Ngọc Đế vội vàng rời khỏi xa vài chục trượng, ánh mắt lấp loé không yên, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Na Cha lạnh nhạt, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Ngọc Đế khẽ giật mình, khi nào chả như thế có văn hóa? Na Cha cười lạnh, câu nói này không phải ngươi dạy sao? Ngọc Đế trong hồi ức, tựa như là đối với Na Cha nói qua một câu nói như vậy, không ngờ lại bị nhớ kỹ. Không đối, trọng điểm lệnh. Kiến thức đến Na Cha thực lực, Ngọc Đế không thể không chăm chú đối đãi. Những ngày này tại Đồng Giới Vương Tinh, hắn một khắc cũng chưa từng lười biếng. Trừ phát vòng bằng hữu, liên hoan, viết vật liệu, học, lập đoàn, đi làm. Thời gian còn lại đều tại chăm chú tu luyện. Na Cha, ta thừa nhận tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng cùng ta so sánh, không đáng giá nhắc tới. Thánh địa. Vực Vương nghe xong Đỏ Vương báo cáo, như có điều suy nghĩ, ngươi nói là Nam Tiên Đạo Phạm cùng Su Hạp triển khai kỳ chiến, phấn khởi chống cự, cuối cùng không địch lại, táng thân biển lửa, vì vậy dung mạo hủy hết, hồn phi phách tán. Thiên chân vạn sắc, Vực Vương nếu không tin, ta đã sai người đem thi thể mang về Đỏ Vương vung lên lao đến, mặt không đỏ tim không đập. Ngươi chờ chút, ta có chút loạn. Vực Vương xoa huyệt thái dương, một tay khác lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra hảo hữu vọng, vậy cái này năm người là ai? Đỏ Vương. Chương 112, Đông Giới Vương chương 112, Đông Giới Vương Hồng Vương giận dữ, nhất định là thủ hạ tham công liều lĩnh, tùy tiện tìm năm cái kẻ chết hay. Vực Vương từ chối cho ý kiến, cười đến ý vị thâm trường. Diễn, tiếp lấy diễn, nhìn ngươi có thể diễn đến khi nào. Chợt, Hồng Vương đối với bên cạnh áo bào trắng ra lệnh, cha. Áo bào trắng thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vực Vương mỉm cười nhìn qua Hồng Vương. Hồng Vương chứng chặt đàng hoàng, xin mời Vực Vương yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao. Vực Vương cười lạnh, nếu không phải tại hảo hữu vòng xoát đến, ta còn thực sự sẽ bị ngươi mơ mơ màng màng, bao che đạo phạm, là muốn tạo phản sao? Hồng Vương mười phần chấn định, không chút hoang mang, không có chuyện, Vực Vương quá lo lắng. Bất quá, nói đến hảo hữu vòng, vừa rồi có vẻ giống như nhìn thấy đội canh gác cùng Su Hạp đánh nhau, là ta mắt mờ sao? Vực Vương, vừa rồi chỉ lo nhìn năm người kia, loáng thoáng trông thấy chung quanh có đội canh gác cùng Su Hạp, lại không chú ý bọn hắn cụ thể đang làm gì. Giờ phút này lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa quan sát, ánh mắt hung ác nham hiểm, Hồng Vương, ngươi là thật muốn hiện tại chỉ làm phản sao? Thay xa đổi cột, ít nhất là tại dưới mặt nước ngầm thao tác. Su Hạp đại chiến đội canh gác, nhưng chính là trên mặt nội tạo phản. Hồng Vương buông tay, nhún nhún vai, bộ dáng mười phần bất đắc dĩ, không có à, ta cũng không biết bọn hắn tại sao phải đánh nhau, nói không chừng là đội canh gác tạo phản đâu. Hừ. Vực Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn nhớ kỹ Ngọc Đế được phân phối đi Đông Giới vực, lập tức cho Đông Giới Vương gọi điện thoại, Đông Giới Vương ngươi có phải hay không ngủ? Hạt địa gia lớn như vậy động tĩnh không thèm quan tâm quản, không muốn làm cũng đừng làm. Sau đó cúp điện thoại. Nửa chén trà nhỏ sau, buốt một tiếng, áo bào trắng lại xuất hiện, báo cáo Hồng Vương, đã điều tra xong, chuyện này là mấy cái cộng tác viên cách làm, bọn hắn vì chuyện chính thức, gấp công nhiều lĩnh, vì vậy làm trái quy tắc làm giả. Hồng Vương rất là chấn kinh, cái gì? Lại còn có chuyện như thế? Đem mấy cái kia cộng tác viên hết thảy khai trừ. Vực Vương, Hồng Vương, không có ý tứ, thủ hạ không hiểu chuyện, chê cười. Ta cùng những cái kia tạo phản gia hỏa nửa xu quan hệ đều không có, làm sao có thể bào che đâu? Vực Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng kéo mấy cái cộng tác viên đi ra gánh tội hay, chuyện này liền kết thúc rồi hả? Hừ hừ, đừng quên, ta nói qua, lúc đó lưu lại một cái, giờ phút này ngay tại thánh địa một bên nói, vừa quan sát Hồng Vương thần sắc biến hóa. Hồng Vương bất vi sở động, chỉ cần ta muốn, tùy thời có thể lấy tìm tới hắn, hiện tại ta muốn đem hắn tìm đến đối chất nhau. Lão Đăng, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một hồi nên nói như thế nào. Vực Vương nhắm mắt lại, cảm thụ ngọc bài hạ lạc. Kỳ quái, làm sao gần trong gang tấc? Vực Vương nhếch miệng lên, ta đã cảm nhận được, tấm lệnh bài kia ngay tại ngươi cái này Su Hạp trong vương phủ. Làm sao, coi ta để lộ ra tin tức sau, ngươi liền ngồi không yên, đem người giấu vào vương phủ. Lại không nghĩ rằng, trên người hắn có ta định vị lệnh bài, ha 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 ha. Hắn cười đến rất phách lối đến Hồng Vương muốn đi lên đạp hắn hai cước. Cảm thụ được ngọc bài vị trí, ở trong đại điện dạo bước, cuối cùng đi đến vừa rồi cái kia áo bào trắng Su Hạp trước người dừng lại, ha ha, bắt được. Nhíu mày lại, tại sao là ngươi? Con khỉ kia đâu? Áo bào trắng Su Hạp từ trên thân lấy ra lệnh bài, ánh mắt kinh hoàng, mới vừa rồi là có một con khỉ mà tìm tới ta, để cho ta đưa hắn xuyên qua mái vòm tới Vực Vương trừng to mắt, ngươi cứ như vậy nghe lời đem hắn đưa ra ngoài. Có hộ chiếu sao? Hắn là gia gia ngươi hay là ông ngoại ngươi a? Su Hạp bộ tộc có tự do xuyên thẳng qua năng lực, cũng có thể dẫn người xuất nhập. Thánh địa quy định, cư dân đang làm để ý hộ chiếu sau, có thể thuê Su Hạp đưa đỏ. Đương nhiên, làm hộ chiếu cơ cấu do Vực Vương cầm quyền. Hắn mặc dù không có hộ chiếu, nhưng là hắn có ngài ngọc bài. Áo bào trắng Su Hạp run run rẩy rẩy nói ra. Vực Vương giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Đoạt lấy ngọc bài, không rên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Đông Giới vực. Na Cha cầm trong tay 8 điểm ánh sáng. Không đối, tay thao càn khôn vòng, cùng cái kia Ngọc Đế chiến đến cùng một chỗ. Ngọc Đế toàn thân kim quang nở rộ, giang kiếm đâm rách một tầng vòng bảo hộ, lập tức lại có một tầng bổ sung. Na Cha không tức giận chút nào, ngươi là thuộc cả rốt sao, nhiều như vậy lớp ra. Ngọc Đế khẽ giật mình, chợt thương cảm, hát đến, nếu như ngươi nguyện ý từng tầng Na Cha một hồi lâu ác hẳn, phi, buồn nôn. Hỏa Tiêm Thương lập tức chào hỏi bên trên. Ngọc Đế không chút hoang mang thao túng phi kiếm tiến công, đều bị Na Cha từng cái đánh bay. Trong chốc lát, Hỏa Tiêm Thương trực chỉ Ngọc Đế mi tâm. Ngọc Đế vẹn vẹn duỗi ra hai cây kim quang long lánh ngón tay, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy đầu thương. Khinh miệt nói, "Na cha, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao?" A a a a a a. Đột nhiên phát ra thảm liệt gào thét, hất ra đầu thương. Đây là cái gì quỷ dị chiêu số? Na cha trường thương thả lỏng phía sau, mũi thương vờn quanh thiểm điện màu vàng, phát ra lốp bốp nổ đùng. Ta lửa này thiêm thương, thế nhưng là dung hợp thiểm điện điểu lực lượng. Cái gì thiểm điện điểu? Ta trải qua vô số lôi kiếp, sớm đã không e ngại lôi điện, đến cùng là thế nào làm bị thương ta? Hừ hừ, không e ngại lôi điện, chỉ là nhục thể của ngươi. Thiểm điện điểu thế nhưng là công, ngươi bật phòng không hề có tác dụng. Ngọc Đế hãi nhiên. Chiến trường một bên khác, Dương Tiễn cùng Triệu Đức Trụ đánh cho có đến có về. Phanh. Lại một lần đánh giáp lá cả, song phương riêng phần mình rời khỏi mấy chục bước. Người trước chiến ý dâng cao, càng đánh càng hăng. Người sau lập công sốt ruột, lại bởi vì su hạp quấy rối, càng phát ra vội vàng sao động. Đinh linh linh chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Triệu Đức Trụ nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp của máy, trong miệng bất mãn đậu đen rau muống, cái nào không có mắt cắt tệ hết lần này tới lần khác lúc này gọi điện thoại cho ta. Cùng lúc đó, Đông Giới Vương Tinh. Đông Giới Vương đại bạo quốc túy, cầu nương dưỡng Triệu Đức Trụ. Cánh cứng cắp rồi đúng không? Dám treo láo tử điện thoại. Bởi vì bị vực vương gọi điện thoại dạy dỗ một trận, cảm xúc hết sức kích động. Điện thoại lại bị thủ hạ của máy, đơn giản giết Triệu Đức Trụ tâm đều có. Không được, ta phải tự mình đi một chuyến. Dương Tiễn cố ý nếm thử vũ khí mới, tiến công cũng không kịch liệt, cho nên Triệu Đức Trụ chống đến hiện tại, coi như che lại được. Thử một chút một chiêu kia đi. Hắn đem tam tiên lưỡng nhận đao để nằm ngang, mũi đao hướng phía Triệu Đức Trụ. Đây là yêu pháp gì? Triệu Đức Trụ con mắt nhắm lại, chỉ gặp vô số linh lực màu đỏ từ thân đao tràn ra, hội tụ đến chính giữa mũi đao, dần dần hình thành một viên màu đỏ hình cầu. Dung nham long vương tháo, như cự long thổ tức, Dương Tiễn sau lưng hiện hiện to lớn ma long thân ảnh, ba viên đầu lâu to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, diều võ dương ai. Long vương pháo bắn ra, thẳng đến Triệu Đức Trụ mà đi. Không tốt, cái này thật không che được. Triệu Đức Trụ bản năng muốn tránh, lại hậu chi hậu giác phát hiện, thân thể bị uy áp một mực khóa lại. Hỏng, muốn chết muốn chết muốn chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bộ áo bào đen xuất thủ đánh ra, Long Vương pháo ngạnh sinh sinh lệch khỏi quỹ đạo, tại sau lưng mấy trăm dặm địa phương nổ tung. Áo bào đen phát ra ngập trời khí thế, Dương Tiễn nội tâm run lên, đã đoán được mấy phần. Triệu Đức Trụ hai mắt đấm lệ gâu gâu, tựa như một cái vừa trải qua bù ly, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân chúng quyền, Đông Giới Vương.